Chương 71, kiếm có khả năng không cần, nhưng không thể không có chương 71, kiếm có khả năng không cần, nhưng không thể không có dẫn khí thất trọng, cùng dẫn khí lục trọng là một cái cực lớn đường ranh giới. Đó là dẫn khí chỉnh một cái đại cảnh giới bên trong, trung kỳ cùng hậu kỳ đường ranh giới. Đã tới dẫn khí thất trọng về sau, không chỉ thần thức có thể tăng trưởng đến nội thị mức độ, trong cơ thể pháp lực cũng đều là đạt được tiến một bước tăng trưởng về biến. Bước này nhảy vọt, nửa điểm cũng không dễ dàng. Có không ít trung đê tầng tán tu, thậm chí có khả năng hơn nửa đời người đều kẹt tại lục trọng đỉnh phong vô pháp đột phá. Nhưng cùng lúc, gian nan như vậy đột phá, cũng mang ý nghĩa dẫn khí thất trọng cùng dẫn khí lục trọng giữa các tu sĩ, thực lực chênh lệch cực lớn. Dẫn khí ngũ trọng tu sĩ, nắm giữ mấy môn lợi hại điểm thủ đoạn, lại thêm một chút kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vượt cấp khiêu chiến lật tung một chút bình thường hoặc là nói thủ đoạn mỏng yếu một ít dẫn khí lục trọng không thành vấn đề. Nhưng dẫn khí lục trọng mong muốn chiến thắng thậm chí chém giết dẫn khí thất trọng, không nói không có, vậy cũng tuyệt đối là trong trăm không có một. Bởi vì nương tựa theo các phương diện nghiền ép tính ưu thế, cho dù là một cái thường xuyên trồng trọt linh điền, ít có kinh nghiệm chiến đấu dẫn khí thất trọng tu tiên giả, cũng có thể tương đối buông lòng hạ gục một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú dẫn khí lục trọng đỉnh phong tiếp tu. Đây chính là tấn thăng dẫn khí hậu kỳ về sau, theo thần thức, đến pháp lực, lại đến thân thể phản ứng chờ toàn phương vị thuế biến tăng lên mạnh mẽ chỗ. Tại đây một mảnh phạm vi ngàn dặm trong tu tiên giới, dẫn khí thất trọng tu tiên giả đã là thuộc về ít có cao thủ. Đối mặt loại kia tồn tại, chưa hề giao thủ Thẩm Trường Xuyên, cũng không dám nói có thể chiến thắng đối phương lòng tin. Kẻ đến không thiện. Thẩm Trường Xuyên bên trong lòng trầm xuống, thần tâm cực độ căng cứng. Theo lúc trước cái kia độc nhãn nam tử đầu chọc bị chém giết trước đó, tới đối thoại lời nói, không khó đoán ra, chính là người trước mắt tại phía sau màn thôi động, mới có chuyến này chặn giết. Nói cách khác, đối phương chính là tất cả những thứ này phía sau màn buộc, không phải do Thẩm Trường Xuyên chủ quan. Tiểu tử, không cần khẩn trương. Lão phu lần này chính là vì nhiếp hồn linh tới. Cái kia một kiện pháp khí, liên quan đến lão phu đạo đồ, là thế tất yếu cầm đồ vật đến tay. Dùng tiên tư của ngươi thực lực, còn có bối cảnh xuất thân, lão phu cũng không muốn tìm thêm phiền toái, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra, lão phu quay đầu liền đi như thế nào. Tống Lao Quỷ tùy ý đứng ở nơi đó, em hai đem tự thân mục đích nói tới, không có ra tay dấu hiệu, ngược lại là như cùng một cái hòa ái lao ra, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, kiên nhẫn quên. Chỉ bất quá Thẩm Trường Xuyên cũng không có vì vậy có bất kỳ buông lỏng. Đối phương coi như chẳng qua là tùy ý đứng ở nơi đó, cũng vẫn như cũng là cho Thẩm Trường Xuyên mang đến áp lực thực lớn, khiến cho hắn không dám chút nào buông lỏng. Các hạ là cảm thấy Thẩm Mỗ là đồ đần độ sao? Mặc dù thần tâm nghiêm trọng, bất quá Thẩm Trường Xuyên thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa, bình tĩnh lên tiếng, không nhạt không ngứa mà nói, có nhất hồn linh tại, Thẩm Mỗ dù sao cũng hơi hứa sức phản kháng, nếu là cứ như vậy giao cho các hạ, cái kia Thẩm Mỗ chẳng phải là thành các hạ cái thất gỗ bên trên thì mỡ. Gặp được giặc cướp, nào có đem vũ khí trên tay của chính mình trước giao đi cho đối phương đạo lý. Thẩm Trường Xuyên nhưng không có ngu đến mức trình độ như vậy, nhất là đối phương vẫn là sú danh chiêu lấy kết tu. Hắn dám khẳng định, nếu là giao ra chống cự thủ đoạn, đối diện chạm thảo trừ căn, chém tận giết tuyệt là tất nhiên. Cho nên ngươi đây là cự tuyệt bản tọa hảo ý. Cũng không sợ nói cho ngươi một tin tức, đêm nay có đại nhân vật muốn đối Ngô gia tập hợp độc thủ, lão phu thu đối phương không ít chỗ tốt, vốn nên tới cùng một chỗ đối Ngô gia tập hợp phát động tiến công. Thế nhưng, bởi vì ngươi sự tình, lão phu không thể không thoát ly đội ngũ đi đến chuyến này. Ngươi có biết điều này đại biểu lấy cái gì? Tống Lao Quỷ nguyên bản trên mặt nụ cười hòa ái thu liễm, ú lên tiếng chân chính. Nói do các hạ đối nhiếp hồn linh tình thế bắt buộc. Bất quá, có người từng trải qua nói một câu, Thẩm Mộ rất tán hành, kiếm có khả năng không cần, nhưng không thể không có. Thẩm Trương Xuyên mặt không biểu tình. Rất tốt. Tống Lao Quỷ cười lạnh một tiếng, không nói nhảm nữa. Chỉ thấy hắn tay phải nâng lên, tại giữa không trung hướng phía Thẩm Trường Xuyên vừa nắm. Chỉ một thoáng, một cỗ màu đen sương mù dày từ hắn trên thân bao phủ mà ra, ngay sau đó biến ảo thành ba cái toàn thân đen kịt, do khói đen ngưng tụ mà thành giữ tợn đầu lâu, đột nhiên hướng phía Thẩm Trường Xuyên phương hướng bay vút đi. Trong khoảnh khắc, gió lạnh rít gào, khói đen tràn ngập, bóng tôi bốn phía bên trong thậm chí là chuyển đến trong lúc mơ hồ kêu rên khóc lóc đau khổ thanh âm, nhường Thẩm Trường Xuyên đầu có một loại nào đó bén nhọn thanh âm hí lên mà sinh ra cảm giác khó chịu. Mà giờ khắc này đứng sau lưng hắn, tu vi bất quá là dẫn khí tam trọng tứ trọng một đám các gia chủ, càng là không thể tả, đầu đau muốn nứt. Thẩm Trường Xuyên không dám có chút chủ quan, giơ tay nhấc chân ở giữa, ba phát hỏa cầu chính là chiếu sáng hắc ám bầu trời đêm, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, đón cái kia kéo tới đầu lâu đập tới. Rầm rầm rầm. Màu đen khói dày đặc đầu lâu cùng hỏa cầu tại giữa không trung va chạm, sinh ra kịch liệt nổ tung. Không khí chấn động, truyền đến nổ thật to. Hỏa cầu thuật nổ tung, lửa cháy ngập trời bao phủ, như là hỏa diễm gió lốc. Đồng thời ba chạm bạo phát đi ra lực lượng cường đại cũng là đem cái kia bộ xương màu đen đầu xé rách, biến thành đầy trời khói đen. Nhưng mà, những cái kia khói đen bị tạc tán về sau, lại là giống như vật sống đồng dạng, cấp tốc ở giữa không trung tụ tập, lập tức ngưng tụ thành từng đầu như cùng sống lấy màu đen xúc tu, phô thiên cái địa hướng phía Thẩm Trường Xuyên phương hướng đầy trời của tới. Hắn thanh thế to lớn, đến mức giữa không trung tiêu tán hỏa diễm hồng lưu cũng đều là bị hắn sinh sinh nuốt hết. Cái gì? Thẩm Trường Xuyên con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh sợ. Đây là cái gì thủ đoạn? Không phải do Thẩm Trường Xuyên suy nghĩ nhiều, cái kia từng sợi cứng cắp khói đen hội tụ mà thành hắc ám xúc tu, đã là quán xuyên không khí, hướng phía hắn cấp tốc đâm xuyên tới. Viên mãn đẳng cấp khinh thân thuật cơ hồ là tại trong nháy mắt hoàn thành thi triển, Thẩm Trường Xuyên cả người tại pháp lực ngự sử phía dưới biến đến nhẹ như lông hồng. Hơi nhún chân, thân ảnh cấp tốc lui lại. Tránh qua, tránh né cái kia từng sợi giống như rắn độc bắn ra mà đến khói đen xúc tu. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Xuyên động tác trên tay không có chút nào dừng lại, xoạt xoạt xoạt. Lại là một chuỗi ba đạo phong nhận thuật chạm ra, màu xanh linh quang gào thét, tại giữa không trung chợt lóe lên, tuần tự liên tục chạm tại khói đen lên. Suy suy suy, chẳng qua là nhẹ nhàng vang trầm tiếng vang lên, phía trước cái kia một đoạn khổng lồ nồng đậm khói đen bị dễ dàng xỏ xuyên qua, chạm ra từng đạo vết rách to lớn. Nhưng mà, Thẩm Trường Xuyên con ngươi đột nhiên vì đó co rụt lại. Người đâu? Màu xanh phong nhận thuật quét ngang, cơ hồ đem phía trước khói đen đều là chặn ngang chặt đứt. Nhưng ở cái kia vết rách phía sau, không có chút nào thấy cái kia Tống lão quỷ thân ảnh. Thẩm Trường Xuyên lông tơ dựng thẳng mà lên, không có chút nào do dự, kim trùng thuật thất trọng. Phanh phanh phanh, liên tục bảy đạo bàn tay đập vào chuông lớn bên trên trung minh tiếng vang lên. Đó là tại trong nháy mắt trèo chống kim trung thuật lúc, phát ra tới thanh thúy thanh minh. Liên thấy tại Thẩm Trường Xuyên quanh thân, từng cái màu vàng kim kim trung hư ảnh đem hắn bao phủ, một tầng phủ lấy một tầng. Màu vàng kim hào quang rực rỡ, cho người một loại không thể phá vỡ cảm thụ. Cũng cơ hồ trong cùng một lúc, sau lưng Thẩm Trường Xuyên, một cây gậy chống đột nhiên xuất hiện, từ trong không khí đâm ra, mang theo ngưng tụ một điểm vô kiên bất tồi lực lượng đáng sợ, hướng phía Thẩm Trường Xuyên sau lưng xỏ xuyên qua mà đi. Chương 72, chiến thất trọng chương 72, chiến thất trọng một kích này là tới đột nhiên như vậy, càng là lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chỉ sợ coi như cùng là dẫn khí thất trọng tu sĩ đều khó mà phát giác, dưới một kích này ăn bên trên một cái thiệt lớn. Thậm chí nói không chừng có khả năng nhất kích quyết phân thắng thua. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, lại là cái kia Tống lão quỷ tuyệt sát một trong, hắn không muốn đêm dài lắm mộng, cho nên một kích này đã là toàn lực ứng phó, mong muốn dùng cái này nhất cử đem Thẩm Trường Xuyên chém giết, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Nhưng cũng may, đột nhiên xuất hiện gậy chống công kích nhanh, Thẩm Trường Xuyên càng nhanh. Tại công kích đến trước khi đến, thất trọng kim trung thuật đã là bọc tại trên người hắn. Cong, gậy chống đâm vào kim trung hư ảnh bên trên, trong khoảnh khắc, to lớn thanh thúy trung minh tiếng vang lên, vang vọng bầu trời đêm. Lực lượng khổng lồ va chạm trùng kích phía dưới, càng là trong không khí chấn tạo nên một vòng mắt thường có thể thấy gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Mà này đồng thời, nương theo lấy từng tiếng răng rắc thanh thúy tiếng vỡ vụn trên không trung đẩy ra, liền thấy tại Thẩm Trường Xuyên quanh thân cái kia tầng tầng kim trung thuật ngưng tụ mà thành kim trung hư ảnh, nơi tay trượng công kích phía dưới, liên tục phá toái mà mở. Nhất trọng, hai tầng, tam trọng, từng tầng một kim trung hư ảnh bị thế như trẻ che đánh nát. Cái này là dẫn khí thất trọng lực lượng, vô cùng kinh khủng, đối với tại hắn phía dưới dẫn khí lục trọng tu tiên giả, có nghiền ép tính to lớn uy lực. Nếu là bình thường dẫn khí lục trọng, giờ khắc này chỉ sợ còn chưa kịp phản ứng, liền bị một tay trượng xỏ xuyên qua lòng dạ. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp được chính là Thẩm Trường Xuyên. Đem mấy môn pháp thuật đều là tu luyện chế viên mãn cấp độ, thần thức cũng không tại dẫn khí hậu kỳ phía dưới Thẩm Trường Xuyên. Liên tục lục trọng kim trung hư ảnh bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan, nhưng ở tầng tầng cản trở phía dưới, tay kia trượng bên trên ẩn chứa lực lượng cũng đều là bị liên tục triệt tiêu. Cho đến lực lượng đáng sợ đánh vào đệ thất trọng kim trung bên trên khiến cho trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, có thể cuối cùng không có đánh xuyên. Đứng tại tầng cuối cùng kim trung hư ảnh lên, trung quy là chống đỡ. Bất quá cùng lúc đó, bàng bạc vô cùng lực lượng vẫn như cũng là xuyên tấu qua kim trung thuật hư ảnh tác dụng tại Thẩm Trường Xuyên trên thân. Như là núi kêu biển gầm, Thẩm Trường Xuyên cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, như là một phát pháo đạn, rầm rầm rầm. Ven đường những nơi đi qua, mấy cái cây liên tục từ giữa đó bị nện vỡ đánh tan. Đầy trời vỡ vụn mảnh gỗ vụn bắn ra thượng thiên, tại giữa không trung dị rào vung bãi. Thẩm Trường Xuyên thân ảnh nện rơi xuống doanh địa bên ngoài hắc ám xâm lâm chỗ sâu. Lại là một môn viên mãn cấp bậc pháp thuật. Mà lúc này, Thẩm Trường Xuyên bị đánh bay trước đó vị trí, Tống lão quỷ chống gậy chống thân ảnh lặng yên xuất hiện. Mà giờ khắc này hắn nhìn cách đó không xa Thẩm Trường Xuyên, mặt mũi già nua bên trên không chỉ không có chút nào đắc ý, ngược lại là đầy mặt nghiêm trọng. Không phải do hắn không sinh ra vẻ mặt như thế. Theo vừa rồi đến bây giờ, tiểu tử kia cộng lại đã là biểu hiện ra hỏa cầu thuật, phong nhận thuật, khinh thân thuật, kim trung thuật bốn môn viên mãn cấp bậc pháp thuật a. Quái thai như vậy, phóng nhãn toàn bộ Khánh Thành Châu cũng đều không ai có thể so sánh cùng nhau nghịch thiên yêu nghiệt. Đây tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy, tại Thiên Nam Thẩm thị nội bộ lại là bình thường gia tộc tử đệ. Chính mình đối dạng này thiên tài độc thủ, Thiên Nam Thẩm thị từ bỏ ý đồ. Tống lão quỷ sau lưng rịn ra mồ hôi lạnh, xúc động. Hắn ý thức được một sự kiện, nếu như đêm nay hắn không thể đem tất cả mọi người chém giết diệt khẩu, một khi tin tức chạy ra, hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Thậm chí coi như đem tất cả mọi người chém giết hầu như không còn, tiêu diệt dấu vết, Thiên Nam Thẩm thị mất đi trọng yếu như vậy thiên tài, cũng tất nhiên sẽ điên cuồng truy xét. Coi như hắn làm hoàn mỹ đến đâu, cũng vậy mà lại lưu lại một chút dấu vết để lại, bị điên cuồng đuổi giết. Không ổn. Tống lão quỷ nội tâm ở trong không miễn cho dâng lên một tia hối hận. Bất quá này nhất thời hối hận cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh chính là tan biến hầu như không còn. Tiếp tu không chỉ tâm đoan, càng là muốn quả quyết. Có thể sống đến bây giờ, Tống lão quỷ tự nhiên không phải không quả quyết người. Bất kể như thế nào, nếu kết tử thủ, cái kia liền không có nửa đường sửa xong đạo lý. Tiểu quỷ này, phải chết. Rét lạnh sát cơ bao phủ, trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, biến đến băng lạnh lên. Tống lão quỷ trong đầu rất nhiều suy nghĩ lóe lên, nhưng tất cả những thứ này bất quá là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thế là, cơ hội tại Thẩm Trường Xuyên bị đánh bay cùng một thời gian, hắn cất bước mà ra, thân ảnh giống như quỷ mị mấy cái lấp lánh, hô hấp ở giữa chính là vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, lại là muốn được thế không tha người, theo sát đuổi vào cái kia một mảnh đen kịt trong rừng, đem Thẩm Trường Xuyên triệt để chém giết tại chỗ, dùng tuyệt hậu hoạn. Nhưng mà, cũng tại hắn bước vào doanh địa ánh lửa vô pháp chạm đến khu vực hắc ám trong rừng cái kia một cái chớp mắt, cong. Nhiếp hồn linh trung linh tiếng vang lên, vô hình gợn sóng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ rừng cây. Bị vây vào rừng cây chỗ sâu Thẩm Trường Xuyên cũng không có ngồi chờ chết, trực tiếp đẩy động thủ bên trong nhiếp hồn linh. Mà này đồng thời, mấy đạo phong nhận từ trong bóng tối theo sát nhiếp hồn linh thanh âm gào thét chạm ra, hướng tới trước mặt Tống lão quỷ chém đi. Trước cùng nhiếp hồn linh không chế lại kẻ địch, tại dùng viên mãn đẳng cấp pháp thuật tiến công, đem địch nhân chém giết. Đây cơ hồ đã là trở thành Thẩm Trường Xuyên tiêu phối xáo lộ. Số cuộc chiến đấu đến nay, cơ hồ đều là không không tiến công. Lần này cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, Tống lão quỷ tại nhiếp hồn linh thanh âm dưới tác dụng, rên khẽ một tiếng, bước chân hơi ngưng lại, thân ảnh cũng đều là vào thời khắc ấy dừng lại một chút. Rõ ràng, hắn cũng không có miễn dịch nhiếp hồn linh lực lượng khống chế, nhưng rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, Tống lão quỷ quanh thân pháp lực màu đen hào quang rung động, cả người vậy mà đã là khôi phục như thường. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Nhiếp hồn linh đối với những người khác mà nói có thể là không thể nào chống cự tuyệt sát, nhưng ở trước mặt lão phu, bất quá là múa rượu trước cửa lỗ ban. Khôi phục bình thường, Tống lão quỷ cười lạnh một tiếng, hắn nắm trong tay gậy trống, pháp lực quan chú, ngay ngắn gậy trống tùy theo nổi lên u hắc sắc hào quang. Nâng tay lên trượng tùy ý tại giữa không trung vung lên, phanh phanh vài tiếng, cái kia mấy đạo liên tục mà đến uy lực cường hãn phong nhận thuật đúng là bị gậy trống sinh sinh đánh tan. Vùng gây dây chết, dễ dàng đánh tan Thẩm Trường Xuyên phản công, Tống lão quỷ hừ lạnh một tiếng, liền muốn cất bước tiếp tục tiến lên, chỉ để đem tiểu quỷ kia đưa vào địa phủ. Nhưng mà, cũng tại thời khắc này, hám địa thuật, ầm ầm, mặt đất đột nhiên một hồi lắc lư, nhường thân ảnh của hắn lảo đảo một thoáng. Trọi cứng hạ nhiếp hồn linh công kích, cùng với đánh tan phong nhận thuật trùng quy không phải hắn biểu hiện ra hời hợt như vậy. Đột nhiên xuất hiện hám địa thuật nhường lúc trước đã tiêu hao không ít, lại sợ không kịp để phòng Tống lão quỷ kém chút ngã nhào trên đất. Có ý nghĩa sao? Kém chút mất đi một cái mặt to, Tống lão quỷ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, liền muốn xông lên trước, đem tiểu tử kia banh sát đập tan. Nhưng cũng trong nháy mắt này, chưa kịp Tống lão quỷ đứng vững, ông tại hắn đỉnh lên không trung, một vệt thanh quang đột nhiên sáng lên, một cái thanh đồng bình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, tản mát ra quang mang mãnh liệt, như cùng một cái to lớn trẻ lớn, đem cả người hắn bao phủ, giam ở bên trong. Chương 73, chém ngang lưng. Chương 73, chém ngang lưng. Này thanh đồng bình chính là tại nhiều ngày trước đó, Nô gia gia chủ Ngô Nguyên Thực đưa tặng cho Thẩm Trường Xuyên một kiện cổ bảo. Lúc đó, bởi vì Thẩm Trường Xuyên ở nửa đường cứu trợ bọn hắn Ngô gia tộc nhân quan hệ, bị Ngô Nguyên Thực mời được Ngô gia tụ họp một chút, ở trước mặt cảm tạ. Tại cái kia trong lúc đó, Ngô Nguyên Thực mặc dù tại lời nói ở trong như có như không âm thầm gõ hắn một phiền, tựa hồ cùng cái kia Bích Nguyên Tịnh Linh đan có quan hệ, nhưng cũng đưa cho Thẩm Trường Xuyên một phần nhất giai trận pháp sư truyền thừa, cùng với một cái theo trong phố chợ chạy ra cổ bảo thanh đồng bình làm đền bù tổn thất. Không lâu về sau, Thẩm Trường Xuyên cũng đã là đem thanh đồng bình luyện hóa hoàn thành. Chỉ bất quá tại cái kia về sau, Thẩm Trường Xuyên mặc dù có một trận lôi đài chiến đấu, nhưng tại một trận chiến kia trong quá trình, hắn nhẹ nhõm liền đánh bại đối phương, cũng không có sử dụng món này cổ bảo cơ hội, chưa từng chân chính được chứng kiến hắn tại trong chiến đấu đủ khả năng phát huy ra chân chính uy năng. Bất quá Ngô Nguyên Thực làm Ngô gia gia chủ, đồng thời còn là phụ cận tu tiên giới có khả năng nhất tấn thăng xuất khiếu cảnh giới đỉnh cấp dẫn khí cựu trọng đỉnh phong tu sĩ một trong, có thể bị Ngô Nguyên Thực coi trọng, đồng thời thu vào túi trữ vật ở trong mang theo người, đương nhiên sẽ không là cái gì đơn giản mặt hàng. Mà sự thật cũng chắc chắn như thế. Giờ này khắc này, tại Tống lão quỷ trên đỉnh đầu, thanh đồng bình tản mát ra thanh sắc quang mang, phi tốc xoay quanh. Theo bình bên trong phun ra mà ra hào quang màu xanh hóa thành một cái móc ngược hơi mở trên lớn, đem cả người hắn khấu trừ ở bên trong. Ngay sau đó, oanh, một cú khổng lồ giống như núi nhỏ áp lực thật lớn đột nhiên ở giữa từ thanh đồng bình ở trong tu ra, đột nhiên đặt ở Tống lão quỷ trên thân. Thiên quân vạn quân trọng áp phía dưới chân mặt đất tại thời khắc này đều là phát ra một tiếng gào thét, ầm ầm bị một cô vô hình cự lực ép sụp xuống. Tại thanh đồng bình hào quang phạm vi bao phủ bên trong, mặt đất sụp đổ hãm hạ xuống vài thước. Trung quanh từng đạo giống mạng nện vết nứt hướng phía lan tràn khắp nơi. Tống lão quỷ gầy còm thân thể, cũng đều là tại đây một cỗ trong lúc đó buông xuống cự lực dưới tác dụng kém chút nằm rạp trên mặt đất. Chỉ có thể dựa vào chống trên mặt đất gậy chống miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cả người nhưng cũng vẫn như cũ lung lay sắp đổ. Chúng kế, đáng chết tiểu xuất sinh. Tống lão quỷ mặt mũi giàn mua bên trên nổi gần xanh, cắn chặt răng rằng, cố hết sức ngăn cản đè ở trên người cái kia một cỗ như ngọn núi nhỏ lực lượng khổng lồ, cái eo tại thời khắc này cơ hồ là không thẳng lên được. Toàn thân trên dưới cơ hồ không thể động đậy. Nhịn không được ở trong lòng mắng to. Bất quá lúc này, thật vất vả thừa dịp bất ngờ khiến cho hoàn mỹ rơi vào đến thanh đồng bình bấy dập không chế ở trong Thẩm Trường Xuyên, há lại sẽ như vậy tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Hiu hiu hiu. Ba đạo kim sắc gai nhọn từ ám lâm chỗ sâu bắn trụ mà ra, giống như tấn lôi như chớp giật xỏ xuyên qua không khí, thẳng hướng lấy Tống lão quỷ con mắt phóng tới. Ba phát viên mãn kim thứ thuật tại lúc này kích phát, chính là phải thừa dịp lấy hắn bị thanh đồng bình lực lượng trấn áp cơ hội tốt, đem hắn chém giết tại chỗ. Nhưng cũng là tại đây thời khắc nguy cơ, Tống lão quỷ quanh thân dâng lên một cỗ nồng đậm pháp lực màu đen, đem quanh người hắn đều là bao vây lại. Xuy xuy xuy, ba phát kim châm thuật đâm vào màu đen xương mù dày bên trên, lại là như nên nhu nhập hải, rất nhanh đắm chìm biến mất không thấy gì nữa. Tống lão quỷ trung quy là vào Nam gia Bắc sống nhiều năm kiếp tu, thủ đoạn đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Chính là dưới sự khinh thường, tùy tiện rơi vào Thẩm Trường Xuyên trong cạm bẫy dẫn đến trong lúc nhất thời bị trấn áp, cũng dứt khoát không có dễ dàng như vậy giải quyết. Thẩm Trường Xuyên thừa cơ ra tay đoạn, lại là tốn công vô ích. Tới tương phản, oanh, Tống lão quỷ hai mắt tại thời khắc này nổi lên mà lên, bàng bạc pháp lực ngẫu nhiên như là núi lửa phun trào, doa người pháp lực khí tức không ngừng đánh thẳng vào thanh đồng bình phun ra thanh quang chấn áp. Răng rắc trên đỉnh thanh đồng bình tại thời khắc này rung động kịch liệt dâng lên, hắn phun ra mà ra đem Tống lão quỷ trói buộc chấn áp những cái kia thanh quang, cũng đều là tùy theo xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt. Thanh đồng bình uy lực mạnh, nhưng dẫn khí thất trọng cảnh giới pháp lực càng mạnh. Tại sử dụng một loại nào đó không biết tên cấm thuật về sau, toàn bộ thanh đồng bình đã là lung lay sắp đổ. Mắt thấy tiếp qua mấy cái thời gian hô hấp liền có thể bị hắn thoát khỏi. Hắc ám trong rừng, cách đó không xa Thẩm Trường Xuyên tái nhợt sắc mặt lại lần nữa chìm xuống dưới. Lao quỷ này quá mạnh, hắn thủ đoạn chi phong phú, chỉ sợ thất trọng hậu kỳ tu sĩ cũng đều khó mà ứng đối. Mà một khi bị hắn thoát khỏi thanh đồng bình trấn áp, Thẩm Trường Xuyên dám khẳng định, chính mình không ngạc nhiên chút nào sẽ bị hắn chém giết. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, tại hắn đột phá thanh đồng bình trấn áp trước đó đem hắn chém giết. Lao quỷ này bất tử, chết khả năng liền là hắn Thẩm Trường Xuyên. Giờ này khắc này, Thẩm Trường Xuyên đã là cảm nhận được trước nay chưa có to lớn nguy cơ. Chẳng qua là, theo lúc trước ba phát kim thứ thuật đều bị hắn trên người pháp lực màu đen vòng bảo hộ thôn vệ tràn diện đến xem, tại loại này quỷ dị thủ đoạn trước mặt, bình thường pháp thuật, chỉ sợ căn bản không được bao lớn tác dụng. Coi như mình đã đem mấy môn pháp thuật tu luyện đến viên mãn cũng là như thế, chỉ có thể cược một lần. Trong đáy mắt, Thẩm Trường Xuyên trong óc cũng đã là lóe lên rất nhiều suy nghĩ, tầm mắt cũng đang quyết định một khắc này biến đến tuyệt nhiên dâng lên. Tranh thủ thời gian, đã là không cho phép bất kỳ chần chờ. Thẩm Trường Xuyên hai tay nắm cấp tốc nắn pháp quyết, như là như hồ điệp bay lượn, xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Đồng thời tất cả thần tâm đều tại thời khắc này kéo căng, điều động trong cơ thể tất cả pháp lực dựa theo cố định vận hành lộ tuyến phát ra. Mấy cái hô hấp qua đi, hoàn chỉnh pháp quyết thi triển hoàn thành, thanh một kiếm quang. Tại Thẩm Trường Xuyên trước người, giữa không trung ở giữa, chậm rãi xuất hiện một thanh lập lòe hào quang màu xanh biếc trường kiếm. Cái môn này pháp thuật chính là lúc trước từ Hỏa Sơn tứ hung trong túi chứa đồ đạt được. Hắn tu luyện độ khó cực cao, mặc dù mấy tháng trôi qua, Thẩm Trường Xuyên cũng bất quá miễn cưỡng đem hắn tăng lên tới 4% tiến độ mà thôi. Nhưng cùng lúc, uy lực của nó cũng cực kỳ đáng sợ. Thẩm Trường Xuyên đã từng nếm thử thi triển qua, cái môn này pháp thuật uy lực có thể nói là hắn nắm giữ lực sát thương thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ là bởi vì hắn tiến độ cực thấp, cho nên như muốn thi triển đi ra, cần tiêu hao không ngừng thời gian. Nếu là ứng dụng tại chiến đấu giữa chém giết, cái kia trong đó thời gian đã là đầy đủ kẻ địch xông lại cho mình đưa lên nhất kích. Cho nên cho tới nay, tại đủ loại trong chiến đấu, Thẩm Trường Xuyên đều là chưa từng sử dụng qua cái môn này pháp thuật một lần. Bây giờ đối mặt với này gần ngay trước mắt tử vong mối nguy, Thẩm Trường Xuyên cũng không thể không đánh cược này một thanh. Làm xanh tươi trường kiếm xuất hiện cái kia một cái trước mắt, một cỗ tử vong khủng bố sắc cơ tràn ngập ở trong rừng không khí mỗi một cái góc. Tất cả sinh linh nội tâm đều là sinh ra một loại phản phất mặt đối tử vong sợ hãi. Trung quanh cây cối đều giống như bị một loại lực lượng vô hình tước đoạt sinh cơ, cực kỳ kinh người. Mà này đồng thời, bị thanh một kiếm quang chỉ tống lão quỷ càng là cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Giống như là thấy được tử vong của mình, cả người lông tóc dựng đứng mà lên, trong nội tâm sinh ra một loại dùng mình cảm thụ. Sẽ chết. Tống lão quỷ tâm linh điên cuồng báo động, phá. Quanh thân màu đen pháp luật lại lần nữa bùng nổ, càng cường đại hơn khí tức trùng kích bao phủ. Không lo được cản trả, hắn thậm chí vận dụng một loại nào đó cấm thuật tương tự thủ đoạn. Lực lượng khí tức cường đại trùng kích quét ngang, chấn áp ở trên người hắn hào quang màu xanh trong nháy mắt tán loạn liên đối lấy trên đỉnh đầu thanh đồng bình cũng đều là bị đánh bay. Chết. Thấy thân thể buông lỏng, toàn thân mất đi chói buộc tống lao quỷ thừa dịp sử dụng cấm thuật sau mang tới lực lượng khổng lồ, muốn đi lôi đỉnh chi thế, đem trước mắt tiểu quỷ này triệt để chém giết. Nhưng mà cũng tại thời khắc này, thanh sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, như cùng một căn rất nhỏ màu xanh đường cong, tại không gian trên tấm hình bạch một cái mà qua. Tốc độ này là nhanh như vậy, đến mức tại trong mắt rất nhiều người, còn tưởng rằng là một loại nào đó ảo giác. Liên tống lao quỷ đều không chút nào từng phản ứng lại, cái kia nhất tuyến hào quang màu xanh đã là biến mất không thấy gì nữa. Cho đến sau một khắc, hắn mới chợt phát hiện, chính mình thị giác đống nhiên tại hạ rơi, trước mắt thế giới tùy theo xoay tròn. Cho đến thị giác bên trong, xuất hiện hai cái chân dừng chân ở trên mặt đất một nửa thân thể, cũng nhìn thấy chính mình biến mất nửa người dưới. Bóng loáng như gương vết cắt, máu tươi phun ra ngoài. Nguyên lai, ta bị chém ngang lưng a, tống lao quỷ trong đầu giật mình lóe lên một cái ý niệm như vậy, ý thức tùy theo triệt để lâm vào vô biên vô tận hắc ám. Chương 74, trở lại chương 74, trở lại ầm ầm. Bốn phía truyền đến từng đợt nổ vang, đó là đại thụ sụp đổ thanh âm. Chỉ thấy phương viên hơn 10 trượng khu vực phạm vi bên trong, từng cây đại thụ liên tục từ giữa đó tách ra, ầm ầm sụp đổ trên mặt đất. Bốn phía che đậy tầm mắt rừng cây, chỉ một thoáng vì đó thanh lọc. Ánh kiếm màu xanh không chỉ có là thành công đem tống lao quỷ từ giữa đó chém thành hai đoạn, dư thế kèm thêm lấy quanh mình hơn 10 trượng phạm vi bên trong cây cối đều là bị lan đến gần. Đại thụ liên tục trượt xuống, trang diện nhìn qua, để cho người ta chỉ cảm thấy là cực kỳ chấn động. Mà theo chung quanh che đậy tầm mắt kia sáng cây cối không còn, cách đó không xa đống lửa hào quang phát tiết tiến đến. Mượn này mỏng manh ánh lửa chiếu rọi, Thẩm Trường Xuyên thấy được cái kia một lập khế đảo, bị chém thành hai đoạn tống lão quỷ thi thể. Toàn thân khô héo, giống như là xác gớp đồng dạng mất đi tất cả sinh cơ, chết không thể chết lại. Thẩm Trường Xuyên trắng bệnh như tờ giấy dưới khuôn mặt, nhấc lên một trái tim cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm. Cái kia một phát thanh một kiếm quang không chỉ là đem hắn chém ngang lưng, càng là kèm thêm lấy hắn trong cơ thể sinh cơ cũng đều là cùng nhau bị hủy diệt. Cũng là bởi vậy mới vừa làm cho hắn hai đoạn thi thể như là cây khô. Loại tình huống này chỉ sợ coi như là thần tiên cũng khó khăn bị. Thẩm Trường Xuyên không cảm thấy lao quỷ kia còn có thể sống được, thần tâm cuối cùng là thư giãn xuống, thở phào mấy hơi thở, trầm tĩnh lại, trong cơ thể công pháp vận chuyển mấy cái chu thiên, Thẩm Trường Xuyên nguyên bản chống rông đan điển kinh mạch cũng trung quy là nhiều hơn mấy phần pháp lực, nguyên bản thủ túc vô lực cảm giác suy yếu nhiều ít là giảm bớt mấy phần, pháp lực đều hao hết, như không biết nguyên tịnh linh đan nối rộng ta đan điển kinh mạch chi công, kém như vậy một tia, chỉ sợ này một trường ác đấu, chết chính là ta. Cảm thụ được trong cơ thể cơ hồ là chống rông không có một tia pháp lực suy yếu, Thẩm Trường Xuyên hồi tưởng lại lúc trước chiến đấu trải qua hết thảy, trong nội tâm cũng đều là nhịn không được dâng lên một câu nghĩ mà sợ chi sắc. Cuộc chiến đấu này, hắn có thể nói là thủ đoạn ra hết, lại thêm một chút may mắn, mới miễn cưỡng đem đối phương đánh giết. Nhưng nếu như nói một lần nữa, Thẩm Trường Xuyên cũng không xác định nói chính mình có thể hay không thắng được xuống tới. Lão quỷ này thực lực không khỏi cũng thật là đáng sợ chút. Nếu không phải Ngô gia gia chủ tặng Thanh Đồng Bình đầy đủ ra sức, đồng thời cái kia Tống lão quỷ khinh địch liều lĩnh, đã rơi vào Thanh Đồng Bình bày ra bẫy dập ta muốn thắng, chỉ sợ căn bản không có khả năng. Cái kia một phần thực lực, thật là hơi cường điệu quá. Nói đến đây rốt cuộc là như thường dẫn khí thất trọng tu sĩ nên có thực lực, vẫn là nói cái kia Tống lão quỷ bởi vì là nhiều năm kiếp tu, có được xa so với chi bình thường dẫn khí thất trọng tu sĩ càng thêm cường đại chiến lực, cho nên mới cơ hồ đem ta đánh ta không có lực phản kháng chút nào. Mười mấy hô hấp qua đi, Thẩm Trường Xuyên mặt mũi tái nhợt bên trên cũng là dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt. Khôi phục pháp lực sau khi, nội tâm của hắn cũng không khỏi đến ở trong lòng âm thầm suy tư. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không quản sự thực như thế nào, bây giờ ta tại lớn như vậy tu tiên giới trước mặt, cũng chung quy bất quá là một đầu lớn một chút sâu kiến thôi. Tống lão quỷ tuy mạnh, nhưng ở trên hắn còn có dẫn khí bắt trọng, dẫn khí cửu trọng cao thủ. Coi như may mắn thắng cái kia Tống lão quỷ, ta cũng vẫn như cũng là thuộc về trung đế tầng, trên cái thế giới này uy hiếp như cũng còn có rất nhiều. Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là trước nhanh đi về, thật tốt tiêu hóa chuyến này đoạt được rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Xuyên cũng không lãng phí thời gian nữa. Hắn đứng dậy, đi vài bước, đi tới bị đánh bay Thanh Đồng Bình chỗ, đem hắn nhặt lên. Lúc này Thanh Đồng Bình toàn thân ảm đạm, mặt ngoài xưa cũng vô hạn, tựa như là một cái bình thường không có chút nào thần dị bình. Mày may nhìn không ra lúc trước như vậy, lại có thể trấn áp dẫn khí thất trọng Tống lão quỷ mạnh mẽ bộ dáng. Còn tốt không có tổn thương. Cũng không biết này bình lai lịch ra sao, như nếu không phải nó, chuyến này cho dù có thanh một kiếm quang, chỉ sợ cũng căn bản không có cơ hội phát huy. Nói đến, lúc trước Tống lão quỷ giống như nói bọn hắn muốn đối phó Ngô gia tập hợp, cũng không biết thế nào, chỉ mong không có sao chứ. Nhớ tới đưa Thanh Đồng Bình cho mình Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Thực, Thẩm Trường Xuyên không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Ngô gia thực lực quá mạnh, đối mặt loại kia cấp độ áp lực, ít nhiều khiến chính mình có chút không thở nổi. Mà lại một lần kia gõ, cũng ít nhiều nhường hắn trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá lần này cũng may có này Thanh Đồng Bình, coi như nhiều ít còn tính là ân cứu mạng. Nhưng Thẩm Trường Xuyên trong lòng nhiều hơn mấy phần phức tạp. Đương nhiên, nếu như nói bởi vì này một phần ân cứu mạng, khiến cho hắn dũng tuyển tương báo, cái này đi quay đầu đi cứu viện Ngô gia tập hợp cái gì, vậy dĩ nhiên là không thể nào sự tình. Loại kia cấp độ giao phong quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng vì vậy mà mất mạng. Hắn hiện tại có thể không có tham dự tiến vào bên trong tư cách. Đại loạn sắp nổi, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Trong lòng có quyết định, Thẩm Trường Xuyên cấp tốc có đem Tống lão quỷ trên người túi trữ vật lục soát đi, đồng thời cũng cầm đi trong tay hắn cái kia một cây gậy trống. Xác định không có có đồ vật gì còn sót lại về sau, gạt ra mấy phần pháp lực, phát ra hỏa cầu thuật, đem hắn thân thể đốt đốt thành tro bụi. Ngay sau đó, hắn chào hỏi những người khác, cấp tốc thu thập xong sân bãi, trong đêm rời đi. Cuộc chiến đấu này động tĩnh không nhỏ, ai cũng không xác định có thể hay không hấp dẫn đến người nào tới kiếm tiền nghi, mà lại Tống lão quỷ nói tập kích Ngô gia tập hợp sự tình. Vẫn là đi trước thì tốt hơn đi. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt chính là 5 ngày đi qua. Khinh Sa Giản Tiện đoàn người cuối cùng trên đường chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đều bình an về tới Đại Loan thôn. Mắt nhìn lấy cái kia quen thuộc thôn trang, dòng sông, cùng với cái kia liên tiếp thu hoạch sau ruộng đường, Thẩm Trường Xuyên trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Nội tâm ở trong nhiều ít sinh ra mấy phần an tâm cảm giác. Nói đến, cũng chẳng biết lúc nào, này Đại Loan thôn với hắn mà nói, đã là giống như nhà đồng dạng, mang cho hắn khó được an bình cảm thụ. Cảm giác này, là tại Thiên Nam thành Thẩm gia đại viện thời điểm, đều hoàn toàn chưa từng cảm thụ. An tâm chỗ chính là ta thôn quê, Thẩm Trường Xuyên trong đầu, lóe lên một đoạn như vậy lời. Làm đội ngũ đi vào Đại Loan thôn trước cửa, Hàn Cầm Hổ cũng đã là mang người đi tới cửa nghênh đón. Đối với cái này Thẩm Trường Xuyên cũng không lắm để ý, trực tiếp hỏi đối phương tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này thôn chuyện phát sinh. Cũng may cũng không có cái gì tin tức xấu. Thôn y như di vãng, an lành yên ổn, cũng không có tao ngộ cái gì kẻ địch công kích, Thẩm Trường Xuyên trước khi đi lo lắng nhất cái kia một đầu tật phong chuẩn cũng không có xuất hiện. Cái này khiến Thẩm Trường Xuyên nhẹ gật đầu, trong lòng hơi buông lòng xuống. Đừng nhìn Thẩm Trường Xuyên chuyến này lấy được thu hoạch ngoài ý muốn cực lớn, so sánh dưới nhọc nhằn khổ sở làm ruộng lấy được thu hoạch hối đoái thành linh thạch ít một chút. Nhưng người trước là ngoài ý muốn chi tài, người sau là ổn định nước chảy thu nhập, là thuộc về tự thân căn cơ sở tại. Chúng sổ số chúng mấy chục bạn, không có nghĩa là có thể đem tiền lương 5000 công tác từ đi. Nhất là Đại Loan thôn linh điền gieo trồng theo chính mình cải cách, đã là thấy được thu nhập tăng thêm một bước, tiền đồ một mảnh tốt đẹp tình huống dưới, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai ngày này có chuyện bận rộn, sau khi trở về vừa mệt lại khốn, cũng chỉ có thể thay mới một trường, ngày mai khôi phục lại hai canh, nếm thử ba canh đi. Chương 75, đầu nhập vào chương 75, đầu nhập vào đợi cho từng cái thôn mặc khác gia chủ riêng phần mình rời đi. Đại Loan thôn cũng lần nữa khôi phục căn bình. Bất quá cũng chưa kịp Thẩm Trường Xuyên thần tâm an định lại, thật tốt kiểm kê mấy ngày trước đó chém giết Tống lão quỷ đám người thu hoạch, đại sảnh bên trong, Hàn Cầm Hổ liền đã là mang theo hai cái 8, 9 tuổi tiểu hài tử đi đến, trên mặt mơ hồ ở giữa mang theo vẻ vui mừng. Hai tiểu hài tử một cao một gầy, mặc trên người vải bố cũ y phục, trên khuôn mặt đều là mang theo một chút phảng phất muốn đối mặt đại nhân vật thời điểm thần sắc bất an. "Đều tới, bái thấy các ngươi tiến trưởng." Hai cái tiểu hài cũng theo đó không có chút nào do dự, trực tiếp té quỵ dưới đất, hướng phía Thẩm Trường Xuyên dập đầu, làm một đại lễ, bái kiến tiên trưởng lão gia. Thấy hai cái này tiểu hài Thẩm Trường Xuyên hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là phất phất tay, nhấc lên đi. Tiếp theo, Thẩm Trường Xuyên đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Cầm Hổ, "Ông ngoại, hai cái này tiểu hài là hai tiểu tử này, cao cái này gọi là Vương Thiên Nhu, gầy tiểu tử này gọi Đoàn Tiểu Lôi. Hai người bọn họ là thôn gần nhất thành công Khải Linh tiểu tử. Hàn Cấm Hổ mang theo ý cười đối Thẩm Trường Xuyên giới thiệu chân chính. Có quan hệ với hai người bọn họ bối cảnh, cũng đều cùng nhau một đường tới. Mà nguyên lai hai cái này tiểu hải thành công Khải Linh, còn cùng Thẩm Trường Xuyên lại nhất định quan hệ. Sớm tại hơn nửa năm trước, Thẩm Trường Xuyên vừa tới Đại Loan thôn, mong muốn đối trong thôn linh cốc sinh sản tiến hành cải cách. Tại này trong quá trình, bởi vì hắn tại linh cốc gieo trồng cải tiến sổ tay ở trong viết lên dùng đáy sông nước bùn bón phân trình tự quan hệ, nhường hai cái thôn dân vào sông vớt nước bùn, kết quả tại này trong quá trình, tao ngộ dưới đáy nước ngạc yêu tập kích, từ đó bỏ mình tại chỗ, hải cốt không còn. Hắn lúc đó cũng là mới đến, tăng thêm trong lòng nhiều ít có đến từ kiếp trước hiện đại văn minh đạo đức cảm nghiệm lưu lại. Nghĩ đến đối phương dù sao bởi vì quyết sách của mình mà chết, là dùng cũng liền quyết định tại linh cốc thu hoạch về sau, xuất ra 10 cân linh cốc làm đền bù tổn thất. Quyết định này lại là tại sau này đưa đến một chút lừa gạt bảo đảm tình huống xuất hiện. Nhưng Thẩm Trường Xuyên cuối cùng quyết định đem này an gia phí hạ thấp một cân linh cốc mức độ, miễn cho ngày sau lại có xuất hiện có người làm linh cốc đền bù tổn thất, mà cố ý đi chịu chết tình huống phát sinh. Bất quá cho dù đối với đến tiếp sau an gia phí tiến hành sửa đổi, nhưng ở quyết định ban bố trước đó xảy ra chuyện, Thẩm Trường Xuyên cũng là không có đổi ý, ngược lại là quyết định nhận xuống dưới, xem như mua cho mình cái giáo huấn. Mà hai cái này tiểu hài bên trong, Vương Thiết Ngưu liền là lúc trước chết tại ngạc yêu trong miệng cái kia hai cái vớt nước bùn thôn dân trong đó một vị nhi tử. Đoàn Tiểu Lôi thì là một cái nào đó sống sờ sờ đem chính mình mệt mỏi chết tại linh điển trồng trọt trong quá trình thôn dân hậu duệ. Dạng này sao thủ tọa bên trên, nhìn phía dưới ánh mắt thấp thỏm lo âu hai cái tiểu hài, Thẩm Trường Xuyên nội tâm ở trong có chút giật mình. Chưa từng nghĩ ở trong đó còn có dạng này sâu xa. Bất quá nói đến, 10 cân linh cốc liền có thể khải linh thành công, hai tiểu tử này tư chất cũng không tệ lắm. Đương nhiên, cũng có thể là vận khí không tệ. Dù sao có đôi khi dẫn khí khải linh thành công hay không, cùng vận khí có không ít quan hệ. Cũng không phải nói tư chất tốt liền nhất định nhanh, dùng tài nguyên ít. Thậm chí có đôi khi còn có thể sẽ trái lại. Còn không sai, không quan trọng 10 cân bên trong linh cốc liền có thể dẫn khí thành công. Thầm nghĩ là một chuyện, nhưng ngoài miệng nói lại là một chuyện khác. Đối mặt này hai tiểu hải tử, Thẩm Trường Xuyên đương nhiên sẽ không ác miệng đả kích, mà là lên tiếng khích lệ một phiên. Bây giờ hai người các ngươi cũng là đi vào tiên đạo, trở thành tu tiên giả dựa theo tu tiên giới lệ cũ, các ngươi cùng người nhà của các ngươi cũng đã là thuộc về tự do thân. Sau khi trở về, cùng trong nhà các ngươi người thương lượng một chút, tiếp xuống phải làm những gì, đến lúc đó Thẩm Mẫu cũng tốt cho các ngươi tuyển một chút lễ vật, không hưởng công cùng gia chủ của các ngươi bộ một trận. Nếu không phải tu tiên giả, nghiêm khắc như vậy trên ý nghĩa giảng, trong thôn phàm nhân võ phu bất quá là nông nô thôi. Nhưng nếu là thành công dẫn khí thành công, trở thành tu sĩ, như vậy địa vị có thể nói là nhất bộ đăng thiên, trở thành dân tự do. Dựa theo quy củ bình thường chủ gia đều sẽ thả hắn ra ngoài, kết một thiện duyên. Dù sao tu tiên giới chuyện gì cũng có thể phát sinh. Sống có khúc người có lúc, chỉ cần trở thành tu tiên giả, như vậy thì có nhất tiến lên trời khả năng. Đừng xem người ta hôm nay nhỏ yếu, nhưng tương lai trở thành đại năng có thể cũng không phải là không thể nào sự tình. Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là không có ý định hỏng cái quy củ này, trực tiếp cho bọn hắn tự do lựa chọn. Bẩm tiên trưởng, chúng ta nguyện ý quăng tại tiên trưởng thủ hạ, làm nô tỳ, chỉ nguyện có một chỗ nương thân. Hai cái tiểu hài cơ hồ không có chút nào do dự, giống như là diễn luyện trăm ngàn lần đồng dạng, lại lần nữa hướng phía Thẩm Trường Xuyên dập đầu hành lễ. "Hả? Việc này là quyết định của các ngươi, vẫn là trong nhà đại nhân dạy bảo tiểu nhân nói tới? Các đại nhân nói chúng ta sở dĩ có thể trở thành tu tiên giả, hết thảy đều là bởi vì tiên trưởng ân tình của ngài, này một phần ân tình báo xong trước đó, không thể rời đi. Lại các đại nhân nói tu tiên giới từng bước sắc cơ, chúng ta không có chút nào căn cơ người tùy tiện ra ngoài, sợ không phải biến thành quỷ hồn cờ ở trong một thành viên. Tiên trưởng chính là thế gia đại tộc mà đến đại nhân vật, đi theo ngài cũng tốt có thể tại đại thụ dưới đáy hóng mát, còn thỉnh tiên trưởng thành toàn." Hai người có chút thanh âm non nớt, tại rộng lớn đại điện ở trong tiếng vọng. Những lời này thuật cũng không phải là một đứa bé có thể nói được, mặc dù bọn hắn đã là tu tiên giả quân dự bị. Hiển nhiên là tại ngay từ đầu liền đánh tốt bản nháp, nhường hai cái tiểu hài khi nhìn đến chính mình thời điểm, có thể đánh bác. Thẩm Trường Xuyên nhìn Hàn Cầm Hổ liếc mắt. Khó trách ông ngoại dẫn người đến đây thời điểm, trên mặt mang theo vui mừng. Chỉ sợ ông ngoại sớm đã là cùng hai nhà người xác định việc này, biết được hai tên tiểu tử là khẳng định sẽ lưu lại. Mà hắn sở dĩ mừng rỡ, đoán chừng là bởi vì hai cái tiểu hài mặc dù chưa đủ lớn, nhưng tu tiên giả chung quy là tu tiên giả, có thể làm cho chính mình dưới trướng nhiều một ít tu tiên giả vậy dĩ nhiên là chuyện thật tốt, đủ để cho thực lực tăng cường không ít. Đồng thời trong tương lai, nói không chừng có thể hỗ trợ chăm sóc giải quyết một chút Triệu gia thôn áp lực. Đối với cái này Thẩm Trường Xuyên cũng không nói gì thêm. Đây cũng là lệ cũ ở trong một loại. Rất nhiều tân sinh tu tiên giả tại khôi phục tự do thân về sau, cũng không là lập tức thoát ly chủ gia, sau đó chạy đi ra bên ngoài tu tiên giới sống sáo. Phần lớn còn tiếp tục dựa vào tại chủ gia cờ lớn phía dưới, dùng cái này thu hoạch được bảo hộ. Dù sao tu tiên giới bên ngoài cũng không phải cái gì nhà ấm hoa giường. Hơi không cẩn thận, có khả năng bị người liền ra lẫn xương đều nuốt vào. Này hai tiểu tử người trong nhà cũng là rất thanh tịnh. Bất quá Thẩm Trường Xuyên cũng không vội vã. Hắn suy tư một lát, mới nói: "Chuyện như thế, việc quan hệ các ngươi tương lai hơn nửa đời người, chứ không cần vội vã trả lời ta, trở về cùng nhà các ngươi người thật tốt thương lượng một phiên lại nói, 3 ngày sau đó, lại cho ta đáp án." Mặc dù bây giờ, hắn đúng là có chút thiếu khuyết nhân thủ, nhưng hắn cũng không muốn, tại đằng sau có quá nhiều cái cọ tình thế. Đột nhiên không có trạng thái, đại gia thật có lỗi, khả năng còn muốn điều chỉnh một ngày chương 76, trên ngàn khoản tiền lớn chương 76, trên ngàn khoản tiền lớn đầu nhập môn hạ người khác, cũng không phải thật đơn giản đầu nhập vào nhị chữ liền có thể giải thích rõ ràng. Giống như trước mắt này Vương Thiên Nhu, Đoàn Tiểu Lôi hai người, nếu là làm thật đầu nhập Thẩm Trường Xuyên môn hạ, như vậy về sau bọn hắn cả một đời đều thuộc về Thẩm Trường Xuyên thủ hạ, vì Thẩm Trường Xuyên làm việc, bị hắn nắm trong tay quản lý. Như là Tam Quốc thời kỳ, danh thần võ tướng nhận người khác làm chủ về sau, trừ phi chúa công binh bại bỏ mình, bằng không đầu nhập vào một phương cơ hồ cả đời không được rời đi. Nếu là không có đạt được chúa công tán thành tư tự rời đi, thì sẽ bị cho rằng là phản bội chạy trốn, thanh danh một chiều mất sạch, tại cái kia nghĩa tự đương đầu thời đại cơ hồ có thể nói là xã hội tính tử vong. Mà tại đây cái tu tiên giới, bởi vì làm lực lượng cấp độ quan hệ rồi lại càng thêm chặt chẽ bên trên một chút. Nói thí dụ như ngày sau Vương Thiên Nhu, Đoàn Tiểu Lôi phản bội chạy trốn, như vậy Thẩm Trường Xuyên tự mình ra tay đem bọn hắn chém giết, thậm chí cả chạm thảo trừ căn, đem bọn hắn sau lưng gia tộc đều là đồ sát hầu như không còn, người bên ngoài cũng đều sẽ không cảm thấy này có cái gì. Lẽ ra nên như vậy. Đương nhiên, hai người đầu nhập vào tiến vào Thẩm Trường Xuyên dưới trướng, nhận hắn làm chủ, làm việc cho hắn, hắn cũng cần cung cấp cho nhất định tài nguyên tu luyện, cung cấp một chút công pháp thuật cho hai người tiến hành bồi dưỡng. Trình độ nào đó xem như làm công người cùng ông chủ, bất quá lại so làm công người cùng ông chủ quan hệ chặt chẽ không ít. Thẩm Trường Xuyên không muốn lập tức đem bọn hắn thu làm môn hạ, mục đích là vì để tránh cho ngày sau có người tìm lý do nói, chính mình khi dễ hai người tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cưỡng ép bức bách bọn hắn đầu nhập môn hạ của hắn. Dù sao coi như lại là trưởng thành sớm, chung quy là hai cái 8, 9 tuổi tiểu hài, có thể hiểu được cái gì. Bây giờ cho bọn hắn 3 ngày thời gian trở về thương lượng. Nếu là 3 ngày sau đó, vẫn như cũ quyết định đầu nhập dưới trướng hắn, như vậy cũng đã là bọn hắn cùng với bọn hắn một nhà người nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Tự nhiên cũng là tuyệt ở trong đó lỗ hổng. Ngày sau chữ lý cũng đứng tại cái kia một bên. Thường Xuyên, việc này lại là ta cân nhắc không chu toàn, chỉ mới nghĩ lấy nhiều hai cái tu tiên giả đầu nhập vào, lại không ngờ tới ngày sau khả năng dùng bọn hắn tuổi tác nói sự tình điểm này. Đợi cho đem hai cái tiểu hài dẫn đi, Hàn Cầm Hổ nguyên bản trên khuôn mặt vẻ mừng rỡ cũng đã là nhạt đi, có chút cười khổ hướng phía Thẩm Trường Xuyên nói xin lỗi. Làm sống mấy chục năm lão gia hỏa, hắn tại Thẩm Trường Xuyên nói chuyện một khắc này, cũng tự nhiên là sáng lượng hắn đối phương ý tứ. Trong lòng cũng là nhịn không được có chút hối hận. Thật là có chút giả nên hồ đồ rồi, vào xem lấy vui vẻ, lại ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới. Ông ngoại không cần như thế. Bọn hắn là vì Đại Loan thôn phát triển mà đánh đổi mạng sống thôn dân hậu đại, cũng bởi vì ta mà đi vào tu tiên một đạo, theo lý mà nói theo bọn hắn nhập đạo bắt đầu liền đã là thuộc về ta dưới trướng. Mà lại hiện tại, ông ngoại cùng đại cứu còn muốn phân tâm Triệu gia thôn bên kia, chúng ta bây giờ xác thực thiếu người, có mới tu tiên giả vừa vặn đền bù cần thiết. Nói đến, cái này cũng bất quá là ta lòng cảnh giác quá thừa một chút. Thẩm Trường Xuyên đơn giản giải thích vài câu, nhưng Hàn Cầm Hổ không cần để ý nói trở lại, hắn sở dĩ sẽ sinh ra dạng này cảnh giác, hay là bởi vì trước đó có người lừa gạt bảo đảm, cho hắn một bài học duyên cớ. Nhưng hắn hiểu được, tại đây cái tu tiên thế giới, nhiều một chút tâm nhãn luôn là không sai. Thôn tạm thời không có chuyện gì. Nhớ tới tại lúc trở về, trên nửa đường gặp được Tống Lao Quỷ phục kích lúc lời đã nói ra, Thẩm Trường Xuyên liền để cho Hàn Cầm Hổ đi sưu tập một thoáng bên ngoài có quan hệ với Ngô gia tập hợp tình báo, hy vọng có thể càng nhiều tìm hiểu một chút hiện trạng. Chỉ mong không nên xuất hiện cái vấn đề lớn gì đi. Đợi cho Hàn Cầm Hổ cáo từ rời đi về sau, Thẩm Trường Xuyên cũng là thở dài một hơi. Cả người đều là buông lỏng xuống. Nói đến, tại trở về trên đường đi, tại trải qua Tống Lao Quỷ phục kích về sau 5 ngày lộ trình, Thẩm Trường Xuyên cũng vẫn như cũng là một mực căng thẳng thần tâm, không dám chút nào buông lỏng. Sợ ở phía sau kia gặp lại cái gì phục sát. Mặc dù con đường tiếp theo trình trên đường đi xuôi gió xuôi nước, không có phát sinh Thẩm Trường Xuyên dự đoán ở trong ngoài ý muốn, nhưng trong lúc này đối với thần tâm tiêu hao, có thể nói là cực lớn. Đến mức bây giờ sự tình các loại đều xử lý xong thành, triệt để trầm tĩnh lại về sau, cả người đều giống như có một loại như là đạp tại trên bông phủ phiếm cảm giác. Cái loại cảm giác này, là cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không suy nghĩ, liền muốn tê liệt lấy ngốc cả ngày. Tựa như gõ chữ vượt quá giới hạn, cả người biến thành phế nhân. Bất quá cũng may, Thẩm Trường Xuyên trung quy là tu tiên giả, mà lại một khỏa đạo tâm cũng xem như kiên nghị. Phải sau một lát, vung lòng một lát hắn liền khôi phục lại. Theo tay áo ở trong lấy ra hai cái túi chữ vật. Thẩm Trường Xuyên nguyên bản không có nhiều ít biểu lộ trên khuôn mặt, giờ phút này cũng là nổi lên một tia mừng rỡ. Hai cái túi chữ vật, một cái là độc nhãn đầu trọc, một cái khác là Tống Lão Quỷ. Ở trên đường thời điểm, bởi vì lo lắng có thể sẽ tiếp tục gặp tập kích duyên cớ, cũng đều không có cái gì thời gian đi thăm dò xem bên trong đều có những thứ gì. Cho tới bây giờ, cũng rốt cục có khả năng thật tốt kiểm kê một ít. Mang theo một loại nào đó mở bảo dương trước đó mừng rỡ, Thẩm Trường Xuyên đem hai cái túi chứa vật đều là một vừa mở ra. Trong túi chứa vật đồ vật cũng không nhiều. Thẩm Trường Xuyên hao tốn đại khái chừng 10 phút đồng hồ, cũng đã là đem bên trong tất cả mọi thứ đều là kiểm kê một lần. Nhưng Thẩm Trường Xuyên cực kỳ mừng rỡ là, hai cái trong túi chứa vật, linh thạch cộng lại hết thảy có hơn 1400 khối khoản tiền lớn. Trong đó Tống Lao Quỷ trong túi chứa vật linh thạch chiếm đầu to, hết thảy 1213 khối nhiều. Nhiều như thế linh thạch, đến mức nhường Thẩm Trường Xuyên hô hấp đều là biến đến nặng nề dâng lên. Mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã từng có được tài sản cao hơn nhiều hơn 1000 khối linh thạch. Nói thí dụ như lúc trước hắn dùng cái kia một viên Bích Nguyên Tịnh Linh Đan nếu là thả đi ra bên ngoài đấu giá, nói ít cũng có mấy ngàn khối linh thạch trở lên. Nhưng tiền mặt cùng tài sản, cho người cảm giác hoàn toàn là không giống nhau. Tựa như là kiếp trước tại trong đại thành thị một bộ giá phòng giá trị mấy trăm vạn, cùng 100 vạn khối tiền chồng chất ở trước mắt, cho người lực trùng kích hoàn toàn không giống. Hiện tại Thẩm Trường Xuyên cảm thụ chính là như thế, lại có 1400 khối linh thạch nhiều. Như vậy đối đãi ta ngày sau sử dụng hết cái kia thượng phẩm dẫn khí đan, tấn thăng dẫn khí hậu kỳ, còn có thể tiếp tục đi tới phường thị tiếp tục mua sắm tu luyện dùng năng lượng, tới tăng tốc ta tu tốc độ tu luyện. Nhìn lên trước mắt cơ hồ chất thành một đống nhỏ linh thạch khoản tiền lớn, Thẩm Trường Xuyên nội tâm tại lúc này cũng đều là thần tâm phái động. Hắn có thể chưa quên trước đây không lâu, trong ngực chỉ có 200-300 khối linh thạch, hắn xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, không dám mua sắm đan dược tới tu luyện, chỉ có thể lựa chọn mua sắm đủ loại pháp thuật sự tình. Nếu như không phải sau này gặp Ti Hậu Khanh, giúp hắn chiến thắng Thẩm Vinh Quang, giải quyết hắn sinh ý trên trận phiền toái, chỉ sợ đằng sau mong muốn tu luyện tới dẫn khí hậu kỳ, hắn liền chỉ có thể dựa vào chính mình từng chút rèn luyện. Có tiền vẫn là tốt. Kể từ đó, có lẽ tu luyện về sau, ta cũng có thể trực tiếp sử dụng linh thạch, dạng này cũng có thể tiến một bước tăng tốc ta tốc độ tu luyện tăng lên. Thẩm Trường Xuyên đắc ý mà đem linh thạch đều là thu vào. Sau đó cũng đem tầm mắt đặt ở mặt khác vật phía trên. Trở về, đêm nay tận lực viết 2 chương chương 77, còn lại thu hoạch chương 77, còn lại thu hoạch đường Thẩm Trường Xuyên có chút tiếc là, trong túi chứa đồ ngoại trừ cái kia trên ngàn khối linh thạch bên ngoài, liền không có bao nhiêu đồ vật. Này có lẽ là bởi vì Ngô gia tập hợp mở tập hợp ngày vừa kết thúc quan hệ, Tống Lao Quỷ hoặc là cái kia độc nhãn nam tử đầu chọc vừa vặn đem chính mình thu hoạch đều đổi thành chính mình vật cần thiết, đồng thời đem hắn tiêu hóa hấp thu. Có lẽ là bọn hắn ở nơi nào sắp đặt ẩn giấu bảo vật địa điểm, cũng hoặc là nói bọn hắn đều có cái gì ẩn giấu hậu nhân, để cho bọn họ có thể đem một bộ phận tài sản chuyển rời đến địa phương khác. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, tóm lại ngoại trừ này trên ngàn khối linh thạch tiền mặt bên ngoài, những thu hoạch khác cũng không thế nào nhường Thẩm Trường Xuyên hài lòng. Nói thí dụ như cái kia độc nhãn gã đại hán đầu chọc trong túi chứa vật, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, đầu to liền là bên trong 30 mấy miếng tinh nguyên đan, cùng với tầm 10 miếng bình thường dẫn khí đan. Nhưng mà tinh nguyên đan là một loại theo linh cốc ở trong tối luyện ra tinh hoa cấp thấp đan dược bình thường dùng tại dẫn khí tam trọng cảnh giới trở xuống tu luyện. Lại bởi vì là linh cốc tôi luyện được tinh hoa quan hệ, phàm nhân cũng có thể dùng, đồng thời nếu như là tiên thiên cảnh giới võ phu dùng, có thể có cực lớn xác suất dẫn khí thành công, trở thành tu tiên giả. Đây cũng là lúc trước Hàn Cầm Hổ cùng với Hàn Đại Dũng dùng tinh nguyên đan về sau rất nhanh tấn thăng trở thành tu tiên giả nguyên nhân chỗ. Làm đường đường chính chính đan dược, giá tiền của nó cũng không rẻ, nói ít cũng muốn 10 khối linh thạch tả hữu một viên, cũng chính là giá trị mảy may không tại 100 cân linh cốc phía dưới. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thẩm Trường Xuyên bây giờ đã là dẫn khí lục trọng. Không nói tinh nguyên đan, cho dù là bình thường dẫn khí đan đối với hắn hiệu quả đều đã là không lớn. Mà mong muốn bán đi, hối đoái thành linh thạch, Thẩm Trường Xuyên không cảm thấy phụ cận những cái kia tiểu tu tiên gia tộc có như thế tài lực có thể đem này chút hắn tạm thời không thế nào cần đan dược nuốt vào. Dẫn khí đan, còn có thể lần tiếp theo mở tập hợp thời điểm bán đi. Nhưng này tinh nguyên đan, đoán chừng muốn chính mình nội bộ tiêu hóa. Được rồi, từ khi tới này Đại Loan thôn, ta trên cơ bản cũng chỉ là động động miệng, chuyện kế tiếp đều là ông ngoại cùng đại cứu đang chạy, hai người vì thế lao tâm lao lực, chung quy là nỗ lực không ít. Này chút tinh nguyên đan, coi như là cho bọn hắn kết toán tiền lương. Mà lại nếu là bọn họ mượn thực lực này có thể càng tiến một bước, đối ta cũng có chỗ tốt nhất định, ít nhất Triệu gia thôn bên kia không cần ngày ngày lo lắng sẽ có cái gì kiếp tu chạy tới tập kích, Thẩm Trường Xuyên cũng chỉ có thể như thế an ủi mình nói. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cứ như vậy đem tất cả tinh nguyên đan giao cho ông ngoại. Theo tu vi cùng thần hồn tăng trưởng, đồng thời lần trước đã trải qua lửa gạt bảo đảm một chuyện về sau, Thẩm Trường Xuyên cảm giác đến đầu óc của mình cũng thông thấu không ít. Đối với kiếp trước làm công người tại ông chủ thủ hạ làm công thời điểm, quy định của công ty chế độ, cùng với ông chủ một chút cách làm mơ hồ có một chút cảm ngộ. Kiếp trước ông chủ có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, tự nhiên có đáng giá học tập chỗ. Đó cũng không phải nói hắn đối ngoại công hàng cầm hộ có cái gì cảnh giác hoặc là mắt khác khách khí cái gì, mà là đổi một loại phương thức, kỳ thật đối tất cả mọi người muốn càng tốt hơn. Thu hồi thần tâm, Thẩm Trường Xuyên một lần nữa đem tầm mắt đặt ở thu hoạch lên. Độc nhãn nam tử đầu chọc túi chữ vật, ngoại trừ những đan dược này, cũng là chỉ còn mấy môn pháp thuật cùng mấy cái phụ lục. Nhưng những pháp thuật này cũng đều là cơ sở pháp thuật, đồng thời cũng không thành hệ thống, đối Thẩm Trường Xuyên tới nói nhiều nhất bất quá là phong phú một thoáng tồn kho dáng vẻ. Căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Mà phụ lục cũng là hỏa cầu thuật phong nhận thuật loại hình là phổ biến nhất cơ sở pháp thuật. Dù còn không có Thẩm Trường Xuyên tự thân nắm giữ viên mãn đẳng cấp hỏa cầu thuật phong nhận thuật đến được tốt dụng. Đoán chừng tối đa cũng chính là cho ông ngoại cùng đại cứu bọn hắn phòng thân. Nay liền một kiện pháp khí đều không có, nhường Thẩm Trường Xuyên không khỏi trực lắc đầu. Mà Tống Lao Quỷ túi chứa vật bên trong đồ vật cũng không có nhường Thẩm Trường Xuyên tâm tình tốt hơn chỗ nào, bởi vì Tống Lao Quỷ túi chứa vật càng thêm trống rỗng. Ngoại trừ cái kia trên ngàn khối linh thạch bên ngoài, liền trên cơ bản không có đồ vật gì, không có đan dược, không có pháp khí, phụ lục, thậm chí liền linh cốc linh khoáng hoặc là yêu thú tài liệu đều không có. Toàn bộ túi chứa vật trống rỗng một mảnh. Bất quá cũng không hoàn toàn là không có cái gì. Trống rỗng trong túi chứa đồ có một bản sách thật dày bản chép tay. Bên trong ghi lại đủ loại hôn tạp bảy loạn tám tu luyện cảm ngộ trải qua các loại, mà bản chép tay ở giữa hẹp lấy một viên có chút cũ nát ngọc giản. Thẩm Trường Xuyên cầm ngọc giản lên kề sát ở trán đại khái xem một thoáng. Bên trong ghi lại chính là một môn tên là Cửu Nguyên Tụy Thần Thuật bí pháp, nội dung chủ yếu đại khái là dùng ngoại lực không ngừng truy luyện thần thức, cuối cùng không ngừng rèn luyện tăng trưởng thần hồn bí thuật pháp môn. Thẩm Trường Xuyên lại lật một chút bản chép tay. Bút ký nhớ đến mới nhất cái kia bài trang, trên cơ bản đều là dối như tơ vỏ đối với này Cửu Nguyên Tụy Thần Thuật tu luyện suy đoán, trong đó còn xuất hiện nhiếp hồn linh mấy chữ này, đồng thời dùng màu đỏ bút lông vòng. Cho nên nói, cái kia Tống Lao Quỷ cũng là bởi vì muốn tu luyện này Cửu Nguyên Tụy Thần Thuật cho nên mới muốn ra tay với ta. Tay cầm lấy ngọc giản, đồng thời nhìn bản chép tay ghi chép, Thẩm Trường Xuyên trong lòng mơ hồ hiểu rõ cái gì. Tầm mắt hơi hơi lấp lánh. Nói đến cái kia Tống Lao Quỷ đã từng nói muốn đối Ngô gia tập hợp động thủ tới, cho nên toàn bộ túi chứa vật trống rỗng một mảnh, là Tống Lao Quỷ cân nhắc đến có khả năng binh chiến hung uy, Nô gia cũng không phải quả hờ mềm, chính mình có thể sẽ bị gặp ngoài ý muốn, cho nên trước giờ rời đi phần lớn tài sản cho mình thân thuộc hậu nhân rồi hả? Trọng yếu nhất tiền mặt tùy thân mang theo, mà này cựu nguyên vị thần thuật, xem tình huống tựa hồ là hắn trước đây không lâu không biết từ đâu mới được, cho nên một mực mang theo trên người thường xuyên suy nghĩ tu luyện, là dùng hai thứ này liền lưu tại trong túi chứa đồ. Thẩm Trường Xuyên như thế âm thầm suy đoán nói, có lẽ ở trong đó cũng có sai lệch, nhưng Thẩm Trường Xuyên cảm thấy này hơn phân nửa là 89 phần 10. Không phải khó mà giải thích độc nhãn đầu chọc cùng Tống lão quỷ túi chứa vật vì sao như thế trống rỗng. Hắn cẩn thận chầm chậm trong tay cũ nát ngọc giản, hồi ức trong đó nội dung đại thể. Có thể thối luyện tăng cường thần thức bí thuật, cũng là rất ly kỳ. Thẩm Trường Xuyên thấp giọng nhỉ nó nói, ít nhất coi như tại Thẩm gia đại viện thời điểm, hắn liền chưa bao giờ tiếp xúc qua cùng tôi luyện thần thức có liên quan bí pháp. Cũng là nghe nói xuất khiếu cảnh giới, chính là cùng thần hồn hùng hậu trình độ có quan hệ. Nhưng thẩm thị bên trong gia tộc đều không thể thẩm tra đến có thể tăng lên thần hồn bí thuật pháp môn. Loại này truyền thừa, tựa hồ vô cùng chân quý. Chỉ mong có thể cho ta một kinh hỉ đi, Thẩm Trường Xuyên trong lòng âm thầm suy tư. Đến mức Tống lão quỷ có thể hay không tại bí pháp ở trong có lưu ám thủ, hắn cũng không quá lo lắng. Bởi vì ngọc giản này một bộ cũ nát bộ dáng, hiển nhiên là hắn từ trước tới giờ không biết chỗ nào có được, mà không phải chính hạn chế, mong muốn tại thẻ ngọc của người khác bên trong sửa đổi trong đó một số phương diện nội dung, điều này hiển nhiên không dễ dàng. Mà lại có thanh tiến độ bảng bên trên, nếu là này cựu nguyên tụy thần thuật có vấn đề gì, bảng bên trên cũng sẽ biểu hiện. Này cũng là không cần quá lo lắng. Thẩm Trường Xuyên đem ngọc giản cùng bản chép tay đều là cất kỹ. Hắn dự định nhìn một chút đằng sau có thời gian, mới hảo hảo kế hoạch một thoáng tiếp xuống tu luyện trình tự. Đến mức còn theo Tống lão quỷ trên thân lấy được cái kia một cây gậy trống. Thẩm Trường Xuyên hơi thử mấy lần, liền không có để ý, đem hắn ném tới túi chứa vật trong góc. Một kiện bình thường pháp khí, tựa hồ tại liễm tức bên trên đến tiên độc đến, đồng thời cũng vô cùng cứng rắn, thích hợp đánh lén. Nhưng cũng tiếc Thẩm Trường Xuyên dùng không quen. Xem ra hoặc là khen thưởng cho ngày sau người phía dưới, hoặc là cầm lấy đi bên ngoài bán. Cũng không đáng để ý chương 78, tu luyện kế hoạch chương 78, tu luyện kế hoạch chuyến này Ngô gia tập hợp chuyến đi, Thẩm Trường Xuyên gặp được nguy hiểm không ít, nhưng cùng lúc thu hoạch cũng là cực lớn. Chẳng qua là phong phú thu hoạch, cũng cần Thẩm Trường Xuyên tốn hao thời gian nhất định, tiến hành thật tốt chỉnh lý quy hoạch mới là. Dù sao vô luận là dùng đan dược tăng cao tu vi, vẫn là nói tu luyện đủ loại pháp thuật để cầu trong thời gian ngắn tăng lên chính mình thực lực. Ở trong đó liên quan đến rất nhiều, cũng phải nói cái tới trước tới sau. Bất quá tại trong lòng run sợ đi đường trong quá trình, căng cứng thần tâm mệt mỏi mấy ngày Thẩm Trường Xuyên, cũng không tính gấp gáp lấy hao tổn hao phí thần tâm thiết lập kế hoạch, vẫn là trước tu dưỡng như vậy hai ngày sau lại nói. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đại Loan thôn hết thể như thường, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thanh thản tháng ngày nhường Thẩm Trường Xuyên thật tốt tu dưỡng một phiền, nằm hai ngày cuối cùng là đem tự thân tinh lực đều là khôi phục. Lúc này thiên khí thay đổi càng lạnh lẽo, lạnh đông sắp đến. Buổi sáng tại ruộng nương hoặc là giữa rừng núi trên quả khô, đã là có thể thấy được một tầng thật dày bạch sương, trên đỉnh không nhuốm bụi trần bích bầu trời màu lam giống như là một khối to lớn không gì so sánh được khối băng, lạnh lẽo khí lưu bao phủ bốn phương. Trong thôn thôn dân đã là bắt đầu ứng đối trời đông giá rét chuẩn bị. Băng lanh tiên địa bên trong, thấy được rải rác bay lên khói bếp. Nhưng này chút, nhưng lại chưa để mọi Thẩm Trường Xuyên lửa nóng nội tâm. Bởi vì hắn rất là rõ ràng, chỉ cần hắn đem Ngô gia tập hợp một nhóm hết thảy thu hoạch đều tiêu hóa, như vậy hắn đã là dẫn khí hậu kỳ ngay trước mắt. Đây là một cái tương đương không nhỏ cánh cửa. Thành công tấn thăng dẫn khí thất trọng về sau, cũng đã là có khả năng xưng là cao thủ. Dạng này cảnh giới cấp độ, cho dù là đặt ở Thiên Nam Thẩm thị, cũng là thuộc về trung tầng chiến lực, cũng có địa vị tương đối cao. Không cần ra đi mạo hiểm, không cần xung sáo, cậu thả tại trong sơn thôn chậm rãi tu luyện, tiêu hóa đoạt được liền có thể thất trọng ngay trước mắt. Này như thế nào làm cho tâm thần người không vì chi sốt ruột. Vì thế, Thẩm Trường Xuyên đi qua một phiên cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ về sau, cũng là cuối cùng hoàn thành chính mình tiếp xuống tu luyện kế hoạch chính tự. Đầu tiên, cân nhắc đến chính mình vừa dùng Bích Nguyên Tịnh Linh Đan, tu vi đột phá đến dẫn khí lục trọng không bao lâu. Chính mình vị trí cảnh giới này còn chưa từng thật tốt rèn luyện một phiên, đối với bỗng nhiên tăng vọt nhất trọng cảnh giới thực lực cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, nếu như lại tùy tiện phục dùng thượng phẩm dẫn khí đan, dùng cái này tới bay vụt chồng chất tu vi cảnh giới, có thể sẽ dẫn đến căn cơ phù phiếm, thậm chí có thể sẽ dẫn tới hàng loạt không biết không tốt hậu quả. Nói thí dụ như căn cơ bất ổn, dẫn đến ngày sau kẹt tại một cái nào đó bình cảnh ở trong vô pháp đột phá. Vậy coi như thế. Tiếp trước đủ loại huyền huyễn tu tiên tiểu thuyết bên trong, có một câu gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Căn cơ đối với ngày sau thành liền có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mặc dù chỉ là nhà tiểu thuyết chi ngôn, nhưng Thẩm Trường Xuyên cảm thấy ở trong đó hết sức có đạo lý, cũng không tính vi phạm. Là dùng tại gần nhất trong thời gian ngắn, Thẩm Trường Xuyên cũng không tính lại đem tinh lực đặt ở tu vi tăng lên bên trên, thượng phẩm dẫn khí đan đoán chừng phải đặt ở trong túi chứa đồ bảo tồn một quãng thời gian lại nói. Cũng tốt tại có xuất khiếu cảnh giới đồng tộc tiền bối Thẩm Đỉnh Sơ tặng cùng cái kia một phần tu luyện càng ngộ, Thẩm Trường Xuyên cảm giác mình tham chiếu kinh nghiệm của đối phương càng ngộ, lại so sánh tự thân tu hành tình huống, hẳn là có thể đủ tiến một bước tăng tốc tiêu hóa tự thân tăng vọt cảnh giới lực lượng tốc độ. Nhiều ít có thể tiết kiệm chính mình không ít thời gian. Chẳng qua là lại nói như thế, nhưng mong muốn đem dẫn khí lục trọng tu vi cảnh giới hoàn toàn nền vững chắc, này sợ không phải cần ít nhất tốn hao 2-3 tháng công phu. Thời gian 2-3 tháng, trong khoảng thời gian này Thẩm Trường Xuyên đương nhiên sẽ không duyên cớ vô tội lãng phí. Hắn đem tầm mắt đặt ở pháp thuật tu luyện phía trên, chuẩn bị hoàn thành một cái hắn sớm đã có suy nghĩ. Nguyên bản ta mua đằng mạn tù lung thuật, đằng mạn rào sát thuật chờ chói buộc pháp thuật dùng tới đối phó tật phong chuẩn, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không cần. Thanh đồng bình liền Tống lão quỷ một cái dẫn khí thất trọng cao thủ đều có thể trấn áp, đối phó không quan trọng một dẫn khí lục trọng đỉnh phong tật phong chuẩn cũng không thành vấn đề. Huống chi bây giờ ta cũng đã với tới 6 trọng cảnh giới, thực lực tiến một bước tăng gọn, nó có thể đối ta uy hiếp đã là có hạn. Thẩm Trường Xuyên tự nhiên không có quên, cái kia một đầu như là bóng ma đồng dạng bao phủ ở trên đỉnh đầu tật phong chuẩn. Bất quá tại Ngô gia tập hợp đi một chuyến, thậm chí cùng dẫn khí thất trọng Tống lão quỷ chém giết một trận về sau, thực lực đại tiến hắn, đối hắn đã là có đầy đủ ứng đối tự tin. Bất quá cũng tốt tại, đang mạn tù lung thuật này hai môn pháp thuật mặc dù là khốn địch pháp thuật thuộc loại, nhưng cũng là một thuộc tính pháp thuật, nếu là có thể đưa chúng nó muốn tu luyện đến viên mãn, hẳn là đối thanh một kiếm quang tu luyện có một ít trợ giúp. Thẩm Trường Xuyên ở trong lòng âm thầm chân chính. Lúc này, trong đầu của hắn bên trong lóe lên mấy ngày trước đó trong nháy mắt đem nguyên bản chính mình thúc thủ vô sách Tống lao quỷ chém ngang lưng một màn kia. Thần tâm cũng không khỏi đến nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Thanh một kiếm quang uy lực quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nếu là có thể đem hắn tu luyện đến viên mãn, không dám tưởng tượng ta thực lực sẽ cường đại cỡ nào. Đáng tiếc cái môn này pháp thuật tu luyện độ khó cũng khó có thể tưởng tượng cao, cho đến bây giờ đi qua cơ hồ có tiếp cận nửa năm thời gian, mới đem tiến độ tu luyện tới phần trăm 4, nghĩ muốn tăng lên đến 100%, nếu là không dựa vào đường tắt, chỉ sợ ngày tháng năm nào cũng chưa chắc có thể đem hắn tu luyện viên mãn. Kiếm quang thuật, tu kiếm thuật, linh quang kiếm ảnh, còn có thanh một thứ, lạc một thuật này chút một thuộc tính pháp thuật, chỉ mong ta ý nghĩ không sai, có thể dựa vào tu luyện đề giai viên mãn tương tự pháp thuật, đắp lên tích lũy tương quan pháp thuật kinh nghiệm, từ đó giảm xuống hắn tu luyện cánh cửa. Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm có một cỗ khổng lồ dạ tâm. Nếu là hắn phỏng đoán có thể thành công, như vậy mang ý nghĩa về sau chính là lại khó tu luyện pháp thuật, bí pháp, đối với hắn mà nói cũng là có thể dựa vào nỗ lực lá gan liền có thể tu luyện thành công. Mà này, đối Thẩm Trường Xuyên từng bước một đi đến tiên đạo cao phong đủ khả năng đưa đến tác dụng, cơ hội là không cần nói cũng biết. Làm xong kế hoạch, Thẩm Trường Xuyên cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp chính là tại giữa sân núi đỉnh viện bên trong, theo đơn giản nhất kiếm quang thuật tu luyện. Thời gian một chút trôi qua, thanh tiến độ bảng bên trên, có quan hệ kiếm quang thuật tiến độ từng chút mà tăng lên lấy. Trong lúc này, Vương Thiết Nhu, Đoàn Tiểu Lôi hai cái tiểu hài phụ huynh cũng tại Hàn Cẩm Hổ dẫn dắt phía dưới, đi vào Thẩm Trường Xuyên trước mặt, cung kính khiêm tốn quỳ trên mặt đất, lời nói bọn hắn đã suy tính được rất rõ ràng, mong muốn đầu nhập Thẩm Trường Xuyên môn hạ làm nô tỳ, hy vọng Thẩm Trường Xuyên có thể thu lưu. Thấy này tình cảnh, cân nhắc đến chính mình cũng thiếu khuyết tu tiên giả, Thẩm Trường Xuyên cũng là đem bọn hắn nhận lấy, đồng thời ban cho một môn cơ sở luyện khí thuật cùng với hỏa cầu thuật làm lễ gặp mặt, để cho bọn họ sau khi trở về thật tốt tu luyện, mau sớm vùng có nhất định chiến lực. Đương nhiên, Thẩm Trường Xuyên cũng không có quên, thuận tay cho ông ngoại Hàn Cẩm Hổ hai cái tinh nguyên đan, khiến cho hắn lấy về cùng đại cứu Hàn Đại Dung thật tốt tu luyện, đồng thời cũng phiền toái bọn hắn thật tốt chiếu khán thôn trên dưới đủ loại việc vặt, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hắn đều muốn bế quan tu luyện pháp thuật. Nay dẫn tới Hàn Cẩm Hổ trở nên kích động cảm tạ. Đối với cái này Thẩm Trường Xuyên cũng không có để ý nhiều, tiếp tục một đầu đâm vào pháp thuật tu luyện ở trong. Thật sự là người một cái không may uống nước đều nhét cái răng, ban đầu sự tình làm xong chuẩn bị kỹ càng tốt khôi phục trước đó 3 canh tới, nhưng người nào nghĩ đến hôm qua ra một thân mồ hôi về sau đối điều hòa không khí trước tuổi, ngày thứ 2 trực tiếp đầu hỗn loạn, tay chân rét run vô lực, này canh một vẫn là cả ngày đứt quãng nói không chủ định đặt ra, thay mới quá kém, còn mời mọi người thứ lỗi. Chương 79, cấp bách chương 79, cấp bách thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt lại qua 5 ngày. Tại 5 ngày này bên trong, Thẩm Trường Xuyên một bên xem thẩm gia tiền bối thẩm đỉnh sơ kinh nghiệm tu luyện, tiêu hóa hấp thu tự thân tăng vọt dẫn khí lục trọng lực lượng, nền vững chắc tự thân cơ sở. Một bên đem thời gian dài đặt ở kiếm quang thuật tu luyện ở trong. Bởi vì hắn đã là dẫn khí 6 trọng cảnh giới quan hệ, trong cơ thể pháp lực so với lúc trước hùng hậu không biết bao nhiêu. Một ngày đủ khả năng thả ra cơ sở pháp thuật số lần, đã là dẫn khí tam tứ trọng thời điểm mấy lần thậm chí hơn gấp 10 lần. Điều này cũng làm cho Thẩm Trường Xuyên tại kiếm quang thuật bên trên thanh tiến độ phi tốc tăng lên, 5 ngày thời gian nỗ lực đã là đem hắn tiến độ tu luyện lá gan đến 50 mức độ. Đem hắn tu luyện viên mãn đã là ở trong tầm tay. Bất quá này trong quá trình cũng hao tốn cái giá đáng kể. Bởi vì trong cơ thể pháp lực số lượng cùng chất lượng tăng vọt quan hệ, ở trong người pháp lực tiêu hao sạch sẽ về sau, khôi phục pháp lực thời điểm cần có linh khí cũng tăng lên mấy lần, cái này khiến linh tuyển trong mật thất linh khí đã không đủ dùng. Mong muốn tại pháp lực tiêu hao sạch sẽ về sau khôi phục toàn mãn, đơn thuần dựa vào bình thường tính tọa tu luyện, nói ít cũng phải tốn hao mấy canh giờ khổ công. Vì để tránh cho lãng phí thời gian, Thẩm Trường Xuyên không thể không sử dụng linh thạch tới phụ trợ tu luyện, khôi phục nhanh hơn pháp lực tốc độ. Tại hắn toàn lực đuổi tiến độ tình huống dưới, một ngày linh thạch tiêu hao ngay tại 3-4 miếng tả hữu. Như thế số lượng linh thạch tuyệt đối là mấy tháng trước kia, Thẩm Trường Xuyên vậy mà không nỡ bỏ lãng phí khoản tiền lớn. Nhưng cũng may, tại chém giết Tống lao quỷ về sau thu hoạch được trên ngàn linh thạch chân chính khoản tiền lớn thu nhập, một ngày thời gian 3-4 khối linh thạch chi tiêu, hắn vẫn có thể thừa nhận được. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút đau lòng, nhưng trước mắt mắt thường có thể thấy chỗ tốt, nhưng cũng khiến cho hắn không thể không tiếp nhận, chỉ có thể ở trong lòng miễn cưỡng an ủi mình. Cũng đúng lúc, mỗi ngày không ngừng đem trong cơ thể pháp lực tiêu hao sạch sẽ, sau đó cấp tốc khôi phục toàn mãn, như thế vừa đi vừa về không ngừng rèn luyện phía dưới, để cho ta đối với tăng vọt tu vi cảnh giới lực lượng có càng thêm đi sâu nắm giữ, cơ sở cũng bị nện vững chắc đến càng thêm chặt chẽ. Một ngày 3-4 khối linh thạch, mang đến một hòn đá ném hai chim hiệu quả, cũng là có thể. Chẳng qua là đang an ủi đồng thời, Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng không miễn cho có một ít phiền não. Vì sao? Nay còn không phải là bởi vì kiếm quang thuật chẳng qua là hắn chuẩn bị tu luyện đến viên mãn, làm thanh một kiếm quang tu luyện cái đệm pháp thuật ở trong một môn. Mà hắn muốn chuẩn bị tu luyện pháp thuật, nhưng còn có 2-30 môn đầu. Một môn pháp thuật viên mãn về sau, tại thanh tiến độ bảng đằng sau đặc tính phụ thêm không đáng kể kinh nghiệm tích lũy miêu tả, so sánh một chút kỳ từ đầu đằng trước, viên mãn pháp thuật hơi uy lực tăng lên. Thẩm Trường Xuyên mặc dù không biết cái này cụ thể miêu tả trình độ là như thế nào, nên như thế nào dùng một con số tới định lượng, nhưng này không đáng kể miêu tả, rõ ràng so với hơi tăng lên còn thấp hơn bên trên một cái tầng cấp. Coi như hắn suy đoán đại khái suất là chính xác, có thể đằng trước cần có tích lũy giai đoạn cũng thật sự là quá lớn. Dựa theo bây giờ hắn tiến độ tới tính ra, một môn pháp thuật tu luyện đến viên mãn cần chừng 10 ngày thời gian. Mặc dù đằng sau tướng tương tự pháp thuật tu luyện lại bởi vì không đáng kể kinh nghiệm tích lũy mà tăng thêm tốc độ, nhưng chỉ sợ cái kia tăng thêm cũng sẽ không thái quá khoa trương, đệ nhị môn tướng tương tự pháp thuật tu luyện đến viên mãn sợ không phải ít nhất phải cửu thiên trở lên. Như thế tính ra, 20-30 môn pháp thuật tu luyện đến viên mãn, như vậy cần thiết tốn hao thời gian cũng vẫn như cũng là số lượng trên trời. Ít nhất cũng phải nửa năm trở lên khổ công. Này không thể nghi ngờ nhường Thẩm Trường Xuyên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Này thời gian cũng không tránh khỏi quá dài chút. Thôi, thời gian dài liền thời gian dài đi. Nói đến so với mấy tháng trước đó, tốn hao hơn nửa tháng khổ công mới có thể đủ đem một môn pháp thuật tu luyện đến viên mãn, bây giờ có thể rút ngắn đến thời gian 10 ngày đã rất tốt. Cái kia thanh một kiếm quang uy lực tất lại mạnh như thế lớn, như muốn tu luyện đến viên mãn, tốn hao nhiều thời gian hơn cũng là chuyện đương nhiên. Không có cách, Thẩm Trường Xuyên cũng chỉ có thể tiếp tục bản thân ăn ủi. Dự định tiếp tục lá gan xuống, dựa vào thời gian cùng lá gan lực tích lũy, đem môn kia đòn sát thủ biến thành chính mình có thể chân chân chính chính tại quá trình chiến đấu ở trong sử dụng sát chiêu. Bất quá chưa kịp Thẩm Trường Xuyên tiếp tục cố gắng lá gan xuống, một tin tức trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn. Mấy ngày trước đó, Thẩm Trường Xuyên nhường Hàn Cầm Hổ siêu tập cùng Ngô gia tập hợp tương quan tin tức. Hàn Cầm Hổ tự nhiên không có quên lúc này, bây giờ đi qua mấy ngày nỗ lực, Hàn Cầm Hổ theo một chút đi ngang qua người đi đường, Vân Du bốn phương tán thương, cùng với phụ cận một chút thôn tu tiên giả trong miệng, cuối cùng là đem cụ thể tình báo thu thập hoàn chỉnh, hợp thành trình diện Thẩm Trường Xuyên bên này. Đầu tiên là ngày đó Ngô gia tập hợp đúng là phát sinh đại loạn. Đại lượng tiếp tu công phá Ngô gia tập hợp phòng ngự, tại trong phố chợ bốn phía sát lục, cướp trắng trợn. Một chút đi tới Ngô gia tập hợp giao dịch, hàng cuối cùng 2-3 ngày sạch kho đại bán phá giá giá thấp hàng hóa người, cơ hồ cả người cả của đều không còn, tổn thất nặng nề. Dạng này Thẩm Trường Xuyên cũng không khỏi đến sinh ra một chút vui mừng. Còn tốt chính mình chạy nhanh, không phải tại loại kia trình độ đại loạn phía dưới, có thể hay không giữ được tự thân, đây đều là hai chuyện. Dù sao nghe nói cướp bóc phường thị những cái kia kiếp tu bên trong, có thể là có không ít dẫn khí hậu kỳ cao thủ tham dự. Thứ hai chính là, trận này biến cố đột nhiên xuất hiện cũng không có dẫn đến Ngô gia hủy diệt. Bởi vì Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Thực ra tay rồi. Cũng là cho đến giờ phút này, người bên ngoài mới rõ ràng, cái kia Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Thực, vậy mà đã là tại Lặng Yên không một tiếng động tấn thăng xuất khiếu cảnh giới. Nếu là lại tăng thêm Ngô gia nhiều năm chưa từng hiện thân qua vị kia lão tổ tông, bây giờ Ngô gia, trong đó đã là có hai vị xuất khiếu cảnh cường giả tỏa chấn. Thanh thế uy chấn nhất thời. Mà cũng là bởi vì này, tại phía sau màn thôi động trận này náo động phía sau màn hắc thủ, cuối cùng bị vây công chém giết tại Ngô gia tập hợp bên trong. Cuối cùng liền là một cái có khả năng tại phụ cận dẫn phát triệt để bạo loạn tin tức truyền ra. Cái kia một tin tức rung động, thậm chí cả lấn át tại Ngô gia chiến đấu kết thúc về sau, mấy tôn xuất khiếu cảnh giới cao thủ liên tục hiện thân, bao quát Thiên Nam Thẩm thị ở chỗ này rất có uy danh Thẩm đỉnh sơ đám người hợp lại tới cửa, tựa hồ ép hỏi thương thảo đồ vật gì truyền ngôn. Vậy chính là có lời đồn đại tuyên bố, cái kia Ngô gia nắm giữ đại lượng sản xuất bích nguyên thủy thảo đầu nguồn, năm đó Ngô gia thiên kiêu bái nhập Ngọc Thanh Tông, bây giờ Ngô Nguyên Thực tại không có xuất khiếu đan tình huống dưới tấn thăng xuất khiếu cảnh, chính là cùng bí mật này có quan hệ. Sản xuất bích nguyên thủy thảo địa phương, hoặc là tại Ngô gia nội bộ, hoặc là ngay tại này rộng lớn biên hoang cánh rừng một cái nào đó che giấu nơi hẻo lánh, bị Ngô gia giấu đi, người ngoài không được biết. Lời đồn đại này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là theo phát động đối Ngô gia tập hợp tập kích một cái kia phía sau màn hắc thủ trong miệng truyền ra. Ngô gia cùng màn này sau hắc thủ đơn đoán tình cửu, người ngoài cũng không quan tâm. Mọi ánh mắt đều là đặt ở bích nguyên thủy thảo loại kia vô cùng chân quý thiên địa linh vật lên. Trong lúc nhất thời, tứ phương vận động, Thẩm Trường Xuyên cũng là bởi vậy cảm nhận được một cỗ cấp bách. Thế đạo này, sợ không phải muốn loạn. Chương 80, kế hoạch cải biến, 4K2-1, chương 80, kế hoạch cải biến, 4K2-1, không hề nghi ngờ, đương theo lấy lời đồn đại truyền ra, Ngô gia tập hợp khu vực phụ cận đều sẽ trở thành vòng xoáy tiêu điểm. Coi như tại này trong quá trình, cũng không là tất cả mọi người sẽ tin tưởng lời đồn đại, cũng có nhiều người hơn sẽ đối với này sinh ra hoài nghi, cảm thấy bất quá là có người muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng đối cái kia Ngô gia tiến hành trả thù, đem bọn hắn xem như là đao mà đối với chuyện này khịt mũi coi thường. Nhưng có một số việc nói như thế nào đây? Không cần tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có một bộ phận người tin như vậy là đủ rồi. Bích Nguyên Thủy Thảo lợi ích to lớn, đủ để khiên động một bộ phận tràn ngập tinh thần mạo hiểm tu tiên giả tâm. Tựa như kiếp trước cổ đại, có lời đồn đại xưng cái kia một tòa sơn mạch ở trong ẩn giấu đi mỏ vàng. Coi như đại bộ phận nghe nói lời ấy người vẫn như cũ sẽ thanh thản ổn định trong nhà làm ruộng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ có không ít hy vọng lấy một đêm trận giàu gan lớn người đi tới núi sâu ở trong tiến hành điều tra. Những người này, lá gan cũng đủ lớn, không nói vô pháp vô thiên, vậy cũng tuyệt đối không phải là loại kia an thuận phục tùng quy tắc an phận thủ thường thế hệ. Dạng này tu sĩ liên tục không ngừng tràn vào này biên hoang vùng đất, Thẩm Trường Xuyên cơ hồ đã có thể đoán trước đến, tương lai Đại Loan Tôn cùng với quanh mình địa khu đem sẽ tao ngộ hạng gì to lớn khiêu chiến. Phiền toái. Hiểu rõ tình huống cụ thể về sau, Thẩm Trường Xuyên không khỏi cho mày. Có thể tưởng tượng là, nương theo lấy lời đồn đại truyền ra, đến đây biên hoang vùng đất, tiến vào yêu thú rừng núi ở trong mạo hiểm siêu tầm mạo hiểm tu sĩ bên trong, thực lực tại dẫn khí hậu kỳ tuyệt đối không phải là tại số ít, mà dẫn khí hậu kỳ tu sĩ thực lực. Thẩm Trường Xuyên hồi tưởng lại chính mình lúc trước cùng Tống lão quỷ chiến đấu một màn kia màn, đối phó một cái thất trọng tống lão quỷ đã là gian nan như vậy, dựa vào may mắn đem đối phương chiến thắng chém giết. Nếu là đối mặt là bắt trọng, hữu trọng này chút tu vi cảnh giới càng cao thực lực mạnh hơn tu sĩ đâu. Vậy chẳng phải là muốn tùy ý đối phương nào nặn. Mà theo tin tức truyền ra, dám đến chuyến này vũng nước đục người bên trong, có được dạng này cảnh giới thực lực người tuyệt đối sẽ không tại số ít. Thẩm Trường Xuyên trái tim trong lòng trầm xuống. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra được, tại không lâu sau đó, bị người cầm lấy kiếm chống đỡ tại cổ bên cạnh, ép hỏi đủ loại tin tức, thuận tiện nhường chính mình cái này người địa phương lên núi cho bọn hắn dẫn đường từng màn. Thậm chí tình huống tệ hơn một điểm, cầm kiếm buộc tiền mình đi nằm lôi làm mồi nhử, cuối cùng chết tại rừng núi yêu thú trong miệng. Đây cũng không phải là hắn nghĩ phải trải qua. Tin tức hướng ra phía ngoài lưu truyền, sẽ có nhất định lạc hậu tính, coi như đang nghe tin tức về sau, lập tức xuất phát đi đường, đi tới nơi này Ngô gia tập hợp phụ cận cũng cần thời gian. Cho nên lại khái lại ở 3-4 tháng về sau, người lưu lượng mới có thể nên đón đỉnh cao nhất, đồng thời khi tìm thấy lời đồn đại ở trong cái kia sản xuất Bích Nguyên thủy thảo bí địa trước đó, nhiệt độ sợ không phải ít nhất phải kéo dài bên trên 1 năm trở lên. Thẩm Trường Xuyên sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng âm thầm suy tư. Chẳng qua là càng là suy nghĩ, hắn thì càng cảm thấy có chút đau đầu. Dẫn khí hậu kỳ cảnh giới tu sĩ thực lực thật sự là quá mạnh. Liên dung lúc trước Tống Lao Quỷ triển hiện ra thủ đoạn đến xem, chính mình viên mãn đẳng cấp pháp thuật đánh vào trên người đối phương, vậy mà không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Một bộ liên chiêu xuống tới, đối phương cơ hồ là lông tóc không thương. Duy nhất có thể tạo tác dụng, cũng chính là môn kia thi pháp trước dao động thật dài thành một kiếm quang. Nhưng này dạng một môn thủ đoạn, rõ ràng không thích hợp tại cùng dẫn khí hậu kỳ tu sĩ quá trình chiến đấu ở trong thi triển, thật dài thi pháp trước dao động không thể nghi ngờ là một cái kẽ hở khổng lồ. Tuy tiện tại trong chiến đấu sử dụng, vậy cơ hồ là đang tìm cái chết. Trừ phi nói có thể đem hắn tu luyện đến viên mãn, đi đến thuần phát mức độ, mới có thể tại cùng dẫn khí hậu kỳ tu sĩ trong chiến đấu phát huy ra tác dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác, dùng Thẩm Trường Xuyên bây giờ tiến độ đến xem, mong muốn đem thanh một kiếm quang tu luyện đến viên mãn, nói ít cũng muốn hơn nửa năm trở lên khổ công. Khi đó không nói món ăn cũng đã lạnh, tối thiểu cũng đều đã là tại nguy hiểm cho đến hơn mấy tháng chuyện sau đó. Người nào biết mình tại đem thanh một kiếm quang tu luyện viên mãn trước đó cái kia thời gian mấy tháng, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Chẳng lẽ liền dựa vào lấy Thiên Nam Thẩm thị này một miếng ra, tới trấn trụ những cái kia cả gan làm loạn người sao? Thẩm Trường Xuyên cảm thấy, cái này cũng không đáng tin cậy. Dù sao này Đại Loan thôn khoảng cách Thiên Nam Thẩm thị hạch tâm thật sự là quá xa. Xa tới đã là Thẩm gia phạm vi thế lực tích ngoài rìa chỗ. Rời xa Thẩm gia khu vực hạch tâm, mặc dù an toàn bên trên không ít, có càng nhiều không gian phát triển. Nhưng cùng lúc, gia tộc lực uy hiếp cũng lại bởi vậy lại giảm, Thiên Nam Thẩm thị hộ thân phủ cũng không có tốt như vậy dùng. Dù sao núi cao đường xa, tại người ta trong mắt, giết ngươi liền trốn xa cái khác tu tiên giới, Thẩm gia cũng không có khả năng bởi vì không quan trọng một cái dẫn khí cảnh giới bên ngoài tộc nhân mà làm to chuyện đúng không? Chỉ cần hơi đổi vị suy nghĩ, Thẩm Trường Xuyên cơ hồ có khả năng dự đoán đạt được những cái kia ban đầu đến đây nơi đây xông xáo gan lớn thế hệ nhóm ý nghĩ. Thẩm gia mặc dù là quái vật khổng lồ, nhưng núi cao hoàng đế xa, lại tăng thêm hỗn loạn bao phủ, ngươi có thể tìm tới người rồi nói sau. Không ổn, đại đại không ổn a. Thẩm Trường Xuyên trên mặt nổi lên lo lắng chi sắc. Dạng này to lớn tai nạn, trừ phi ta chủ động tại bên ngoài công khai thân phận của mình, bằng không không quan trọng một bị giáng chức đến vùng đất xa xôi Thẩm gia bảng chi người ở bên ngoài xem ra căn bản không đáng để lo, nhưng bây giờ ta không quan trọng hơn nửa năm thời gian thực lực liền tăng lên nhanh như vậy, một khi tin tức truyền hồi gia tộc bên trong, bị kia đại phu nhân biết được, đây chẳng phải là đang tìm cái chết. Mặc dù bây giờ vị kia Thẩm Hàn hẳn là đại phu nhân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hấp dẫn nàng tuyệt đại bộ phận lực chú ý, nhưng không ngại nàng khả năng cũng lại bởi vậy mà nhận tình táo. Hiện tại Đại Loan thôn quá xa tin tức truyền thâu không khoái còn tốt, nhưng nếu là ta bởi vì vậy liền nghi lão cha quan hệ, để cho ta bây giờ thành tựu cùng thanh danh truyền đến Tiên Nam thành, hậu quả kia cơ hồ có thể tưởng tượng. Có lẽ ta có khả năng học tập một thoáng vậy liền nghi huynh đệ Thẩm Hàn trước mất tích thoát ly Thẩm ra một quãng thời gian, tại bên ngoài tìm một cái an toàn một điểm địa phương, cậu thả đến xuất khiếu cảnh giới lại chạy trở về. Không, này giá quá lớn. Thẩm thị gia tộc này một miếng da vẫn là rất trọng yếu. Lần này Ngô gia tập hợp ta sở dĩ có thể có to lớn như thế thu hoạch, một điểm rất trọng yếu cũng là bởi vì ta xuất từ Thiên Nam Thẩm thị gia tộc. Nhất là cái kia một viên cực kỳ trọng yếu Bích Nguyên Tịnh Linh Đan, nếu như ta không phải vậy liền nghi lão cha con thứ, chỉ sợ cái kia âm thầm lặng lẽ tấn thăng xuất khiếu Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Thực đã sớm âm thầm đem ta nghiền chết, làm sao đến mức chỉ là gõ một phiên, liền mặc cho ta đem đan dược lấy đi, còn đưa ta một ít gì đó coi như phí bị miệng. Ý niệm tới đây, Thẩm Trường Xuyên lắc đầu. Hắn cũng không có bởi vì đoạn thời gian này đến nay tăng nhanh như gió mà bị che đôi mắt. Hắn biết rõ biết, trải qua mấy ngày nay tiến bộ, cũng không hoàn toàn là chính mình nỗ lực tu luyện công lao. Trong đó Thẩm thị tộc nhân tầng này ra, thậm chí cả vị kia tiện nghi lão cha cỡ lớn cũng ở trong đó làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Này tấm da không thể nhẹ vứt bỏ. Lại nói, tán tu không phải dễ dàng như vậy làm. Tán tu không có cố định thu nhập nơi phát ra, mong muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện chỉ có thể áp vào yêu thú rừng núi ở trong chém giết phân đấu, đi các nơi địa phương nguy hiểm mạo hiểm thu hoạch cơ duyên. Nhưng nói thật, này chút trừ phi là tiểu thuyết ở trong phúc vận song toàn nhân vật chính, bằng không này chút trên cơ bản đều là nỗ lực lớn hồi báo nhỏ vất vả sự tình. Ngươi làm sao có thể xác định, ngươi tiến vào yêu thú rừng núi gặp phải yêu thú là vừa vặn ngươi có thể đối phó dẫn khí thất trọng trở xuống yêu thú, mà không phải cùng dẫn khí bát cửu trọng, thậm chí xuất khiếu cảnh giới loại kia đại yêu bực này hoàn toàn không đối phó được đồ chơi không hẹn mà gặp. Mà lại nguy hiểm trước bất luận, vào núi sông sáo thu hoạch cũng không phải cố định, có đôi khi một tháng thời gian tay không mà về cũng là trạng thái bình thường. Lại càng không cần phải nói coi như ngươi khí vận mỹ tiên, đạt được bảo vật, còn muốn tại trên đường trở về đối mặt các lộ kiếp tu, trong phố chợ các lộ hắc ác thế lực chi chủ các loại cửa ải khó. Này kỳ thật nửa điểm cũng không dễ dàng. Không có ổn định thu nhập, không có ổn định sản nghiệp, phần lớn tán tu đều sẽ chết yểu ở nửa đường, cho dù có chút may mắn thọ hết chết giả, cái kia hao hết cả đời nỗ lực, ngoài ra cũng đều khó mà nhảy vọt dẫn khí hậu kỳ bình cảnh. Lại càng không cần phải nói tại đây phía trên xuất khiếu cảnh giới. Thoát đi quyết định này có thể xem như là tình thế không ổn thời khắc cuối cùng chuẩn bị tuyển. Nhưng trừ phi cùng đường mặt lộ, bằng không Đại Loan thôn cơ nghiệp, Thẩm thị gia tộc tầng này ra, ta vẫn còn muốn tiếp tục nhặt lên khoác lên. Chỉ là như vậy vừa đến, kế hoạch lúc đầu cũng nhất định phải tiến hành cải biến. Ta nhất định phải tại trong thời gian ngắn có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Bên trong mặt thất, Thẩm Trường Xuyên tầm mắt lấp lánh, trong đầu liên tục lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Mong muốn không chạy trốn, cái kia tốt nhất liền là tại đây thời gian 2, 3 tháng bên trong, có được chống lại hoặc là nói chém giết dẫn khí thất trọng, thậm chí dẫn khí bắt trọng thực lực. Trước luyện hóa thượng phẩm dẫn khí đan, dùng ngưng thần tụ khí đan, đột phá dẫn khí thất trọng. Không, tại tự thân tăng vọt tu vi cảnh giới chưa từng vững chắc tình huống dưới, tùy tiện lại lần nữa bay vụt cảnh giới, khẳng định sẽ xuất hiện tu vi cảnh giới không ổn định. Nói không chừng sẽ còn nguy hiểm ngày sau đột phá xuất khiếu sự tình. Này ra quá lớn, không đáng. Từng cái ý nghĩ tại Thẩm Trường Xuyên trong đầu lóe lên, nhưng phần lớn đều là bị hắn bắt bỏ. Biện pháp duy nhất, tựa hồ cũng chỉ có tăng tốc thành một kiếm quang tiến độ tu luyện, cái kia có biện pháp nào hay không, tăng thêm tốc độ tu luyện, để cho mình tại thời gian 2, 3 tháng bên trong đem thanh một kiếm quang tu luyện thành công đâu. Hoặc là nói coi như không có cách nào đem hắn tiến độ tăng lên tới 100% viên mãn cấp độ, không thể tiến hành thuần phát, vậy cũng muốn ít nhất đem hắn tu luyện tới 50%, để nó có thể tại trong chiến đấu sử dụng mức độ. Hiện tại mới không quan trọng 4 tiến độ thanh một kiếm quang, thi triển ra trước dao động quá dài, thật sự là không thích hợp chiến đấu. Nếu như có thể đem hắn thanh tiến độ nói lại, giảm bớt hắn thi pháp thời gian, giới thời lại phối hợp thanh đồng bình lực lượng, chính mình cũng chưa chắc không thể chiến thắng thậm chí chém giết dẫn khí hậu kỳ tu tiên giả. Tại hao tốn 3 ngày 3 đêm trầm tư suy nghĩ về sau, Thẩm Trường Xuyên kết hợp xuất khiếu cảnh tiền bối Thẩm Đỉnh Sơ kinh nghiệm tu luyện, cùng với trong khoảng thời gian này đến nay, đối với kiếm quang thuật tu luyện tốc độ cao tiến bộ tâm đắc, đối với cái này có một cái mới ý nghĩ, cũng chỉ có biện pháp này. Nếu như thực sự là không được lợi, đang suy nghĩ về sau như thế nào chạy trốn sự tình. Tại lại hao tốn thời gian một ngày, xác định ý nghĩ kia khả năng về sau, Thẩm Trường Xuyên trong mắt cũng là lóe lên vẻ tàn nhẫn. Tại một ít cần quyết đoán thời điểm, hắn xưa nay không thiếu quyết định dũng khí. 3 ngày sau, linh truyền bên trong mật thất, Thẩm Trường Xuyên bàn ngồi chung một chỗ ngọc thạch trên bồ đoàn, hai bàn tay ngón giữa cùng ngón trỏ bóp tại cùng một chỗ khoác lên trên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu hắn không, nhiếp hồn linh nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Lúc này Thẩm Trường Xuyên, trên dưới quanh người cũng không có cái gì linh quang lấp lánh. Trong cơ thể pháp lực cũng không có bất chuyển. Nhưng nếu là có cảm giác mạnh mẽ người ở đây, liền có thể cảm thụ được, lúc này Thẩm Trường Xuyên quanh thân, phản phất tạo thành một cái vô hình vô chất lực lượng thần hồn vòng xoáy, đang không ngừng bành trướng áp xúc, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Cái kia thần hồn lực lượng, tựa hồ cũng tại này trong quá trình, đạt được từng kia tăng lên. Bất quá này loại tăng lên, tựa hồ chỉ là một loại tạm thời tính tăng lên. Liên như là một cây dây gai tại chế tạo trong quá trình bị không ngừng rào gấp, nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhanh đạt đến cực hạn, liền muốn sụp đổ lần nữa khôi phục nguyên trạng. Cũng ngay một khắc này, cong. Thẩm Trường Xuyên trên đỉnh đầu nhiếp hồn linh vang lên một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình, theo thanh âm đẩy ra, bao phủ toàn bộ linh tuyển mật thất. Thẩm Trường Xuyên toàn thân trên dưới, phản phất giống như là bị một cỗ trong veo lực lượng cho gột rửa đồng dạng. Nguyên bản đang muốn lỏng lẻo mà mở căng cứng cái kia lực lượng thần hồn, theo nhiếp hồn linh thanh âm đẩy ra, trực tiếp nhường hắn vững chắc, ngưng tụ thành một thể. Thẩm Trường Xuyên hai mắt nhắm chặt khuôn mặt, tại lúc này cũng giống là tùy theo thở dài một hơi. Tốt một lát sau, hơi khôi phục lại hắn, lại bắt đầu lúc trước trình tự lặp lại rèn luyện. Thời gian một chút trôi qua, trong chớp mắt, 5 ngày lại qua. Một ngày này, nương theo lấy nhiếp hồn linh có một lần vang lên, thần hồn của Thẩm Trường Xuyên lại lần nữa đạt được tăng lên thêm một bước. Hắn lại bắt đầu dưỡng thần, tiến vào nghỉ ngơi. Bất quá lần này, mãi đến khôi phục hoàn thành, Thẩm Trường Xuyên cũng không có lại tiếp tục thối luyện thần hồn, mà là mở hai mắt ra. Trong một chớp mắt, phản phất có một vệt lôi điện chớp lóe tại linh tuyển bên trong mật thất nổ hiện, khiến cho đến toàn bộ mật thất đều giống như có một loại hào quang tràn ngập cảm thụ. Bất quá loại cảm giác này cũng không có kéo dài bao lâu, chỉ là một cái thoáng mà qua, phản phất tựa như là một trận ảo giác. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Xuyên hai con ngươi ở trong ẩn chứa loại kia sắc bén tinh thần cứng cỏi, phản phất muốn thấu thể mà ra, như là kim châm, để cho người ta không dám tới đối mặt. Hắn cũng không có để ý, chỉ gặp hắn giơ bàn tay lên, trên đỉnh đầu nhiếp hồn linh tùy theo lắc lư mà rơi vào đến trong tay của hắn. Hắn lại hai mắt nhắm lại, hít sâu nhiều lần. Theo tự thân suy nghĩ yên tĩnh, chung quanh cái kia một loại chói mắt cảm thụ mới vừa thong thả bình ổn lại. Lại lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt đã không có loại kia hùng hổ dọa người cảm thụ. Thế nhưng con ngươi đen nhánh chỗ sâu, vẫn như cũng là mang theo một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng phong mang. Không hề nghi ngờ, ngắn ngủi 7-8 ngày khổ tu, hắn đạt được chỗ tốt rất lớn. Lực lượng thần hồn, cơ hồ tăng trưởng gấp đôi, đồng thời chất lượng cũng được tinh luyện một phiên. Bất quá cho tới bây giờ, nay tựa hồ cũng đã là đều tiêu hóa lúc trước Bích Nguyên Thủy Thảo, cùng với Bích Nguyên Tịnh Linh Đan Châu đem đến cho ta thần hồn nội tình tích lũy. Cửu Nguyên Tụy thần thuật đối ta tăng lên, tại trong thời gian ngắn cũng đã là đạt đến cực hạn. Ngày sau mong muốn lại có tăng lên, chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày không gián đoạn tu luyện. Bất quá này tựa hồ cũng đầy đủ. Cảm thụ được trong cơ thể tình huống, Thẩm Trường Xuyên tự đủ nói. Hắn nắm đấm đột nhiên nắm chặt, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Thần thức tăng lên, tựa hồ sẽ đối với pháp thuật tiến độ tu luyện có chỗ tăng thêm. Mà này, cũng chính là Thẩm Trường Xuyên tìm tới phá cục chi pháp. hôm nay thay mới phải rất muộn, đại gia ngày mai lại nhìn đi có thể là cảm cùng tới, tác giả vừa vặn, kết quả là trong nhà vợ con cũng đều cảm mạo nóng sốt, làm đến bây giờ hôm nay thay mới chỉ biết một bộ phận, muốn biết xong lời phải rất muộn, đại gia ngày mai lại nhìn đi, không cần lo lắng thái giám vấn đề, chỉ cần truy qua tác giả sách đều biết, tác giả thỉnh thoảng sẽ có một quãng thời gian thay mới lười biếng kỳ, điều chỉnh một chút liền tốt. Chương 81, thành công chương 81, thành công lực lượng thần hồn tăng lên, là có thể tăng tốc pháp thuật tiến độ tu luyện. Điểm này là Thẩm Trường Xuyên quan sát cái kia một viên ghi chép thẩm đỉnh sơ kinh nghiệm tu luyện về sau, so sánh tự thân tu luyện kiếm quang thuật thực tiễn quá trình đạt được tới kết luận. Tại thẩm đỉnh sơ cho hắn trong chiếc thẻ ngọc, ghi lại một câu như vậy lời nói tại tấn thăng xuất khiếu trước đó, nếu là khả năng chỉ cần tu luyện mấy môn hộ thân thủ đoạn đủ là được, không cần đem quá nhiều thời gian lãng phí ở pháp thuật phía trên. Bởi vì dẫn khí kỳ đủ khả năng tu luyện đê giai uy lực pháp thuật nhỏ yếu, tại ngày sau tu sĩ cấp cao trong chiến đấu không được cái tác dụng gì, hoàn toàn là uổng phí hết tinh lực. Mà lại tại tấn thăng xuất khiếu cảnh giới về sau, tuy tiện vào tay một môn cơ sở pháp thuật, tốn hao một chút tâm tư tu luyện cái 3 năm ngày thời gian liền có thể đem hắn tu luyện viên mãn. So sánh dưới tại dẫn khí cảnh giới ngày đêm khổ luyện, tốn hao thời gian dài đi trồng chất mới có thể đủ đem cơ sở pháp thuật tu luyện viên mãn, này căn bản không có ý nghĩa. Cùng hắn lãng phí thời gian đang theo đuổi cơ sở pháp thuật viên mãn bên trên, còn không bằng đem này thời gian đặt ở tu vi cảnh giới tăng lên phía trên. Đến mức pháp thuật, đủ liền tốt. Thẩm Đình Sơ nói, tự nhiên là hắn tổng kết tự thân tu luyện được, cùng với khi tiến vào xuất khiếu cảnh giới về sau cảm ngộ có được lời bằng ngọc. Nếu như là mặt khác dẫn khí cảnh giới tu tiên giả thấy Thẩm Đình Sơ trong chiếc thẻ ngọc một câu nói kia, cũng chỉ sẽ coi là nhận thức chính xác, nghiêm túc tuân thủ, bởi vì đây là tới từ đám bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng xuất khiếu cảnh giới cao nhân cảm ngộ. Truy tìm thành công người xưa con đường, luôn là không sai. Về phần tại sao tu tiên giả tại tấn thăng xuất khiếu cảnh giới về sau, có thể cấp tốc nắm giữ viên mãn đẳng cấp cơ sở pháp thuật, Thẩm Đình Sơ không có nói. Đoán chừng mặt khác tu tiên giả cũng sẽ không có hứng thú gì. Bởi vì ở đây đợi phong kiến thời đại tu tiên văn minh quan niệm bên trong, ban đầu liền không có truy nguyên tập tụ. Tựa như quả táo sẽ đến rơi xuống, đám mây sẽ tung bay ở trên trời. Đây đều là thuộc về thường thức tính độ vật, đến mức tại sao lại như thế, không có người sẽ đi suy nghĩ này chút đã nhàm chán cũng không có một chút tác dụng nào vấn đề. Nhưng rõ ràng linh hồn đến từ một cái thế giới khác Thẩm Trường Xuyên là một cái ngoại lệ. Mà lại bởi vì hiện thực sẽ phải gặp phải cấp bách uy hiếp, khiến cho hắn nỗ lực tại ở trong đó tìm kiếm sinh lộ thời điểm, phát hiện trong đó mánh khỏe. Vì cái gì tu tiên giả tại đi đến xuất khiếu cảnh giới về sau, có thể cấp tốc đem một môn cơ sở pháp thuật tu luyện đến viên mãn? Đáp án là thần hồn. Mạnh mẽ thần hồn lực lượng, có thể tại tùy tiện ở giữa phát giác đồng thời khống chế thi triển pháp thuật thời điểm pháp lực vận hành lộ tuyến, rõ ràng pháp thuật bản thân pháp lực con đường cùng cấu thành. Bởi vậy triệt để lý giải, độ thuần thục tự nhiên có thể phi tốc tăng lên. Liên như là làm ngươi đem một câu hỏi đề mục kèm thêm lấy đáp án đều lừng cồn qua lạn thuộc thời điểm, chờ ngươi gặp lại giống nhau đề mục, đáp án cơ hồ sẽ trong nháy mắt sẽ xuất hiện tại trong đầu của ngươi ở trong. Đây cũng chính là Thẩm Trường Xuyên theo Thẩm Đình Sơ kinh nghiệm trong chiếc thẻ ngọc, phát hiện câu nói kia ẩn giấu một loại nào đó liên quan đến pháp thuật tu luyện tin tức về sau, cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc tổng kết, kết hợp cái kia mấy ngày tới kiếm quang thuật phi tốc tiến bộ, cuối cùng đi qua phân tích tổng kết đạt được tới kết luận. Cái này khiến hắn xác định một sự kiện, cái kia chính là thần hồn lực lượng càng mạnh, pháp thuật tu luyện độ thuần thục tăng lên tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Ban đầu, điểm này phát hiện kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì lực lượng thần hồn tăng trưởng thường thường là nương theo lấy tu vi cảnh giới tiến bộ mà đạt được tăng lên. Mà mong muốn tại đây bên ngoài tìm kiếm mặt khác tăng trưởng lực lượng thần hồn phương thức, khó khăn kia to lớn, so với trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới lớn hơn nhiều. Nhưng người nào nhường Thẩm Trường Xuyên trước đây không lâu phục dụng Bích Nguyên Thủy Thảo, trong cơ thể lực lượng thần hồn có thể so với dẫn khí thất trọng. Về sau lại phục dụng Bích Nguyên Tịnh Linh Đan, tư chất tu luyện đạt được tăng lên đồng thời, cũng làm cho lực lượng thần hồn của hắn đạt được tiến một bước tăng trưởng đâu. Nhất là, tại trước đây không lâu, chém giết Tống Lao Quỷ mới đưa cho hắn một môn có thể thối luyện tăng lên lực lượng thần hồn bí pháp. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, Thẩm Trường Xuyên cũng tự nhiên không có chút nào do dự, trực tiếp bắt đầu cái này nếm thử. Thế là, cũng là có mấy ngày nay đến nay, hắn nỗ lực tu luyện Cửu Nguyên Tụ Thần Thuật một màn. Bí pháp, Cửu Nguyên Tụ Thần Thuật Thẩm Trường Xuyên túi lầu xuống, tầm mắt nhìn về phía trước mắt hơi mở màn ánh sáng. Tại màn sáng pháp thuật cột phía dưới, nhiều hơn dạng này một nhóm bí pháp chuyên mục. Cửu Nguyên Tụ Thần Thuật chính là lẻ loi chơi trọi liệt ra tại đằng sau, cùng phía trên lít nha lít nhít pháp thuật chuyên mục tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà lại cùng pháp thuật khác biệt chính là, bí pháp này một cột, đằng sau cũng không có thanh tiến độ biểu hiện, xem ra cũng không có viên mãn đặc tính loại hình độ vận. Này không khỏi cũng có vẻ hơi kỳ quái. Bất quá tựa hồ cũng như thường, bí pháp này các thứ là tăng lên tự thân pháp môn, cùng pháp thuật hoàn toàn không giống. Nếu như nói pháp thuật là trò chơi ở trong kỹ năng chủ động, như vậy này Cửu Nguyên Tụ Thần Thuật bí pháp, không thể nghi ngờ liền là thuộc về kỹ năng bị động. Không có thanh tiến độ, cái này cũng như thường. Thẩm Trường Xuyên nội tâm ở trong lóe lên một cái ý niệm như vậy, đối với cái này cũng không có quá mức để ý, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn xác định chính mình suy đoán có chính xác không a. Ý niệm tới đây, Thẩm Trường Xuyên đứng dậy, hướng phía linh tuyển cửa mật thất khẩu đi đến. Thời gian chớp mắt mà qua, một ngày nửa qua đi, Đại Loan thôn lưng chừng núi đỉnh viện trong quảng trường. Thẩm Trường Xuyên đứng ở trên không trên mặt đất, tiện tay hướng phía trước bắn ra, chỉ thấy một vệt bạch sắc kiếm quang, như đồng du cách tại kẽ hở không gian ở trong điện quang trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ tới kịp tại người trong mắt lưu lại một liên tục tàn ảnh, trong chớp mắt chính là vượt ngang hơn 10 trượng có hơn, lặng yên không một tiếng động chui vào cách đó không xa một ngọn núi giả bên trong. Không khí hoàn toàn yên tĩnh, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng mà, mấy cái hô hấp qua đi, chỉ ngọn núi giả góc trái trên cùng khu vực, qua một phần tư bộ phận, trực tiếp là theo chỗ cao tuột xuống. Một phần tư hòn non bộ lăn rơi xuống đất, nhấc lên một hồi bụi mù. Mà tại chỗ bên trong, cao mấy trượng hòn non bộ trực tiếp là bị cắt mở một góc. Vết cắt chỗ, bóng loáng như gương. Cùng lúc đó, đứng tại cách đó không xa Thẩm Trường Xuyên trên mặt cũng là nổi lên không che giấu được vẻ mừng rỡ. Thành công. Vẹn vẹn chẳng qua là một ngày rưỡi thời gian, nguyên bản chỉ có 50 tiến độ kiếm quang thuật, tại giờ phút này đạt đến viên mãn chi cảnh. Kiếm quang thuật, 100, viên mãn đặc tính, hơi uy lực pháp thuật tăng lên, không đáng kể kiếm hệ thống, thanh tiến độ bảng bên trên, viên mãn cấp bậc pháp thuật thành công nhiều một nhóm. Mà này, cũng mang ý nghĩa, Thẩm Trường Xuyên rất đại khái suất có thể đang thay đổi cố đến trước khi đến, tu thành thanh một kiếm quang, từ đó có lấy tại loạn cục ở trong năng lực tự bảo vệ mình. Mà lại, này với hắn mà nói, có lẽ còn vẹn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Giờ này khắc này, Thẩm Trường Xuyên cơ hồ nhịn không được muốn cất tiếng cười to. Lúc trước nội tâm ở trong góc nhặt đè nén, cũng tại giờ khắc này tiêu tán vô tung. Chương 82, sơ hiện chương 82, sơ hiện thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi qua một tháng. Lúc này đã vào đầu mùa đông, trên trời rơi ra hơi tuyết, toàn bộ thế giới thoạt nhìn đã là trắng sáng một mảnh. Bất quá nhường Thẩm Trường Xuyên cảm thấy có chút kỳ lạ chính là, giữa núi rừng những cái kia tươi tốt cây tối lâm hải, lá cây cũng không có toàn bộ đều là biến đến khô héo tan mất. Chỉ có một phần nhỏ thấp cây nhỏ tan mất lá cây, biến đến một mảnh trống không, còn lại to lớn cổ thụ cái kia rộng lớn lá cây mặc dù cũng tại nhiệt độ thấp phía dưới biến đến lu mờ ảm đạm, nhưng vẫn như cũ liên miên hình thành ô lớn che trời, đem rừng núi bao phủ. Lông nhung tuyết mịn rơi ở phía trên, nhìn từ đằng xa dâng lên, tựa như là một tòa lông xù núi nhỏ. Mà xem ra, mặc dù về sau nhiệt độ không khí lại thấp, chính là lớn hơn nữa tuyết lớn buông xuống, nhưng cái kia cổ thụ lá cây cũng vẫn như cũ sẽ không dễ dàng rơi xuống. Này là thật có chút trái với Thẩm Trường Xuyên kiếp trước thưởng thức. Bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng không kỳ quái. Cái chỗ chết tiệt này, mùa hè có nhiệt đới mùa mưa khí hậu, mùa đông lại có băng lãnh tuyết lớn buông xuống, hai loại hoàn toàn tương phản khí hậu chung nhau tồn tại. Đồng thời những cái kia tại mùa mưa ở trong đầy khắp núi đồi hẳn là còn lại tại rừng mưa nhiệt đới ở trong sơn mã hoàng, tại băng hàn rét đậm thiên qua đi vậy mà cũng không có chết quá tuyệt, ngược lại vừa đến mùa mưa lại đột nhiên ở giữa từ trước tới giờ không biết chỗ kia lít nha lít nhít chui ra ngoài, bao trùm không biết nhiều ít vạn dặm rừng núi chỗ này chút không phù hợp Thẩm Trường Xuyên kiếp trước hiện thực logic cảnh tượng nhiều là. Nếu là nhất định phải nói rõ lý do, vậy chỉ dùng dị giới khí hậu đặc sắc để giải thích đi. Thẩm Trường Xuyên cũng không có đem bao nhiêu tinh lực tốn hao ở trên đây. Lúc này, tại một tháng này bên trong, bên ngoài dồn dập náo đã là bắt đầu hiện ra một chút sắp hỗn loạn manh mối. Chính như Thẩm Trường Xuyên đoán như vậy, bắt đầu có ngoại giới tu tiên giả đang tiến vào này biên hoang vùng đất, đến đây xem xét lời đồn đại ở trong cái kia bị Ngô gia trong bóng tối năm giữ, có thể sản xuất bích nguyên thủy thảo bí địa. Những người này đầu tiên là tại Ngô gia tập hợp phụ cận quan sát, hy vọng có thể theo bên trong tìm tới một chút manh khỏe. Bất quá từ khi cái kia sau một ngày, toàn bộ Ngô gia tập hợp đã là bị Ngô gia nghiêm mật phong tỏa, trừ một chút có giao tình, căn bản không có cơ hội tiến vào bên trong điều tra tin tức. Những người kia tại bồi hồi sau một khoảng thời gian, cũng không có thu hoạch được tin tức hữu dụng gì. Tối đa cũng chẳng qua là theo một chút người đồng hành trong miệng đạt được một chút không biết thực hư lời đồn đại thôi. Mắt thấy nhân số tụ tập càng ngày càng nhiều, mấy người sợ mình đánh mất tiên cơ, liền đội vàng từ bỏ tiếp tục tại Ngô gia tập hợp phụ cận bồi hồi, mà là trực tiếp lên núi, hoặc là hỏi thăm phụ cận bản thổ một chút tu tiên tiểu gia tộc, hy vọng có thể theo mặt bên hỏi tham gia một chút tin tức. Cũng là bởi vậy, trong khoảng thời gian này bên trong, những cái kia đi ngang qua tu tiên giả bắt đầu dần dần tăng nhiều. Bất quá hiện nay còn lại vẫn là ở vào lúc đầu, cũng không có phát sinh quá lớn hỗn loạn. Thế nhưng một cỗ bất an bắt đầu ở này một mảnh xa xôi tu tiên giới vùng trời bá phủ. Thậm chí cả trước đây không lâu, đầu nhập vào tại Đại Loan thôn dưới trướng mấy cái thôn gia chủ nhóm, dồn dập phái người đến đây Đại Loan thôn lôi kéo quan hệ. Thậm chí mượn trao đổi danh nghĩa, đem gia tộc bọn họ ở trong ưu tú nhất người trẻ tuổi đều là phái đi qua. Một cái nhỏ yếu đến lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ mặt trái nhỏ gia tộc thế lực, lại vẫn cứ có thể tồn tại mấy chục trên trăm năm lâu, đương nhiên sẽ không là đồ đần độn. Không chỉ có là Thẩm Trường Xuyên, phu cận mặt khác tu tiên giả cũng là đều là cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Thông qua ông ngoại Hàn Cầm Hổ thu thập được bên ngoài tin tức từ đó biết được đủ loại hiện trạng Thẩm Trường Xuyên, thần tâm cũng biến thành càng ngưng trọng. Bất quá hắn cũng là không có những người khác như vậy thần tâm bối rối, mà là một mảnh yên tĩnh, đối biến hóa tựa hồ cũng không có quá nhiều sợ hãi chi sắc. Cái này khiến thấy một màn này mặt khác tu tiên trong gia tộc tâm cũng hơi an định xuống tới. Thẩm Trường Xuyên như vậy phản ứng, tự nhiên cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà là có chính hắn lực lượng. Từ khi một tháng trước đem Cửu Nguyên Tụy Thần thuật tu luyện thành công, đồng thời thành công tự thân thần hồn tinh luyện một phiên về sau, Thẩm Trường Xuyên đối với cơ sở pháp thuật tốc độ tu luyện cũng đã nhận được tăng cường nhanh chóng. Bây giờ một tháng trôi qua, hắn đã là đem 12 môn cơ sở pháp thuật muốn tu luyện đến viên mãn. Mà theo thời gian trôi qua, nương theo lấy càng ngày càng nhiều cơ sở pháp thuật tu luyện viên mãn, bọn chúng viên mãn đặc tính bên trong, cái kia hơi bất kể kinh nghiệm tu luyện tích lũy miêu tả càng ngày càng nhiều, phía sau hắn tu luyện cùng hệ cơ sở pháp thuật tốc độ cũng sẽ biến đến càng lúc càng nhanh. Dựa theo Thẩm Trường Xuyên tính ra, tiếp qua 2-3 tháng là hắn có thể đủ đưa hắn tuyển chọn tỉ mỉ ở trong hơn 30 môn pháp thuật đều kiếm thuật tu luyện đến viên mãn. Mà này sẽ mang đến cho hắn thực lực tăng lên cực lớn, bởi vì khi đó, hắn đem có thể hoàn thành thanh một kiếm quang tu luyện. Xem ra là đoán đúng. Chỉ đợi thanh một kiếm quang tu luyện viên mãn, bằng vào môn kia pháp thuật to lớn uy lực, ta đem nắm giữ một môn có thể uy hiếp dẫn khí cảnh giới hậu kỳ tu sĩ sinh mệnh thủ đoạn. Thẩm Trường Xuyên nhìn một chút trước mắt thanh tiến độ bảng. Trên bảng pháp thuật một nhóm cuối cùng một hàng, thanh một kiếm quang tiến độ đã là tăng lên tới 10. Không sai, một tháng này bên trong, thanh một kiếm quang thanh tiến độ theo ba bạo đã tăng tới 10. Mà này, vẫn là Thẩm Trường Xuyên đem tất cả tinh lực đều đặt ở mặt khác cơ sở pháp thuật trên việc tu luyện, chưa bao giờ tu luyện qua thanh một kiếm quang dù cho một lần tiến bộ. Ta phỏng đoán là đúng. Chỉ cần ta là gan viên mãn cấp bậc pháp thuật đủ nhiều, viên mãn đặc tính tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, như vậy ta ngày sau tu luyện cùng hệ cao giai pháp thuật cánh cửa liền càng thấp. Thẩm Trường Xuyên trong đôi mắt, trong mắt hào quang sáng lên đến lóa mắt. Thẩm Đình Sơ tiền bối bản chép tay nói, nhường dẫn khí cảnh giới tu sĩ không muốn tại cơ sở pháp thuật phía trên lãng phí quá nhiều thời gian, đối với những người khác tới nói có thể nói là lời khuyên, nhưng đối ta mà nói lại cũng không thích hợp. Tư chất của ta cũng không phải rất cao, xuất thân cũng không có mang đến cho ta quá nhiều tài nguyên tu luyện, đủ loại tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo đan dược công pháp loại hình đồ vật đều cần ta tự mình đi tranh thủ. Loại tình huống này, trước giờ có được càng thực lực cường đại, tự nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, dùng cái này tới phụng dưỡng tự thân tu vi cảnh giới đề cao. Thú hổ viên mãn về sau uy lực pháp thuật mặc dù tại xuất khiếu cảnh giới về sau bị đào thải, nhưng có thanh tiến độ bằng ta, thông qua người làm không ngừng tích lũy hắn viên mãn đặc tính, tích lũy tương quan kinh nghiệm tu luyện, chính là tại ngày sau xuất khiếu cảnh giới về sau tu luyện cao cấp hơn pháp thuật cũng đều có thể đưa đến tác dụng nhất định, mà cũng không hoàn toàn lãng phí thời gian. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt lấp lánh, trong lòng đã là hạ quyết tâm, xác định chưa tới tu luyện muốn đi phương hướng kế hoạch. Minh xác mục tiêu, Thẩm Trường Xuyên cũng đem nhiều thời gian hơn càng nhiều tinh lực đặt ở cơ sở pháp thuật tu luyện tăng lên. Dự định tại 1-2 tháng về sau, triệt để nắm giữ thanh một kiếm quang môn kia đòn sát thủ. Nhưng mà, ngoài ý muốn luôn là tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại Thẩm Trường Xuyên nỗ lực lúc tu luyện, Đại Loan thôn gặp công kích, hai cái ra ngoài thôn dân bỏ mình. Là Tật Phong chuẩn, thừa dịp trời tuyết lớn, nó bay lượn ở chân trời, tuyên bố nó trở về. Thật có lỗi, xế chiều hôm nay phong hàn cảm mạo lặp đi lặp lại, cả người tay chân không còn khí lực, cơ bắp băng lãnh, đầu óc một mảnh lưu manh hang hốc, chỉ có thể ổ tại trong chăn nghẹn mồ hôi, vô cùng khó chịu. Một chương này vẫn là cố nén đau đầu miễn cưỡng viết ra, tác giả cần nghỉ ngơi, thay mới kéo khố xin hãy tha lỗi. Chương 83, mai phục địa điểm chương 83, mai phục địa điểm tình huống thế nào? Đại Loan thôn bên trong, trong thôn đại sảnh trước đất trống bên trên, Thẩm Trường Xuyên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tầm mắt tĩnh mịch, thấp giọng hỏi. Tại hắn phía trước, lấy ông ngoại Hàn Cẩm Hổ cầm đầu, hai phía riêng phần mình đứng đấy 20-30 thanh niên trai tráng. Trong đó tân tấn trở thành tu tiên giả hai cái tiểu hài Đoàn Tiểu Lôi, Vương Thiết Như cũng ở trong đó. Mọi người sắc mặt đều là vô cùng lo lắng, đội ngũ ở trong thỉnh thoảng có người ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, trên mặt tràn đầy sợ hãi vẻ kiêng dè. Mà trong chúng nhân ở giữa đất trống lên, hai cỗ trên thi thể bị màu trắng vải che đậy lấy, dùng giản dị càng cứu thương mang lên giữa sân. Hai cái này thôn dân, là ra ngoài đốn tuổi sưởi ấm thời điểm tao ngộ tập kích. Lúc ấy hai người hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền đã là tại xuất sinh kia tập kích phía dưới mất mạng. Tốt trong thôn hộ vệ đội kịp thời phát hiện, mới không có nhường xuất sinh kia tạo thành hậu quả lớn hơn. Chẳng qua là bây giờ xuất sinh kia bồi hồi ở trên trời, dù chưa từng tái tạo thành sát lục, nhưng chúng ta đối hắn nhưng cũng là bất lực. Cũng may chính là, chỉ cần đợi trong nhà, có phòng ốc che lấp, cũng là không cần lo lắng xuất sinh kia tập kích. Đứng tại phía trước Hàn Cầm Hổ bình tĩnh mở miệng nói, kỳ thật tình huống so với hắn nói tới còn muốn càng hỏng bét bên trên không ít. Bởi vì cái kia Tật Phong chuẩn tựa hồ bởi vì lần trước thua thiệt qua quan hệ, bây giờ biến đến thông minh không ít. Nó sẽ chỉ cẩn thận lựa chọn lạc đàn người tiến hành tập kích, mà không đi công kích tụ tập đội ngũ, có thể là lo lắng rơi vào bẫy dập ở trong. Nhưng này, không thể nghi ngờ là cho toàn bộ thôn trên dưới chỗ có thành viên đều là mang đến áp lực từ lớn. Hiện nay trong thôn các thôn dân đã là không dám đi ra khỏi nhà, sợ vừa đi ra khỏi đi, liền tao ngộ đến từ đỉnh lên không trung tập kích. Chẳng qua là hiện tại phiền phái chính là, xuất sinh kia tựa hồ đã có kinh nghiệm, một mực xoay quanh ở trên không không xuống, mong muốn như lúc trước như vậy bố bẫy dập mai phục, chỉ sợ rất khó. Như là không thể giải quyết xuất sinh kia, đằng sau sợ là sẽ phải có không ít phiền toái. Nói đến chỗ này, Hàn Cầm Hổ trên mặt cũng là nổi lên một chút khó coi vẻ mặt. Dùng cái kia Tật Phong chuẩn hành vi đến xem, hắn hiển nhiên là mang thủ. Loại tình huống này nếu là chỉ tồn tại thời gian ngắn cũng là có tốt. Thời gian một khi kéo dài, vậy tuyệt đối sẽ phát sinh đại vấn đề. Không nói mặt khác, vẹn vẹn là thời tiết này càng ngày càng lạnh, như không cách nào đạt được đủ nhiều sưởi ấm củi đốt, cũng đủ để chết quáng không ít người. Trong lúc nói chuyện, Hàn Cầm Hổ kiêng kỵ ngẩng đầu nhìn trên trời liếc mắt. Lúc này, tại đỉnh lên không trung, Cửu Thiên chi thượng, một cái như là con ruồi lớn nhỏ điểm đèn tại trên không trung xoay quanh. Cách mấy trăm trượng khoảng cách, rất nhiều thứ đều đã là nhỏ đến thấy không rõ. Nhưng Hàn Cầm Hổ vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương ánh mắt sắc bén, phản phất mang theo lấy một tia trào phúng khiêu khích chi sắc. Đối phương liền lặng lặng trên bầu trời xoay quanh, chưa từng hạ xuống, cũng không tái phát động tập kích. Nhưng nó tồn tại, lại là tại tất cả mọi người trong lòng đều là phụ lên vẻ lo lắng. Nếu là không giải quyết được, vậy nhưng nên làm cái gì a? Hàn Cầm Hổ trong lòng lo lắng. Chỉ có ngàn ngày bắt tặc, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Từng tại phàm nhân giang hồ ở trong sông sáo hơn nửa đời người hắn nhưng là vô cùng hiểu rõ. Coi như tại đốn tuổi thời điểm có khả năng tụ tập đủ nhiều nhân thủ, ỷ vào người đông thế mạnh làm cho đối phương không dám tùy tiện phát động tập kích, từ đó cho trong thôn thôn dân giải quyết sưởi ấm vấn đề. Nhưng tại đầu xuân về sau đâu? Đầu xuân sau trồng trọt linh điển, trồng trọt trong thôn bình thường ruộng đường, cái kia dù sao cũng nên đạt được môn a. Toàn bộ thôn trên dưới mấy ngàn nhân khẩu, chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Trường Xuyên chính mình một người ra ngoài thời điểm không sợ cái kia Tật Phong chuẩn tập kích. Ý niệm tới đây, Hàn Cầm Hổ tầm mắt nhìn hướng về phía trước Thẩm Trường Xuyên, hy vọng hắn có thể cho ra một cái biện pháp tới. Mà theo hắn tầm mắt di chuyển, mọi người chung quanh tầm mắt cũng dồn dập hội tụ tại Thẩm Trường Xuyên trên thân. Đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi thong dong cảm giác. Cái này khiến Hàn Cầm Hổ có như vậy trong nháy mắt sinh ra một tia giật mình cảm giác. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trước mắt cái này rõ ràng mới bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên đã là trở thành tất cả mọi người trong lòng trụ cột tinh thần đồng dạng tồn tại, cho người một loại khó được cảm giác an toàn. Phản phất chỉ cần hắn ở nơi đó, khó khăn gì cũng đều cũng không là vấn đề một dạng. Không có quá mức để ý chung quanh ánh mắt, Thẩm Trường Xuyên tầm mắt theo trên trời tật phong chuẩn trên thân thu hồi lại. Tạm thời trước như vậy đi. Ông ngoại, ngươi dẫn người đi trấn an một chút thôn dân, yên tâm, xuất sinh kia tiêu giao không được mấy ngày, chỉ cần qua hơn mấy ngày, vấn đề liền có thể giải quyết. Thẩm Trường Xuyên phất phất tay, tựa hồ cũng không có đem hắn quá mức để ở trong lòng. Nay Thường Xuyên nhưng là muốn như lần trước như vậy bố trí hạ bẫy dập. Chẳng qua là bây giờ xuất sinh kia tựa hồ hấp thụ giáo huấn, lại tại trong thôn bố bẫy dập, hiệu quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Hàn Cấm Hổ chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Bất quá hắn cũng không phải là mong muốn phản bác, mà là đơn thuần nghi hoặc tò mò mà thôi. Hàn Cấm Hổ rất rõ ràng, Thẩm Trường Xuyên cũng không là ưa thích nói mạnh miệng ba hoa trích trẻ thế hệ. Khi hắn đối một sự kiện có lòng tin, cái kia chính là 89/10 có thể làm thành. Tự nhiên không phải trong thôn bố bẫy dập. Trong thôn nó cắm qua một lần ngã nhào, cái kia lên tiếng chỉ sợ không chỉ phát động tập kích trước đó nghĩ lại sau đó làm, coi như là động thủ công kích khẽ hở, cũng vậy mà lại duy trì 12 phần cảnh giác đề phòng. Kể từ đó, coi như thành công để nó lâm vào bẫy dập bên trong, nhưng như muốn lưu lại, xác suất thành công chỉ sợ cũng không cao. Mong muốn để nó hoàn toàn trúng chiêu, vẫn phải muốn đi một cái nó hoàn toàn không có phòng bị địa phương mới được. Thẩm Trường Xuyên trong mắt chợt lóe sáng, mang theo tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tự tin. Đối với mai phục địa điểm, trong lòng của hắn đã là có đáp án. Cho dù là thông minh như nhân loại, cũng có rất dễ dàng sơ sót một sự kiện. Cái kia chính là dưới đĩa đèn thì tối. Phục kích cái kia tật phong chuẩn địa điểm, đây cũng là rất rõ ràng hiểu rõ. Mà lại, cái kia động phủ di tích, cũng là thời điểm trước đi điều tra một phen. Nói không chừng còn có thể có được một chút chỗ tốt. Vì đối phó này tật phong chuẩn, tiếp xuống mấy ngày, ta muốn rời khỏi một quãng thời gian. Trong thôn sự vụ lớn nhỏ, liền phiền thoái ông ngoại giúp ta quản lý một ít. Nếu là có cái gì tình huống khẩn cấp, trực tiếp phát đưa tin phủ là được. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Xuyên cũng không có nhiều lưỡng lự, trực tiếp lên tiếng chân chính. Yên tâm, trong thôn sự vụ đều có thể giao cho ta là được. Hàn Cấm Hổ không biết Thẩm Trường Xuyên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, cũng chỉ có thể đều đáp ứng. Chính mình ngoại tôn tự tin như vậy, cái kia đại khái suất là vấn đề không lớn. Mặc dù trong lòng có quyết đoán, nhưng Thẩm Trường Xuyên cũng không có lập tức rời đi, mà là trước tuần tra một thoáng Đại Loan thôn chung quanh, bảo đảm nhất định an toàn về sau, mới dự định ngày thứ hai tái xuất phát. Bất quá Thẩm Trường Xuyên còn chưa tới đạt được đi, một chút khách tới ngoài ý muốn, lại là cắt ngang hắn hành trình, khiến cho hắn không thể không nhiều chậm trễ một hai ngày. Có tự xưng là bảo gia hỗ trợ minh sứ giả, dòng chống khua chiêng đến đây, mời Đại Loan thôn gia nhập bọn hắn này một đoàn thể thế lực, kết minh lẫn nhau bảo đảm, dù ứng đối sắp đến loạn cục. Thời tốt một chút, bất quá tác giả vô luận là thân thể vẫn là đầu óc vẫn là hết sức hư, nghỉ ngơi một chút, ngày mai hẳn là có thể hái canh. Hậu thiên tiến vào cả tháng 7, vì toàn cần khẳng định là sẽ mỗi ngày hai canh trở lên, quen thuộc tác giả độc giả cũ nhóm đều rõ ràng, có toàn cần tác giả cũng không có toàn cần tác giả hoàn toàn là hai cái trạng thái, đằng sau có khả năng mở đuổi. Chương 84, tự tin sứ giả chương 84, tự tin sứ giả. Trong khoảng thời gian này đến nay sóng gió không ngừng, bên ngoài liên quan tới Ngô gia tập hợp lời đồn đại, càng là dẫn tới này biên hoang vùng đất có thụ chú mục, bây giờ phủ cận càng là đã là có bên ngoài kiếp tu xuất hiện manh mối. Mà hết thảy sẽ chỉ là vừa mới bắt đầu, theo lời đồn đại truyền ra, sẽ có càng ngày càng nhiều bên ngoài tu sĩ tiến vào chúng ta địa vực tìm kiếm cơ duyên. Tương lai hỗn loạn sẽ trở thành kết cục đã định, những cái kia từ bên ngoài đến sông sáo tu sĩ có lẽ không thể trêu vào Ngô gia, nhưng bắt chẹt chúng ta sợ là không thành vấn đề. Vì thế, chúng ta thành mời Thẩm công tử gia nhập chúng ta bảo gia hỗ trợ mình, chung nhau đối mặt tương lai như vậy tình thế hỗn loạn chúng ta minh đoàn mục tiêu, chính là lẫn nhau bảo đảm hỗ trợ, ở chỗ này duyên loạn thế chỗ, thành lập chúng ta tiểu tu tiên gia tộc Lê tộc chỗ. Nếu là gia nhập, minh nội thành viên có thể hai bên cùng ủng hộ, bù đắp nhau, chung nhau thăm dò tiên đạo. Lại chúng ta bảo gia hỗ trợ minh minh chủ, cùng Ngô gia gia đình bên trong mỗi một vị đại nhân vật quan hệ cá nhân thật dày, nếu là sự tình không đủ, cũng có thể mượn lực một ít. Trong thôn đại sảnh trong phòng khách, tự xưng là vì bảo gia hỗ trợ minh sứ giả thanh niên tu sĩ đang ngồi ở khách tọa bên trên, chậm rãi mà nói, một thân dẫn khí lục trọng đỉnh phong khí tức không hề có chút che giấu nào. Ép tới cách đó không xa ông ngoại Hàn Cầm Hổ bọn người có chút không thở nổi. Chủ tọa bên trên, Thẩm Trường Xuyên ngón tay vô ý thức gõ gõ trên ghế nắm tay, cũng là không có có nhận đến cái gì khí tức ảnh hưởng, ngược lại là có chút thất thần. Bảo gia hỗ trợ mình, cái tên này trước đây không lâu hắn từng nghe nói qua. Đại khái liền là rời đi Ngô gia tập hợp về sau, trở về lộ trình bên trong, cái kia bán tinh than quách thành tại đi đường thời gian nhàn hạ liền đã nói với hắn một sự kiện. Cái kia chính là rời đi Ngô gia tập hợp thời điểm, có tên là Bảo gia hỗ trợ mình người lôi kéo hắn gia nhập, hắn không có đáp ứng, cự tuyệt. Sở dĩ chủ động hướng Thẩm Trường Xuyên thẳng thắn việc này, quách thành là lo lắng ngày sau sẽ xảy ra vấn đề gì, cho nên trước nói ra tránh cho ngày sau đâm xuống một cây gai tới. Quách thành không phải đồ đần độn, phải biết lúc ấy trước đây không lâu đường về mới gặp phải Tống lão quỷ phục kích, tại một trận chiến kia ở trong Thẩm Trường Xuyên dùng dẫn khí lục trọng chi thân lịch phạt chém giết thành danh nhiều năm dẫn khí thất trọng Tống lão quỷ. Trận chiến kia hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy tới. Như thế tiên tư thực lực như thế thiên tài, ngày sau tiền đồ thế tất là bất khả hạn lượng, lúc này không tranh thủ thời gian nắm chặt cơ hội dựa vào, còn cùng hắn thế lực của nó thật không minh bạch, đây không phải ngốc quyết sao? Cho nên cũng không có đợi bao lâu, tại đằng sau hơi yên ổn một chút khi nhàn hạ về sau, Quách Thành chính là chủ động bàn giao chuyện này, tỏ vẻ trung thành. Tận khả năng hướng phía Thẩm Trường Xuyên bên người dựa sát vào. Lúc đó Thẩm Trường Xuyên tại trải qua Tống Lao Quỷ tập kích về sau, thần tâm trên cơ bản đều là đặt ở phòng bị trên đường khả năng sẽ gặp phải tập kích trên thân, đối với cái này đảo cũng không có quá mức để ý, bởi vậy cho đến bây giờ, đối phương đánh lấy bảo ra hỗ trợ mình cờ hiệu tới cửa, Thẩm Trường Xuyên cũng mới nhớ tới chuyện này. Điều này cũng làm cho Thẩm Trường Xuyên cảm thấy có chút vi diệu. Đây là đào chân tường đào được ông chủ lên trên người. Bảo ra hỗ trợ mình. Danh tự nghe cũng là thẳng tắp chấm nha. Thẩm Trường Xuyên hơi nheo mắt lại, ở trong lòng âm thầm chân chính. Đào chân tường đào được trên người hắn, Thẩm Trường Xuyên đối với này cái gì bảo ra hỗ trợ mình ấn tượng đầu tiên liền không tốt lắm. Bất quá nhớ tới này bảo ra hỗ trợ mình có dẫn khí hậu kỳ tu sĩ tòa chấn, đồng thời một bộ oanh oanh liệt liệt, muốn làm lớn đặc biệt làm bộ dáng, ngày sau nói không chừng sẽ trở thành vị phụ cận số một nhân vật. Thẩm Trường Xuyên cũng là không để ý buông xuống tư thái tới cẩn thận nghe một thoáng, cho nên hắn trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, cũng làm cho người không thể nào suy đoán hắn ý nghĩ trong lòng. Tốt sau nửa canh giờ, đến từ bảo ra hỗ trợ mình sứ giả mới vừa kể xong, một mặt tự tin nhìn về phía chủ vị Thẩm Trường Xuyên, hắn trên mặt đã tính trước, có bảy mưu nghị kê bên trong tự tin, phảng phất đã là xác định, Thẩm Trường Xuyên tất nhiên sẽ gia nhập bộ dáng. Chẳng qua là thấy Thẩm Trường Xuyên bộ dáng, nội tâm cũng không khỏi đến có chút đích nói thầm. Bên ngoài không phải nghe đồn này Đại Loan thôn công tử gia tu vi mới dẫn tới tam tứ trọng sao, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ ta tùy ý phát ra lục trọng đỉnh phong khí tức, thoạt nhìn không giống a. Không đúng, này chớ không phải là ta dùng sức quá mạnh, giống như những người khác, bị hù ngã tại chỗ không dám lúc đi. Sứ giả bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, tầm mắt không để lại dấu vết quét một bên khác Hàn Cầm hỗ trợ Đại Loan thôn tu tiên giả liếc mắt. Chỉ thấy người sau trên trán mang theo mồ hôi, một bộ khẩn trương bộ dáng như lâm đại địch. Trong lòng đối thực lực bản thân ngạo nghệ cùng đối này Đại Loan thôn thực lực sự nhỏ yếu khinh thường sau khi, cũng cảm giác mình khả năng thật thịnh khí lăng nhân chút. Thế là trên thân nguyên bản dẫn khí lục trọng đỉnh phong khí tức, tại giờ phút này cũng tiêu tán theo không thấy. Cho đến lúc này, một bên khác Hàn Cầm hổ đám người mới vừa thở dài một hơi. Lúc trước tại đối phương cái kia mãnh liệt khí tức uy áp phía dưới, như cùng một loại nhìn thẳng phong mang, như cùng ở tại lưỡi đao phía trên hành tẩu cảm thụ. Thẩm Trường Xuyên vẫn không có nói chuyện, phảng phất tại trầm tư cái gì, không biết Thẩm công tử cảm thấy thế nào. Sứ giả không khỏi lên tiếng nhắc nhở một tiếng. Hắn cảm thấy đối phương khẳng định là bị hù dọa, cho nên thanh âm đều là tự giác biến đến ôn hòa một chút. Cái kia, Thẩm Mô có một vài vấn đề, còn mời sứ giả giải hoặc một ít. Thẩm Trường Xuyên trầm ngâm một lát, cuối cùng mở miệng. Thẩm công tử tùy tiện hỏi chính là, tại hạ nhất định là biết gì nói đấy. Nếu gia nhập này bảo ra hỗ trợ minh có nhiều như thế chỗ tốt, lại là không biết, đây có phải hay không cần tu phí? Ách, cái này, vì duy trì minh nội vận chuyển, vậy dĩ nhiên cần nhất định phí tổn giao nạp. Bất quá Thẩm công tử nếu là gia nhập, cái kia chính là cho ta trở mặt mũi, đến lúc đó sẽ chia ba bảy thành. Giao nạp hội phí bảy thành sẽ phản trả lại cho ngươi, cái kia ba thành liền xem như ý tứ là đủ. Khu khu, dĩ nhiên, việc này còn mời Thẩm công tử giữ bí mật, chớ có tiết lộ đi ra bên ngoài. Sứ giả ho khan một tiếng, hạ thấp thanh âm, có chút ngượng ngùng nói. Chia ba bảy thành là ý tứ này. Không phải nói thân sĩ đủ số hoàng trả, bách tính chia ba bảy thành, hơn nữa còn là thân sĩ phân bảy thành sao. Làm sao biến thành thân sĩ chỉ cần giao ba thành ý tứ. Thẩm Trường Xuyên khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Không biết gia nhập minh hội về sau, trong môn như thế nào bảo đảm chúng ta không nhận những người khác tập kích. Tự nhiên là rộng mà báo cho, lời nói nơi này chính là chúng ta bảo ra hỗ trợ mình dưới trướng, nhường những người kia nổi tiếng trở ra. Nếu là có người không để ý minh nội đi danh, cưỡng ép tập kích cướp giật đầu. Này nhìn ra được, người sứ giả kia chần chờ một chút. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền điều chỉnh tới. Như lộ ra danh hiệu, vẫn như cũ có người dám can đảm tập kích, như vậy minh chủ sau đó thế tất sẽ dẫn người vì đó lấy lại công đạo. Cái kia bị tập kích đưa đến tài sản tổn thất đâu, minh nội lại sẽ bồi giao. Làm Thẩm Trường Xuyên hỏi ra một câu nói kia thời điểm, người sứ giả kia đều là sửng sốt một chút. Nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên biểu lộ, đều có một loại ngươi làm sao lại hỏi ra vấn đề như vậy tới mà mịt. Bất quá làm chuyên nghiệp sứ giả, hắn vẫn như cũng là dằn xuống trong lòng suy nghĩ tạp nhạc, trên mặt rất cứng đờ mỉm cười. Bồi giao loại sự tình này, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, nhưng từ chưa từng nghe tới có chuyện tốt như vậy. Được. Lúc này Thẩm Trường Xuyên cũng coi như là hiểu rõ. Này không phải liền là một cái lấy tiền không làm việc tổ chức nha. Cùng đầu nhập vào Ngô gia tập hợp Ngô gia, sau đó thu hoạch được bảo hộ căn bản không có bao nhiêu khác nhau. May mà hắn còn tưởng rằng là cái gì tiên tiến minh hội thế lực, hoặc là nói thương nghiệp bảo hiểm tổ chức tới. Nay đầu nhập vào ngươi còn không bằng đầu nhập vào Ngô gia bây giờ tới, tối thiểu người sau là có được hai tôn xuất khiếu cảnh chân tu chấn giữ gia tộc. Đã như vậy, cái kia Thẩm Mỗ hiểu rõ. Vị sứ giả này, mời đi. Có thể là nghỉ ngơi nhiều, còn không có tìm về xúc cảm, chỉ biết một chương nữa, có chút buồn ngủ, nửa chương tổn cả ngày mai lại bổ đi, tranh thủ ngày mai ba canh. Chương 85, Nưu Tính chương 85, Nưu Tính quả thực là lẽ nào lại như vậy. Tùy tiện gọi ngươi một tiếng công tử thật đúng là đem chính mình làm thành đại thiếu gia. Bất quá là không quan trọng mỗi lần bị trục xuất địa chỗ bảng chi mà thôi, nể mặt ngươi ngươi là Thẩm gia đại thiếu gia, không nể mặt ngươi ngươi tính là cái gì chứ? Lão tử nhất định phải nhường ngươi ngày sau quỳ đi cầu lão tử không thể. Đường núi bên trên, nương theo lấy ầm ầm mặt đất chấn động âm thanh, một nhóm đội ngũ đang ở cưỡi ngựa hấp tấp tiến lên, cầm đầu bảo ra hỗ trợ mình sứ giả giờ phút này đầy mặt sát khí, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia Đại Loan thôn gọi là Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ cũng dám cự tuyệt hắn mời. Hơn nữa còn không có hai lời phân trần, trước mặt mọi người đem bọn hắn cho thỉnh ra ngoài. Nay loại trục khách đồng dạng không khách khí thái độ, trực tiếp khiến cho hắn lên cơn giận dữ. Phải biết như vậy đi sứ hắn có thể không phải lần đầu tiên. Nhưng thế nào một lần đi sứ đối tượng đối đãi bọn hắn không phải tất cung tất kính, khiêm tốn nhỏ bé. Cho dù có người không biết tốt xấu cuối cùng tự tuyệt gia nhập, cái kia cũng đều là huyền chuyển đem hết lời ngon ngọt, phút cuối cùng chủ gia còn đem bọn hắn đều tự mình đưa ra ngoài cửa. Lần này đơn giản là như bị ném rác rưởi đồng dạng bị đuổi ra ngoài, chính là hắn cuộc đời đến nay lần thứ nhất cảm nhận được như thế vô cùng nhục nhã. Lẽ nào lại như vậy? Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Không quan trọng 134 nặng tiểu quỷ, vậy mà như thế hung hăng càng quái. Nếu không phải có Thẩm gia cái kia một cây cờ lớn dựng thẳng, hắn hôm nay cần phải đem chọn cái đại loan thôn san bằng không thể. Hắn thật sự là nuốt không trôi này một hơi. Lục gia, có muốn không chúng ta liên lạc một chút bên kia, nhường bên kia độc thủ. Chỉ cần thôn kia bị công phá, tuyệt đối có thể làm cho tiểu quỷ kia ăn được một mình. Lúc này, một cái thân tín ra roi thúc ngựa chạy bộ tiến lên, tại sứ giả bên thai thấp giọng kiên nghị chân chính. Được xưng là Lục gia sứ giả, ánh mắt vì đó ngưng tụ, trong mắt hàn quang lấp lánh. Hiển nhiên là tâm động. Bất quá mấy tức sau khi tự hỏi, hắn trung quy vẫn lắc đầu một cái. Không, bên này vừa náo ra mâu thuẫn tới bên kia liền lọt vào tập kích, mà lại vận dụng vẫn là cùng bọn ta có trực tiếp liên hệ thế lực. Này sống quá rõ ràng, cũng quá thô ráp. Một khi bị người hữu tâm truy tra ra, vậy nhưng liền thiệt bái. Coi như là không quan trọng một cái Thẩm gia bằng chi, vậy cũng không thể chủ quan. Được xưng là Lục gia sứ giả, rõ ràng còn không có hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, trong nội tâm dù sao cũng hơi lý trí. Mặc dù hắn cũng hết sức tâm động nghĩ muốn trả thù. Nếu là hành động thiếu suy nghĩ, bị người tra được cái gì, chưa chừng lại tới vừa ra Thẩm gia xuất khiếu cảnh nhất kiếm Tây Lai, đem bọn hắn đều cho đưa đi gặp Diêm La Vương. Dù sao năm đó Đại Loan thôn nguyên bản chủ nhân hủy diệt, còn không có bao nhiêu năm trôi qua đây. Mặc dù cái kia một sự kiện người ngoài đều suy đoán trong đó có càng sâu nội tình, dù sao đối mặt một cái không quan trọng chỉ có dẫn khí thất trọng làm ra chủ hộ gia, làm sao đến mức nhường một tôn xuất khiếu cảnh giới chân tu tự mình động thủ. Ở trong đó 89 phần 10 tồn tại đại bí mật. Nhưng thì tính sao? Người nào dám khẳng định, nếu là động này Thẩm gia tộc người, Thẩm gia xuất khiếu liền nhất định không sẽ động thủ. Bọn hắn cũng không dám được, cũng không đánh cược nổi. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể cái kia Lục gia cũng không có trực tiếp toàn bộ phản đối, mà thân tín cũng không đốc, rất nhanh lĩnh ngộ được ý tứ trong đó. Thật xin lỗi, Lục gia, là nhỏ cân nhắc kém. Thẩm gia gia đại nghiệp đại, xác thực không là chúng ta có thể trêu chọc được. Bất quá nghĩ đến, tiếp qua 2-3 tháng, bên ngoài tu sĩ liên tục xông vào, chung quanh tất nhiên sẽ bắt đầu biến đến hỗn loạn. Dùng người kia mới bất quá không quan trọng tam tứ trọng tu vi, đoán chừng cũng rất khó gánh vác được chúng kích, không phải tất cả mọi người sẽ kiêng kỵ bọn hắn Thẩm thị gia tộc tên tuổi. Dù sao đối với một chút không ràng buộc tán tu tới nói, giết người xong trực tiếp trốn xa rời đi, coi như Thẩm thị gia tộc tên tuổi lại lớn, cũng không làm gì được bọn họ đúng không? Bất quá khi đó cũng là cái kia hung hăng cản quấy tiểu quỷ trừng phạt đúng tội, đây là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, hết thảy cùng bọn ta cũng không quan hệ. Thân tín thanh âm có chút hưng phấn. Hắn cảm giác được chính mình lĩnh hội tới Lục gia ý tứ, thế là liền có chút suy đoán đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Đương nhiên vì để tránh cho bị bắt được cái chuôi, cho nên hắn cũng không có nói rõ. Lục gia nghe vậy, nhìn thoáng qua bên cạnh thân tín, cũng là hài lòng gật gật đầu, xem ra ngươi cũng là một người thông minh. Biết phải làm sao liền đi làm đi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thân tín trên mặt tùy theo lộ ra vẻ hưng phấn. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, tùy theo chắp tay nói, cái kia nhỏ 2 tháng này trong nhà có việc gấp, cần cáo giá rời đi một quãng thời gian, còn mời Lục gia cho phép. Đi thôi, cẩn thận một ít. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Ngựa tại đường núi bên trên chạy ầm ầm thanh âm dần dần truyền ra đi xa. Bất quá tại lúc này Lục gia trong hai, đều là đã là biến đến nhẹ nhàng không ít. Hừ, mới ra đời tiểu quỷ, không biết nhân gian hiểm ác. Vậy liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là mượn đao giết người. Vừa nghĩ tới tại tương lai không lâu, cái thôn kia sẽ bị đốt thành đất trống, cho cái kia hung hăng càn quấy tiểu quỷ một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Hắn trong nội tâm phẫn nộ cũng đều là tùy theo tiêu tán không ít, thay vào đó là một mảnh sảng khoái. Quả nhiên là khoái chăng? Mà lại hay lắm chính là, bởi vậy đến cuối cùng, bọn hắn cũng không có rõ ràng thương lượng qua đồ vật gì. Nếu là ngày sau đó phát sinh cái đại sự gì, thân tín này tùy tùng phạm phải cái gì sai lầm lớn bị người điều tra ra, đó cũng là quyết định của hắn, mà không liên quan đến mình. Hắn cũng là người bị hại tới đây. Đại Loan thôn bên trong, đỉnh lên không trung tật phong chuẩn còn tại xoay quanh, mặc dù đã vài ngày không có ra tay thành công, nhưng nó vẫn như cũ tựa hồ không nhanh không chậm, như cùng một cái kiên nhẫn tợ săn, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, cho người một loại áp lực thực lớn. Đối với cái này Thẩm Trường Xuyên cũng không có cách, chỉ có thể tạm thời làm nó không tồn tại. Ngược lại xuất sinh kia lại không dám tùy tiện bay xuống, mà lại nếu là kế hoạch thành công, không dùng đến mấy ngày thời gian, liền có thể đem giải quyết. Không cần quá để ý một mực lấy tiền, cũng không để ý nghĩa vụ, nghĩ cũng là rất đẹp. Đem cái kia cái gọi là bảo gia hỗ trợ mình đưa tiễn, Thẩm Trường Xuyên ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nô gia tập hợp nô gia có 2 vị xuất khiếu cảnh chân tu tọa chấn, đều không thu hắn tiền, ngươi này bảo gia hỗ trợ mình tính thế nào một đầu hành. Bất quá Thẩm Trường Xuyên mặc dù đối cái này tự đại cái gọi là bảo gia hỗ trợ mình rất là khó chịu, nhưng cũng không có khinh thị hắn dự định. Nay bảo gia hỗ trợ mình có thể phát triển đến bây giờ, đồng thời Ngô gia tựa hồ còn coi thường hắn đào chính mình góc tưởng, thấy thế nào cũng sẽ không đơn giản. Mà lấy hôm nay người sứ giả kia không coi ai ra gì cao ngạo thái độ, cùng với đằng sau bị thỉnh ra ngoài thời điểm bộ dáng đến xem, Thẩm Trường Xuyên không cảm thấy sự tình đến cái này kết thúc. Xem ra tên kia chắc chắn sẽ tại đằng sau đùa nghịch thủ đoạn. Bất quá tạm thời mà nói, nên vấn đề không lớn. Có Thẩm gia này một cây cờ lớn chấn nhiếp, giống này chút có căn cơ có gia nghiệp thế lực, hơn phân nửa cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia cái gọi là sứ giả không có bị ta mời đi ra ngoài thời điểm trước tiên động thủ, không thể nghi ngờ chứng minh điểm này. Coi như hắn không có cam lòng, vậy cũng nhiều nhất có thể sẽ tại 2-3 tháng sau nhiều nhất nơi khác tu sĩ tràn vào, hỗn loạn nhất thời điểm đục nước béo cò một phiên, trong bóng tối tính toán. Nhưng nếu như kế hoạch thuận lợi, 2-3 tháng sau ta cũng không cần lo lắm nhiều. Mặc dù Thẩm Trường Xuyên không thể cách không nghe được hơn 10 dặm có hơn đàm luận, nhưng đối với kẻ địch khả năng thủ đoạn cũng có thể suy đoán một ít. Bất quá đối với cái này Thẩm Trường Xuyên ngược lại cũng không phải quá hoảng. Có được đủ thực lực, vậy cũng tự nhiên là có được ứng đối biến cố lực lượng. Chẳng qua là nghĩ đến đây sự tình, hắn cũng là nghĩ nổi lên tại Ngô gia tập hợp gặp phải vị kia tộc bên trong tiền bối Thẩm Đình Sơ. Cũng nhiều thua thiệt năm đó hắn dùng lôi đình chi thế nghiền sát Đại Loan thôn đời trước chủ nhân Hồ gia, đến mức bây giờ 20 năm sau, hắn Thẩm Trường Xuyên còn có thể thừa mông còn lại ấm. Thẩm gia này một cây cờ lớn, vẫn là rất hữu dụng. Tại chính mình trưởng thành trước đó, không phải bạn bất đắc dĩ, cũng không thể tùy tiện vứt bỏ a. Thẩm Trường Xuyên mắt sáng lên, tại thầm nghĩ trong lòng. Bảo gia hỗ trợ Minh bị mời đi ra ngoài chuyện này, cũng không có tại Đại Loan thôn bên trong nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Không chỉ là bởi vì Thẩm Trường Xuyên uy vọng cao, toàn bộ thôn trên dưới không người không thuận theo, đến mức quyết định của hắn sẽ không có bất luận cái gì người nghi vấn. Càng là bởi vì tại đại sảnh bên trong người sứ giả kia hùng hổ dọa người bộ dáng, liền cơ sở lễ nghi đều không giả bộ một chút, rõ ràng không có đem bọn hắn thậm chí thiếu chủ đều để vào mắt. Tại hàng cầm hổ đám người trong mắt, Thẩm Trường Xuyên đem người sứ giả kia khách khí thỉnh ra ngoài, đã là vô cùng cho bọn hắn mặt mũi. Không có cái gì làm không đúng. Chỉ là đồng thời, trải qua tại đại sảnh bên trong, bị đối phương một thân lục trọng đỉnh phong khí tức ép đến cơ hồ không thở nổi từng màn. Nhưng cũng là để cho bọn họ trong nội tâm sinh ra một cỗ xấu hổ giận dữ. Trung quy là thực lực quá yếu, liền nói chuyện lực lượng đều không có. Điều này cũng làm cho Hàn Cầm Hổ, Hàn Đại Dũng, thậm chí Vương Thiết Nhu Đoàn Tiểu Lôi hai cái tiểu hái trong lòng, đều là nảy sinh nỗ lực tu luyện, thu hoạch được thực lực càng mạnh mẽ hơn động lực. Người sau ba người còn không nói, bọn hắn đều tuổi trẻ, có càng tiến một bước dã tâm cùng tiềm lực, biết hổ thẹn sau đó dũng lại là như thường bất quá. Đến mức Hàn Cầm Hổ, nguyên bản tâm tình của hắn là mình đã là sống đã qua hơn nửa đời, có thể may mắn dính lấy ngoại tôn ánh sáng đi vào con đường tu tiên, mở mang kiến thức một chút tu tiên đạo lộ bên trên phong cảnh đã coi như là không tệ. Đối với tiên đạo một đường kỳ thật cũng không có bao nhiêu dạ tâm. Nhưng lần này trải qua, nhường cái này tuổi trên 50 lão nhân cũng đều là khó được kích thích lên một cô thiếu niên thời điểm mới từng có khí phách. Chính mình làm chính mình ngoại tôn đại quản gia, ngày sau ít nhất không thể lại cho chính mình ngoại tôn mất mặt. Chuyện này tại Đại Loan thôn bên trong, âm thầm nhắc lên một hồi nỗ lực tu luyện phong trào. Như thế Thẩm Trường Xuyên không sở hữu dự liệu được. Về sau mấy ngày, Thẩm Trường Xuyên cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục trong thôn ngây người mấy ngày. Cũng tại phụ cận phạm vi mấy chục dặm tuần tra trải qua, xác định kia cái gì bảo ra hỗ trợ mình không có dở trò về sau, hắn mới phân phó Hàn Cầm Hổ một tiếng, hướng phía núi sâu phương hướng đuổi đến đi bảo. Tại mấy ngày nay bên trong, cái kia tật phong chuẩn lại động một lần tay, mục tiêu là một cái tuổi nhỏ không biết nặng nhẹ ham chơi tiểu hải tử, chịu không được liên tục 7-8 ngày ở lại trong nhà muốn đi ra ngoài chơi một chút, kết quả trên trời xuất sinh kia nắm chặt đúng thời cơ, trực tiếp như một phát mũi tên nhọn lướt xuống đến, nếu như không phải lúc ấy Thẩm Trường Xuyên liền tại phụ cận, kinh sợ thối lui đối phương, sợ không phải lại cho Đại Loan thôn tăng thêm một trận thảm án. Tại lúc ấy đứa bé kia phụ mẫu ôm hải tử nằm rạp trên mặt đất, khóc ròng ròng mang ơn bên trong, Thẩm Trường Xuyên biết, cũng là đem cái kia tật phong chuẩn giải quyết triệt để thời điểm. Nay chương thứ 3000 chữ, đằng sau lại càng một chương 3000, cộng lại 6000 chữ, liền chống đỡ canh ba. Chương 86, bấy dập chương 86, bấy dập giữa núi rừng nhiệt độ không khí có chút thấp, một chút đầm nước phía trên đều là bắt đầu kết lên khối băng. Toàn bộ thế giới một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Thẩm Trường Xuyên cấp tốc đi xuyên qua giữa núi rừng, tình cờ còn có thể thấy trong rừng du đãng đói khát dã thú, yêu thú chờ loại hình tồn tại. Bất quá này chút đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói, rõ ràng cũng không là bao lớn phiền toái. Phải biết lần trước hắn lên núi thời điểm, cũng đều mới bất quá dẫn khí tứ trọng tu vi mà thôi. Bây giờ đã với tới dẫn khí lục trọng chi cảnh, một thân thực lực càng là so với lúc trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Trước kia không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp, hiện tại tự nhiên lại càng không có quá lớn uy hiếp. Theo hắn mạnh lên, đói khát dã thú cũng chỉ dám đứng ở đằng xa đối hắn nhếch miệng gầm nhẹ, lại không dám chút nào xông lên. Đến mức cảm giác mạnh hơn một chút yêu thú, thấy hắn cảm giác được nồng đậm nguy hiểm, càng là trực tiếp chạy. Đối với cái này Thẩm Trường Xuyên cũng lười đuổi theo. Bất quá nếu là trên đường gặp được thiên tài địa bảo, Thẩm Trường Xuyên cũng không ngại thuận tay đem hắn ngắt lấy, thu nhập đến trong túi chứa đồ. Đương nhiên, toàn bộ yêu thú rừng núi lớn vô cùng, lớn đến Thẩm Trường Xuyên đều không biết hắn có hay không có biên giới. Hắn đủ khả năng chạm đến khu vực, bất quá là không có ý nghĩa một đoạn ngắn địa phương. Thẩm Trường Xuyên tự nhiên không dám nói chính mình có thể ở ngoại vi tung hoành vô địch, cho nên đi đường thời điểm, hắn vẫn như cũng là duy trì lòng cảnh giác. Cũng may dọc theo con đường này, cũng chưa từng xuất hiện ngoại ý muốn khác, hắn cũng chung quy không có gặp được quá lớn uy hiếp. Bất quá trên đường đi cũng không phải là hoàn toàn hết thảy thuận lợi. Trên thực tế phiền toái lớn nhất đến từ trên trời tung bay rơi xuống tiểu tuyết, bởi vì trắng xóa tuyết cho cả vùng đều là phủ thêm một tầng màu trắng sợi đông, không ít địa phương địa hình cùng lúc trước Thẩm Trường Xuyên lên núi thời điểm có không ít cải biến. Điều này cũng làm cho hắn không thể không thỉnh thoảng dừng lại quan sát bốn phương, tốt xác định chính mình không có đi sai đường. Kể từ đó, nhưng cũng là chậm trễ hắn không ít công phu. Nhưng cũng may chính là lại hao tốn mấy ngày công phu, hắn chung quy là đi tới tận phong chuẩn kiến tạo ổ chỗ vách núi treo leo phụ cận. Không sai, Thẩm Trường Xuyên quyết định mai phục địa điểm chính là cái kia tật phong chuẩn cửa nhà. Lần trước khi ta tới, chẳng qua là quan sát một thoáng hành động của nó làm việc và nghỉ ngơi, cũng không có hiện thân bại lộ. Kể từ đó, tại đây tật phong chuẩn tiềm thức bên trong, tại nhà của nó bên cạnh là thuộc về khu vực an toàn. Ở đây bố trí hạ bẫy dập, hắn ít nhất giảm bớt hơn 9 thành phòng bị tâm. Thẩm Trường Xuyên hơi nhếch khóe môi lên, ở trong lòng âm thầm chân chính. Nếu là tại Đại Loan thôn bên trong bố bẫy dập, coi như thành công nhường hắn rơi vào bẫy dập bên trong, nhưng bởi vì hắn bản thân mang 10 điểm cảnh giác duyên cớ, nói không chừng có khả năng lại ở bẫy dập đưa đến tác dụng trước đó liền phi thiên chạy trốn, uổng phí hết ta đang dược. Nhưng ở này lại khác biệt. Ta cũng không tin, ngươi về đến nhà về sau, còn giữ lại cái kia một phần lòng cảnh giác. Nay hoàn toàn là mượn nhờ tin tức kém cùng dưới đĩa đèn thì tối đạo lý. Mà đây cũng chính là Thẩm Trường Xuyên không có ở Đại Loan thôn bên trong độc thủ, mà là chạy vào này rừng sâu núi thẳm nguyên nhân chỗ. Nói thật, nếu là nhân vật đuổi, Thẩm Trường Xuyên đều không cho là mình có thể phát giác được có người sẽ chạy đến cửa nhà phụ cận cho hắn bố trí hạ bẫy dập loại sự tình này. Huống chi Tật Phong chuẩn không quan trọng một giới xuất sinh. Thẩm Trường Xuyên không có lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn đầu tiên là quan sát một thoáng bầu trời, xác định cái kia Tật Phong chuẩn còn không có đuổi sau khi trở về, tranh thủ thời gian ở chung quanh đi chuyển động. Đầu tiên tuyển định thích hợp địa chỉ, sau đó lấy ra trong túi chứa đồ, trước đây không lâu mới lạ hái linh dược, đem hắn đơn giản chôn ở đất trống bên trên, linh dược dưới đáy trên chôn một khỏa linh thạch, nhường hắn khôi phục sinh trưởng, đồng thời tại bốn phía làm tốt ngụy trang, nhường hắn thoạt nhìn như là tự nhiên sinh trưởng linh dược bộ dáng. Tiếp theo tại bốn phía bố trí xuống lúc trước theo Hỏa Sơn tứ hung trong tay tịch thu được mê tung lưỡng nghi trận. Lại trên tảng cây dùng tuyết động đem thanh đồng bình ngụy trang tốt. Bốn phía cũng vậy tốt đủ loại dây leo hạt giống. Tuyết động che chỗ ở, vỏ cây chỗ lom xuống cũng cất giấu phù lục đủ loại bẫy dập bị từng cái chôn xuống. Về sau tại cách đó không xa đại thụ rễ cây dưới, thanh lý ra một cái hốc cây làm chỗ ẩn thân. Cuối cùng Thẩm Trường Xuyên khôi phục một chút bốn phía tuyết động, đem mặt tuyết bên trên tự thân hành động dấu vết hoàn toàn che lại. Lập tức trốn hốc cây bên trong, kèm thêm lấy ẩn náu cây chỗ cửa động, đều cơ hồ dùng tuyết động cùng cỏ cây che lại. Cả người hắn thì là an tâm núp tại hốc cây bên trong, lặng lặng chờ đợi. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lại là đi qua hai ngày. Một ngày này chạm vào tối, Thẩm Trường Xuyên thấy được trên trời hắc ảnh lướt qua, tại đỉnh lên không trung xoay vài vòng. Tật Phong chuẩn hồi trở lại đến rồi. Hắn tâm thần khẽ động, cuối cùng là đến rồi. Thẩm Trường Xuyên thần tâm kéo căng, ngừng thở, không có động tác, kiên nhẫn chờ đợi. Tật Phong chuẩn ở trung quanh trên không trung dò xét một vòng, không có phát hiện có kẻ địch, cũng không có phát hiện có manh mối gì, thế là liền an tâm rơi xuống, bay vào đến vách núi treo leo bên trên xảo huyệt bên trên nghỉ ngơi. Tựa hồ mấy ngày nay đến nay nhìn chằm chằm Đại Loan thôn, để nó cũng hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi một thoáng. Thẩm Trường Xuyên bày bẫy dập, viên kia làm mồi nhử linh dược tựa hồ cũng không có bị nó phát hiện. Hoặc là nói coi như phát hiện, cái kia Tật Phong chuẩn đối với cái này chẳng thèm ngó tới, cũng không có lao xuống. Đây là thất bại rồi. Thẩm Trường Xuyên trên mặt lại không có chút nào gấp gáp chi sắc. Hắn vẫn như cũ phụ phục tại hốc cây bên trong, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng điểm trôi qua, trong nháy mắt, thái dương đã hoàn toàn là chìm vào nặng nặng sâu trong lòng đất, đen kịt màn trời treo bầu trời đêm. Không biết qua bao lâu, vách núi treo leo phía trên trong xảo huyệt, Tật Phong chuẩn ngủ đang an ổn. Cuối cùng, đến một đoạn thời khắc, tại tối tăm sắc trời phía dưới, một ngón tay hơi hơi đẩy ra cây chỗ cửa động tuyết động, nô ra một cái tay tới. Sau đó, một viên thuốc bị bắn đi ra, tinh chuẩn mà rơi vào có mặt bên trong linh dược rễ cây chỗ. Mà nương theo lấy đan dược xuất hiện, một cô đối yêu thú có được cực lớn lực hấp dẫn dị hương, bắt đầu trong không khí tràn ngập ra. Trong bóng tối, cây chỗ cửa động tay chẳng biết lúc nào đã thu về, thay vào đó là dấu ở mảy may không đáng chú ý chỗ tối một đôi mắt. Mặc dù không biết này Tật Phong chuẩn trí lực như thế nào, nhưng nếu như là đơn thuần đem đan dược để dưới đất, đây cũng quá rõ ràng chút, không thể nói trước sẽ còn để nó sinh ra lòng cảnh giác. Dù sao nếu như trên đường lớn có một khối hoàng kim sáng loáng đặt ở chỗ đó, người bình thường phản ứng đầu tiên khẳng định là nhìn chung quanh quan sát tới đúng không? Bây giờ ta dùng linh dược làm che giấu, thú tiên đang đặt ở hắn dưới, kể từ đó lần đầu tiên nhìn qua, cũng sẽ chỉ cảm thấy cái kia dị hương là theo linh dược thân bên trên tán phát ra, đủ để tiến một bước bỏ đi hắn lo nghĩ. Làm nhiều như vậy, hy vọng đừng để ta thất vọng. Hốc cây bên trong, Thẩm Trường Xuyên yên lặng ẩn nút, liền hô hấp đều là ngừng lại, chưa từng phát ra mảy may động tĩnh. Một khắc đồng hồ về sau, thú tiên đan mùi thơm tràn ngập, nguyên bản tại nghỉ ngơi ở trong Tật Phong chuẩn, bị một cô rất có sức hấp dẫn dị tượng, sinh sinh theo trong ổ mặt kéo lên một chương này chỉ có 2000 chữ, tận lực. Chương 87, dễ dàng trấn áp chương 87, dễ dàng trấn áp ong. Nhiếp hồn linh đặc hữu kỳ dị trung linh tiếng vang lên, đột nhiên bao phủ đối phương. Vô hình vô chất trùng kích quét ngang vùng không gian này, nguyên bản tại có chút mơ hồ ở giữa dọc theo cái kia một cố dị hương truy tìm tới, rơi xuống mặt đất, đi vào linh dược trước Tật Phong chuẩn, tại thanh âm vang lên một khắc này, đột nhiên cảm thấy đầu óc kịch liệt nổ vang nói nói. Đột nhiên xuất hiện tập kích, đơn giản là như một cây lớn gậy sắt nện trên đầu. Để nó đầu óc tại thời khắc này biến thành một mảnh hỗn não, liền ý thức suy nghĩ đều không làm được. Liền lốc ngốc sững sờ tại chỗ, thậm chí liền thân thể đều đứng không vững, có một loại muốn ngã rơi xuống đất xu thế. Nếu như Tật Phong chuẩn còn bảo tồn mấy phần ý thức, đoán chừng sẽ cảm giác được này vô cùng quen thuộc, cho nó lưu lại khắc sâu ấn tượng trùng kích nói nói, từ đó bừng tỉnh phát giác chính mình lại rơi vào đến cái kia đáng giận nhân loại bẫy dập ở trong đi. Tiến tới liều mạng cũng phải thoát đi, nhưng cũng tiếc không có. Từ khi Thẩm Trường Xuyên tại đây hơn một tháng thời gian chi bên trong tu luyện thành Cửu Nguyên Tụ Thần Thuật, đồng thời tại này trong quá trình lần lượt sử dụng Nhiếp Hồn Linh đối với mình thần thức tiến hành tối luyện, từ đó làm cho tự thân thần hồn đạt được bảo đảm về sau, Nhiếp Hồn Linh tại Thẩm Trường Xuyên trong tay, uy lực đã là nâng cao một bước. Lần trước mai phục Tật Phong chuẩn, còn chỉ có thể khống chế lấy Tật Phong chuẩn mấy tức thời gian, nhưng cũng chưa hoàn toàn khiến cho mất đi sức phản kháng, nguồn gốc từ Vu Yêu thú cái kia trải qua vô số lần đi săn chém giết dưỡng thành bản năng chiến đấu, vẫn như cũng là cho Thẩm Trường Xuyên mang đến phiền phức rất lớn. Nhưng lần này, lực lượng thần hồn phóng đại khiến cho đến Nhiếp Hồn Linh uy lực cơ hồ đạt được gấp bội trở lên tăng trưởng, lại thêm trước giờ đủ loại kế hoạch chuẩn bị phía dưới, Tật Phong chuẩn đã là không có bất kỳ sức phản kháng. Kỳ thật, coi như Tật Phong chuẩn còn bảo lưu lấy ý thức, bảo lưu lấy phản kháng, kết cục cũng sẽ không có quá nhiều khác biệt, chính là tại Nhiếp Hồn Linh đột nhiên tập kích đem hắn khống chế về sau, cơ hồ là trong cùng một lúc, oeng. Một hồi thanh thúy kim thiết giao kích nổ vang, bị Thẩm Trường Xuyên trước giờ đặt ở trên cây dùng tuyết động che đậy thanh đồng bình bỗng nhiên tạm tỏa hào quang, như là lưu tinh truy lạc, đạm kim sắc quang mang từ trong đó bộ tiết ra, tùy theo những ánh sáng kia mang theo thiên quân trọng lực, đem chọn cái Tật Phong chuẩn bao phủ che lấp. Như một ngọn núi nhỏ cự lực đặt ở hắn trên thân, nhường hắn triệt để ngã nhào trên đất, dãy rủa không được. Mà này còn không có kết thúc. Đang mạn tù lung thuật, trước giờ chiếu xuống bốn phía dây leo hạt giống đột nhiên cấp tốc sinh trưởng, như cùng một cái điều trường rắn cấp tốc kéo dài mà ra, cái kia cứng cỏi vô cùng dây leo hô hấp ở giữa liền đã là đem cái kia bị chấn áp trên mặt đất Tật Phong chuẩn bao quanh trói buộc. Vùng trời có thanh đồng bình phun ra kim quang mang tới lực lượng khổng lồ chấn áp, dưới có cứng cỏi đằng mạn thuật bao quanh cắn giết trói buộc, trong óc ý thức cũng đều còn tại Nhiếp Hồn Linh công kích phía dưới một mảnh hỗn độn. Không quan trọng mới dẫn khí lục trọng cấp độ Tật Phong chuẩn, nơi nào còn có phản kháng lật bàn khả năng. Nhưng Thẩm Trường Xuyên vẫn không có chút nào chủ quan. Khinh thân thuật, thân ảnh theo hốc cây ở trong lướt đi, như quỷ mị phiêu đãng, trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh, tiếp lấy liền là xuất hiện ở bị bao quanh vây khốn, thậm chí còn không có theo Nhiếp Hồn Linh công kích ở trong khôi phục ý thức Tật Phong chuẩn trước mặt. Phượng Linh thuật, không có chút nào do dự, Thẩm Trường Xuyên một trường hạ xuống, đập vào hắn phần bụng vị trí. Tương đầu pháp lực màu vàng nóng mạch lạc, như cùng một căn căn thật nhỏ đường cong, dùng lòng bàn tay tiếp xúc chỗ làm trung tâm, hướng phía bốn phía cấp tốc kéo dài, đem Tật Phong chuẩn cổ, hai cánh, hai chân đều là đều bao trùm. Sau đó tựa như là dung nhập hắn trong cơ thể đồng dạng, tùy theo biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thân thể so với người trưởng thành còn cao lớn hơn Tật Phong chuẩn, trên thân cái kia nguyên bản mạnh mẽ khí tức như là hồng lưu vỡ đê đồng dạng, cấp tốc trượt xuống tiêu tán. Nguyên bản cái kia hung mãnh khí thế khổng lồ, cấp tốc tiêu tán xuống. Trong cơ thể nó yêu lực, bị Thẩm Trường Xuyên viên mãn vực linh thuật cho đều trấn áp. Giờ này khắc này, cứ việc hắn thân thể cao lớn, như là thép tinh lông vũ, lợi trảo, vẫn như cũng nhường bất kỳ một cái nào đứng tại trước mặt nó người bình thường vì đó run lẩy bẩy. Nhưng ở tu tiên giả trước mặt, còn lại cái này cũng bất quá là một cái nhìn qua hung tàn cái thùng giống thôi. Lại không có bất luận cái gì sức phản kháng, chiến cuộc đã định. Kết thúc. Lúc này, Thẩm Trường Xuyên bước chân hơi dùng sức đạp một cái, thân ảnh như là lá rụng đồng dạng, nhẹ nhàng hướng về sau thối lui. Rơi xuống mấy trượng có hơn, cùng Tật Phong chuẩn kéo dài khoảng cách. Nhìn lên trước mắt này đã bị triệt để trấn áp, thậm chí đều vẫn chưa lấy lại tinh thần Tật Phong chuẩn, Thẩm Trường Xuyên đều là không khỏi sinh ra một loại hốt hoảng cảm giác. Liên bộ dạng như vậy kết thúc, trước mắt này đã từng cho hắn, thậm chí cho toàn bộ Đại Loan thôn mang đến cực phiền toái lớn yêu thú, bây giờ đã là triệt để bị hắn chỗ trấn áp. Thẩm Trường Xuyên hồi tưởng lại lần trước cùng hắn giao thủ một màn kiếp màn, lúc đó hao tốn rất là một phen công phu đều không thể đem hắn bắt lấy, ngược lại tại một trận chiến kia ở trong liên lụy mấy cái nhân mạng. Bây giờ lại lần nữa mai phục giao thủ, lại là thuận lợi đến có chút khó tin. Thậm chí liền nhiều ít gợn sóng đều không có nhấc lên. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Xuyên nội tâm bên trong đều là toát ra cảm khái cùng vẻ phức tạp, bởi vì là tất cả thuận lợi đến độ nhường Thẩm Trường Xuyên cảm thấy có chút không thực tế. Đây là bởi vì ta đã kinh biến đến mức càng thêm mạnh mẽ a. Thẩm Trường Xuyên trong lòng bình tĩnh. Tật Phong chuẩn kỳ thật cũng không yếu, mấy tháng trước đó hắn dùng hết thủ đoạn vẫn như cũ chẳng qua là thường tổn tới đối phương chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng đáng tiếc là, hắn hiện tại so với lúc trước mạnh mẽ không nên quá nhiều. Đến mức trước đây không lâu vẫn là khó mà với tới đối thủ, bây giờ ở trong tay của hắn cũng chỉ đến như thế thôi. Cũng tại lúc này, Tật Phong chuẩn tựa hồ cũng rốt cục theo gặp Nhiếp Hồn Linh công kích ý thức hỗn độn ở trong khôi phục lại. Chẳng qua là hết thảy đều đã đến muộn. Nó liều mạng giãy giụa, đồng thời cũng là phát ra phẫn nộ thê lương kêu to, muốn tránh thoát ra ngoài. Nhưng trong cơ thể yêu lực bị trấn áp phong ấn nó, ra sức giãy giụa cũng chẳng qua là lệnh được bản thân toàn bộ thân hình hơi hơi chấn động một cái thôi. Đến từ thanh đồng bình mạnh mẽ cho áp, cùng với trên thân từng đầu cứng cỏi như cốt thép dây leo, mỗi một dạng đều cơ hồ làm cho nó toàn thân trên dưới đều là không thể động đậy. Bất quá Tật Phong chuẩn rõ ràng chưa từ bỏ ý định, vẫn tại không ngừng dùng sức bay nhảy. Mà Thẩm Trường Xuyên chính là đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Cho đến một khắc đồng hồ về sau, ra sức vùng vẫy một trận Tật Phong chuẩn toàn thân lông vũ đều giống như bị mồ hôi ướt nhẹp, như là ướt sũng, tại bị dây leo một mực trói buộc địa phương, lông vũ đều là tứ tán lộn xộn rơi, mắt thường có thể thấy trói buộc dưới dấu vết còn có thể thấy làn da bị mài thương vết máu. Bất quá rõ ràng, tại trải qua một phiên giày vò về sau, nó cũng đã là triệt để kiệt sức, chỉ có thể ngã trên mặt đất thở dốc. Thẩm Trường Xuyên cất bước mà ra, đi vào Tật Phong chuẩn trước mặt, tay nhìn lên bên trên một chiều, thanh đồng bình tùy theo thu lại hào quang rơi vào trong tay của hắn. Tay hắn nắm thanh đồng bình, thuận chân ở một bên Tật Phong chuẩn trên thân đá đá. Thành thật một chút, nếu không phải coi trọng ngươi năng lực phi hành, nghĩ đến có thể hay không đưa ngươi thuần phục, đã sớm đem ngươi cắt thành 10 khối 8 khối. Chẳng qua là Tật Phong chuẩn sớm đã là bị mệt mỏi tê liệt, như cùng sống lấy thi thể đồng dạng, cũng chính là theo Thẩm Trường Xuyên động tác nhấp nhô mấy lần, không có phản ứng chút nào. Chương 88, động phủ chương 88, động phủ năng lực phi hành, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là cực kỳ mơ ước. Nếu là có thể đem này Tật Phong chuẩn thuần phục khống chế, mượn nhờ hắn trên bầu trời bay lượn, cái kia không hề nghi ngờ chính là hắn so với mặt khác tu tiên giả, điểm này sẽ chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Chỉ bất quá đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên cũng chỉ là một lần tình cờ suy nghĩ nảy sinh, khi nhìn đến chính mình như vậy tùy tiện liền đem Tật Phong chuẩn đánh tan về sau, mong muốn thử một chút mà thôi, cũng không có nói nhất định phải thành công không thể. Dù sao nghe đồn tu tiên giả tại tấn thăng xuất khiếu cảnh giới về sau, liền có thể nương tựa theo tự thân lực lượng phi hành ở trên trời. Bây giờ hắn đã là dẫn khí 6 trọng cảnh giới, khoảng cách xuất khiếu còn cách thất trọng, bát trọng, cửu trọng. Nhìn qua tựa hồ cũng không là rất xa, cùng hắn đem quá nhiều tinh lực thả ở trên đây, còn không bằng thật tốt nỗ lực tu luyện, tranh thủ hữu chiêu một ngày tấn thăng xuất hiếu. Đương nhiên, nếu là có thể đem hắn thuần phục, làm vị tọa kỵ của mình, cái kia cũng không tệ lắm. Cho nên Thẩm Trường Xuyên cũng không để ý thử một chút. Tốt nhất là có ngự thú hoàn loại hình đồ vật, hoặc là tương tự khống chế pháp thuật làm hạn chế thủ đoạn, không phải xuất sinh này chưa hẳn không phải giả trang bị thuần phục, sau đó tìm cơ hội chạy trốn, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Ừm, trước dùng vực linh thuật đem cái tên này giam giữ, ngày mai cây trồng vụ hè về sau, đợi cho Ngô gia tập hợp mở tập hợp ngày, lại nhìn có thể hay không theo những cái kia thương đội tay ở bên trong lấy được tương quan đồ vật đi. Cùng với khi còn sống bị đằng mạn tù lung thuật vây khốn, toàn thân hết hơi hết sức, không thể động đậy tật phong chuẩn, Trầm Trường Tồn ở trong lòng âm thầm suy tư. Lập tức hắn bắt đầu thu thập bốn phía chiến trường, đem làm mùi nhử linh dược cùng với thu tiên đan đều là thu hồi, đồng thời còn không có sử dụng kích phát mê tung lưỡng nghi trận cũng đều là cùng nhau thu nạp. Về sau chính là dẫn theo mệt mở hơi hai tật phong chuẩn, thi triển lên khinh thân thuật, hướng phía vách núi treo leo phương hướng nhảy vọt mà đi. Cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, Thẩm Trường Xuyên đi tới tật phong chuẩn xảo huyệt phía dưới. Hơi nhìn một chút trên đỉnh cái kia xảo huyệt vài lần, xác định bên trong không có tật phong chuẩn chứng loại hình đồ vật gì, cũng liền không lại để ý. Thẩm Trường Xuyên đi về phía trước mấy bước, đem tầm mắt đặt ở cách đó không xa quái thạch đá lởm chởm chế lốc, một chỗ sinh trưởng đủ loại cây cao cỏ dại, giống như là đống loạn thạch địa phương. Hắn tiện tay nhặt lên một cây cành khô, đem cách đó không xa có chút tươi tốt hoang vu cỏ dại cây cao đẩy ra, đi sâu mấy bước, vượt qua đủ loại đống loạn thạch, một cái khó mà phát hiện cửa hang như ẩn như hiện. Thẩm Trường Xuyên suy nghĩ một lát, lại lần nữa tại đã là cực kỳ suy yếu mệt nhọc tật phong chuẩn trên thân bổ mấy phát vượt linh thuật, dây leo cầu lồng thuật, sau đó đem hắn tạm thời ném tới một bên, đồng thời khống chế dây leo sinh trưởng đem hắn cột vào mấy khối đá lớn lên. Làm xong này mấy món sự tình, Thẩm Trường Xuyên chính là cất bước tiến vào cái kia trong động cầu. Sơ cực hẹp, mới thông người, phục đi 10 bước, rộng mở trong sáng. Thẩm Trường Xuyên cứ như vậy tiến nhập trong sân động. Bất quá lúc này, một đạo đạm màn ánh sáng màu xanh lam, như là tường thật dày bức tường, ngăn ở đằng trước. Thẩm Trường Xuyên nếm thử dùng nhánh cây chọc lấy mấy lần, giống như là đâm tại sắt thép bên trên không nhúc nhích tí nào. Nhưng Thẩm Trường Xuyên trên mặt không chỉ không có chút nào ủ rũ, ngược lại là tràn đầy vui mừng. Quả nhiên, nơi này chính là cái kia động phủ chỗ. Thẩm Trường Xuyên theo trong túi chứa đồ lấy ra cái kia một khối khắc rõ tượng chữ lệnh bài. Tựa hồ là cảm ứng được động phủ tồn tại, trên lệnh bài hơi sáng nổi lên hào quang. Thẩm Trường Xuyên đem pháp lực rót vào bên trong lệnh bài bên trên hào quang biến đến chói mắt dâng lên. Cùng lúc đó, phía trước cửa sơn động chỗ cái kia như là màn nước thác nước đồng dạng màn ánh sáng, tùy theo hướng phía hai phía chậm rãi xúc lên, mở ra một cái xuất nhập lỗ hổng. Quả là thế. Thấy một màn này, Thẩm Trường Xuyên trên mặt cũng là toát ra vẻ mừng rỡ. Này tấm lệnh bài, quả nhiên là có thể mở ra cửa vào cùng loại với tín vật loại hình đồ vật. Cũng may cũng bởi vì thứ này tồn tại, nhường cái này động phủ di chỉ cuối cùng có thể lưu lạc đến trong tay của hắn. Bằng không, sớm tại 20 năm trước, chỉ sợ Triệu Hán Cao liền đem động phủ này thu cạo sạch sẽ. Đây chính là xuất khiếu cảnh giới đẳng cấp tồn tại lưu lại di chỉ a. Loại kia cấp độ tồn tại, coi như chẳng qua là ngón tay may lưu lại một điểm, đều đủ để nhường một cái dẫn khí cảnh giới tu sĩ một đêm trở đầu. Hưng phấn sau khi, Thẩm Trường Xuyên cũng không có chủ quan, kích động trong lòng, vẫn như cũng là bảo lưu lấy cảnh giác. Hắn đầu tiên là thi triển linh mục thuật, xuyên thấu qua màn sáng lỗ hổng, quan sát một thoáng màn sáng phía sau đen kịt lối đi, ở nơi này, không có ẩn dấu pháp lực linh quang, có hay không hình thù kỳ quái nguy hiểm yếu thú, hoặc là cái gì pháp lực cơ quan. Xác định không có nguy hiểm gì về sau, cẩn thận cất bước tiến vào bên trong. Thông qua này màn sáng, tiếp theo là một đầu tương đối dài lối đi, Thẩm Trường Xuyên đi có chừng 3-40 cái hô hấp, ngay sau đó lại là một đạo màn sáng xuất hiện ở phía trước, bất quá lần này màn ánh sáng cùng lúc trước cái kia một đạo dày nặng như vách tường ba thước màn sáng so sánh, cũng là có chút mỏng manh, so với một trang giấy dày không có bao nhiêu. Mà cho đến tới gần, Thẩm Trường Xuyên mới phát hiện này nguyên lai là một loại câu thúc trong đó linh khí, không để cho hướng ra ngoài tán phát pháp cấm. Thông qua lệnh bài, Thẩm Trường Xuyên dễ dàng xuyên thấu qua màn sáng tiến vào bên trong không gian. Linh khí, cực kỳ nồng nặc linh khí. Tại vùng không gian này cơ hồ là ngưng kết hóa lỏng thành sương mù. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Trường Xuyên chỉ cảm giác mình phảng phất giống như là nhảy vào tràn đầy linh khí trong hồ, toàn thân lỗ chân lông tại thời khắc này giãn ra kéo ra, từng tia từng sợi linh khí thấm sông vào trong da, cả người thần hồn ý thức đều phảng phất sinh ra một loại say mê tiến vào một loại nào đó như mộng ảo cảm thụ. T. Cực kỳ linh khí nồng nặc. Bên trong vùng không gian này linh khí, nói ít cũng là đại loan thôn linh tuyển trong mật thất linh khí hơn gấp 10 lần. Thẩm Trường Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh. Về sau mong muốn đột phá đến dẫn khí thất trọng lời, có lẽ có khả năng mượn nhờ nơi này linh khí tiến hành đột phá. Trong đầu của hắn ở trong tùy theo lóe lên một cái ý niệm như vậy. Bất quá Thẩm Trường Xuyên cũng chưa quên mục đích của chuyến này, ánh mắt của hắn bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm bồi hồi. Đây là một cái lớn như vậy không gian, có một cái cỡ nhỏ sân bóng kích cỡ tương đương, tại rộng lớn giữa sân trưng bày lẻ loi trơ trọi mấy cái băng ghế đá cùng với một cái bàn đá, trừ cái đó ra, cũng là chỉ còn lại có mấy cái dầu thắp đã đốt hết đến, còn nữa mặt khác liền cũng không có. Toàn bộ trống rỗng không gian tựa như là một cái xây dựng ở trong núi nội bộ bị giữa không trung phòng khách. Cùng lúc đó, tại đây một cái không gian thật lớn phần cuối, Thẩm Trường Xuyên thấy được ba cái môn hộ. Chẳng qua là này ba tòa trên cánh cửa mặt đều là bao trùm lấy một tầng như động phủ đằng trước như vậy dày như vách tường màn sáng màu đỏ, đem mỗi một cánh cửa đều là gắt gao phong cấm. Thẩm Trường Xuyên dựa vào đi qua, quan sát tỉ mỉ một phiên, đồng thời cũng nếm thử đối chúng nó sử dụng một thoáng lệnh bài. Nhưng đáng tiếc là, này ba tòa bị màn sáng màu đỏ phong tỏa môn hộ đối lệnh bài không có phản ứng chút nào. Mà những cái kia màn sáng màu đỏ, cho Thẩm Trường Xuyên mang tới cảm giác nguy hiểm chịu còn muốn lớn hơn lúc trước gặp được màn ánh sáng màu xanh lam không chỉ gấp 10 lần. Hắn không dám tùy ý đụng vào, thế là đứng tại cách đó không xa, cách mấy trượng khoảng cách thi triển phong nhận thuật hỏa cầu thuật nện ở phía trên, nhưng kết quả không có phản ứng chút nào, pháp lực phảng phất giống như là bị cái kia màn sáng màu đỏ vách tường đều thôn phệ nhân diện. Thẩm Trường Xuyên ngừng này không dị nghị thăm dò. Này ba tòa môn hộ sau lưng, hẳn là thông hướng lấy tòa động phủ này di chỉ lớn nhất di sản. Thẩm Trường Xuyên ở trong nội tâm âm thầm suy đoán. Chẳng qua là trên mặt của hắn không chỉ không có chút nào mừng rỡ, ngược lại là có chút khó coi. Bởi vì có này chút màn sáng màu đỏ ngăn cản, hắn cũng không cách nào tiến vào bên trong. Cho nên, chuyến này điều tra động phủ cũng chỉ là phát hiện một cái thích hợp đột phá dẫn khí thất trọng không gian. Thẩm Trường Xuyên có chút thất vọng. Hắn có chút không cam lòng tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Là, năm đó cái kia Thẩm gia bảng chi cuối cùng cũng không phải vội vàng rời đi. Đoán chừng cũng là bởi vì gặp này ba tòa phong cấm môn hộ, nghĩ muốn trở về tìm biện pháp giải quyết đi. Thẩm Trường Xuyên ở trong lòng suy đoán nói, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận này hiện thực. Chương 89, ngoài ý muốn chiến đấu, 2/1, chương 89, ngoài ý muốn chiến đấu, 2/1, 20 năm trước, có một Thẩm gia bảng chi một mình đến tận đây, tiến vào trong núi tìm được động phủ này. Có quan hệ Đại Loan thôn biến cố cũng là theo một khắc này bắt đầu. Tại cái kia một trận chuyện xưa bên trong, lúc đó vị kia Thẩm gia bảng chi cũng không có ở trong động phủ dừng lại quá lâu, liền đi vòng trở lại, trên đường lại lần nữa tiến nhập Đại Loan thôn. Kết quả bị ngay lúc đó Đại Loan thôn chủ nhân chủ nhà họ Hồ Châu an toán. Bây giờ quay đầu xem, vị kia Thẩm gia bảng chi hiển nhiên là tiến vào động phủ về sau, cũng không có cách nào đột phá này ba cái môn hộ màn sáng phong tỏa, cuối cùng mới rời đi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Bất quá này cũng là chuyện tốt, cứ việc ba cánh cửa màn sáng cũng phong tỏa Thẩm Trường Xuyên bước chân tiến tới. Nhưng ít ra, điều này đại biểu lấy bên trong giữ đồ vật còn ở lại bên trong, xuất khiếu đẳng cấp tồn tại lưu lại những cái kia truyền thừa loại hình đồ vật không có bị người lấy đi. Ai, liền là có chút đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng rằng ít nhất có thể đền bù một chút ta linh thạch bên trên tiêu hao. Hiện tại xem ra, muốn có được bên trong đồ vật, khả năng cần tiếp qua nhất đoạn thời gian tương đối dài. Lại lần nữa hao tốn một phiên thời gian cùng tinh lực, xác định dùng năng lực của mình bây giờ vô pháp mở ra về sau, Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng không khỏi hiện lên tiếc hận cảm giác. Cứ việc lần trước tại chém giết Tống Lao Quỷ về sau, hắn một mực nhập trướng trên ngàn khối linh thạch nhiều. Nhưng ở về sau, vì tận khả năng nhanh tăng lên cái kia hơn 30 môn pháp thuật, đưa chúng nó tu luyện tới viên mãn, tốt có thể đem thanh một kiếm quang môn kia sát chiêu tu luyện nhập môn, hắn không thể không tiêu hao đại lượng linh thạch dùng cho bổ sung pháp lực, dùng cái này tới gia tăng mỗi ngày thi triển rèn luyện pháp thuật số lần. Mà này cũng làm cho trong tay hắn linh thạch tích xúc dùng một loại mắt trần tốc độ rõ rệt không ngừng giảm xuống lấy. Nếu như lại thêm đằng sau tu luyện, luyện hóa đan dược tăng cao tu vi cảnh giới tiêu hao, Thẩm Trường Xuyên đoán chừng chỉ sợ ít nhất phải tốn hao mấy trăm khối linh thạch trở lên. Vì có thể làm cho thực lực bản thân đạt được tốc độ cao tăng lên, linh thạch tiêu hao nhiều ít, Thẩm Trường Xuyên cũng là cam lòng. Nhưng chân chính khiến cho hắn cảm thấy phiền toái chính là, tại linh thạch bị nhanh như vậy tiêu hao tình huống dưới, không có đầy đủ bổ sung nơi phát ra, chỉ sợ rất nhanh cũng chỉ thấy đáy. Vốn còn nghĩ, tại giải quyết tật phong chuẩn về sau, tiến vào xuất khiếu cảnh giới tu sĩ lưu lại động phủ bên trong, hồi trở lại bên trên một ngụm máu lớn. Bây giờ tính toán này trực tiếp bị ba tòa môn hộ cho rơi xuống cái không. Được rồi, có cái này tràn ngập linh khí không gian, ngày sau đột phá đến dẫn khí thất trọng thời điểm, nhiều ít có thể tiết kiệm hạ không ít linh thạch. Bất quá cứ như vậy, ngày sau muốn đi Ngô gia tập hợp, hoặc là nói khánh thành thu hoạch ngự thú thủ đoạn, nhờ vào đó khống chế tật phong chuẩn, linh thạch hơn phân nửa liền không đủ. Thẩm Trường Xuyên chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Nói đến một môn trụ cột nhất tính công kích pháp thuật, giá cả đều cao như thế. Giống như là ngự thú thủ đoạn bực này thưa thớt, thuộc về kỹ thuật loại tay nghề, vậy chẳng phải là muốn càng cao. Mà lại có đôi khi cũng không hoàn toàn là vấn đề linh thạch, này biên hoang vùng đất như vậy chỗ thật xa, có hay không vật tương tự còn hai chuyện đây. Được rồi, nếu như thực sự không được, liền đem cái kia tật phong chuẩn làm thịt tan thì đi. Thẩm Trường Xuyên khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm quyết định. Đối với có thể tại dẫn khí cảnh giới thời điểm bay lượn, hắn cũng là không có quá nhiều chấp niệm. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể như thế. Về sau Thẩm Trường Xuyên lại cẩn thận ở chung quanh tìm tòi một vòng, thậm chí dùng tới linh mục thuật từng cái quan sát cái kia ba tòa trên cánh cửa màn sáng màu đỏ phong ấn. Vẫn như cũ không có thu hoạch gì, bất quá Thẩm Trường Xuyên cũng không giận, cái này cũng hoàn toàn không phải chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tại linh mục thuật nhìn chăm chú phía dưới, Thẩm Trường Xuyên phát giác, tại cái kia ba tòa môn hộ màn sáng màu đỏ phía dưới, tựa hồ đan xen lấy từng sợi linh lực vận hành lộ tuyến đường cong. Những cái kia màn sáng màu đỏ, tựa hồ là một loại phức tạp pháp trận đầy động phong cấm. Mà này không thể nghi ngờ nhường Thẩm Trường Xuyên sinh ra một chút tâm tư, hắn nhớ kỹ lúc trước Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Thực triệu kiến hắn thời điểm, từng cho hắn một phần nhất giai trận pháp sư truyền thừa. Chẳng qua là tại sau khi trở về, một chuỗi sự kiện, lại thêm vì mau sớm nắm giữ đầy đủ ứng đối dẫn khí thất trọng thực lực, hắn cũng đều còn không có thời gian hào hảo đi học tập một phiên đây. Có lẽ trở về sau có thời gian, ta có khả năng suy nghĩ thật kỹ một chút cái kia trận pháp sư truyền thừa. Đến lúc đó nói không chừng có thể nhờ vào đó, thời gian này ba cánh cửa phong ấn, có đại khái hướng đi, Thẩm Trường Xuyên nội tâm ở trong vẻ tiếc hận cũng là tiêu tán một chút. Không quan hệ, hiện tại mở không ra không có nghĩa là về sau vĩnh viễn mở không ra. Chờ hắn trận pháp tu luyện có thành tựu, lại tới thử một lần là được. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Xuân cũng không có tiếp tục dừng lại, quay người rời đi động phủ. Ra được bên ngoài động phủ, Thẩm Trường Xuyên cũng không có quên, tốn hao một phiên tinh lực tại cửa vào chung quanh chỗ thiết trí một chút che lấp. Nói thí dụ như chuyển mấy cục đá to lớn đem chỗ ngoặt đi vào lối vào che kín, muốn so như chuyển đến một chút lá khô, cỏ dại, không ngờ tuyết động đem chung quanh không cân đối ngụy trang dung nhập tự nhiên ở trong. Như thế đi qua một phiên giày vò về sau, mặc dù đứng tại cửa vào trước mặt, cũng đều đã khó mà phát hiện động phủ cửa vào chỗ. Mặc dù nói nơi này ít ai lui tới, nhưng chưa hẳn sẽ không có người dưới cơ duyên xảo hợp tới chỗ này, nhất là qua một đoạn thời gian theo Ngô gia tập hợp cùng với Bích Nguyên Thủy Thảo sự tình truyền ra, càng ngày càng nhiều người lên núi tìm kiếm cơ duyên tình huống dưới. Đi qua dạng này một phiên ngụy trang, trừ phi không may đến có người ở đây giao thủ đem chúng quanh thạch đầu đánh bỡ, bằng không mơ tưởng phát hiện bên trong động phủ. Một phiên nỗ lực qua đi, Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng là vương lòng không ít. Lập tức hắn hướng đi cách đó không xa trong góc, bị Phược Linh thuật cùng với Đằng Mạn Tù Lung thuật tầng tầng trói buộc, vô pháp động đậy tật phong chuẩn trước mặt. Thuận tay đem hắn cầm lên, chính là bay lượn rời đi. Mặc dù không thể theo động phủ di chỉ làm ở bên trong lấy được quá nhiều thu hoạch, nhưng giải quyết tật phong chuẩn này một cái phiền toái, Thẩm Trường Xuyên trong lòng vẫn còn có chút nhẹ nhàng. Bởi vì con đường đã tới hướng qua mấy lần đều không có gặp được cái vấn đề lớn hơn gì, tăng thêm trong lòng lo lắng Đại Loan thôn có thể hay không tao ngộ ngoại địch tập kích, thế là trở lại trên đường, Thẩm Trường Xuyên không nữa giống trước đó cái kia đồng dạng, cơ hồ là đi một bước xem ba bước, cẩn thận từng ly từng tí quan sát tiến lên, mà là nhanh chân tiến lên. Ngược lại dùng hắn thực lực hôm nay, này bên ngoài khu vực hẳn là không đến mức có quá lớn nguy hiểm. Nhưng mà nhường Thẩm Trường Xuyên không có dự liệu được chính là, này thật đúng là mang đến cho hắn phiền toái. Tại trải qua một chỗ rừng núi thời điểm, bởi vì không có nhìn kỹ, một đầu trốn ở tuyết động ở trong dẫn khí ngũ trọng báo tuyết yêu đột nhiên đối với hắn phát động tập kích. Này ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Tu luyện cửu nguyên tụy thần thuật về sau, thần hồn mạnh mẽ Thẩm Trường Xuyên tại công kích đến trước khi đến liền đã nhận ra công kích buông xuống. Thế là đang lúc trở tay liền đem hắn chân áp giết ngược lại. Nhưng vấn đề là, chiến đấu sinh ra động tĩnh, lại là hút đưa tới một phương khác kẻ địch. Ha ha, xem ra lão tử vận khí vẫn là rất không tệ mà. Bạn bất quá là muốn tìm cái dẫn đường, chưa từng nghĩ Lao Thiên gia còn đưa cái phi hành yêu thú đến lao tử trước mặt. Thiện, đại thiện. Một tiếng to cười to từ nơi không xa truyền đến, nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ lớn, mặt đất đều là hơi hơi chấn động lên. Liền thấy một người mặc áo ngắn, chân chùi hai tay nam tử, cưới một đầu như ngọn núi nhỏ to lớn tê giác đấu đá lung tung tới. Ven đường những nơi đi qua, cao lớn cây cối đều là liên tục bị dễ dàng đụng nát sụp đổ, ven đường những nơi đi qua nhấc lên to lớn bụi mù, tươi tốt rừng núi đúng là bị hắn sinh sinh lộ ra một con đường tới. Có kẻ địch. Tại tiếng cười to truyền đến một khắc này, Thẩm Trường Xuyên thần tâm đã là kéo căng, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, trong lòng cực độ đề phòng cảnh giác, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Ầm ầm. Nương theo lấy mãnh liệt chấn động, thân thể khổng lồ tê giác mang theo cái kia áo ngắn đại hán lao nhanh mà tới, cho đến đi đến Thẩm Trường Xuyên trước mặt hơn 10 trượng có hơn, mới như là đại hóa xe thắng gốc, sinh sinh ngừng lại. Không biết các hạ là Thẩm Trường Xuyên nhìn lên trước mắt này cao lớn giống như núi nhỏ bóng mờ, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hừ, lão tử là ai ngươi còn chưa có tư cách biết. Đem cái kia tật phong chuẩn đưa ra, ngoan ngoãn cho lão tử làm cậu, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Đại hán hừ lạnh một tiếng, mang theo một loại không coi ai ra gì hung hăng cản quấy bá đạo. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên trong tay bị khống chế tật phong chuẩn, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tham lam. Đầu kia tật phong chuẩn cái đầu không nhỏ, nhìn qua thực lực cũng không thấp, nếu là có thể đem hắn đoạt lại, dùng ngự thú thủ đoạn đem hắn khống chế, như vậy ngày sau chính mình chính là có phi thiên chi năng. Giới thời xuất khiếu cảnh giới phía dưới dẫn khí cảnh tu sĩ, còn có ai có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp? Ích lợi thật lớn phía dưới, không có bất kỳ cái gì chần chờ, đại hán lúc này sinh ra ý đồ cấp giật. Tiểu tử, ngoan ngoãn thức thời một chút, chớ có sai lầm. Nhìn ngươi luyện thành này, một thân bản sự cũng không dễ dàng, bằng không lão tử lôi đỉnh lửa giận phía dưới, định đem hóa thành một miệng. Đại hán như là như chim ưng sắc bén ánh mắt không chút kiêng kỵ Thẩm Trường Xuyên trên thân trên dưới quét qua. Lạnh lùng lên tiếng, thanh âm của hắn như là trùng lớn, đồng thời dẫn khí bảy trọng cảnh giới khí tức không hề có chút che giấu nào, đều phóng thích ra. Như là như thực chất khí thế bao phủ, tại đất bằng bên trong đều là cuốn lên một luồng tinh phong. Khí thế đáng sợ áp bách, cơ hồ khiến người vì đó nghẹt thở. Bất quá hắn lời mặc dù là cái dạng này nói, trên mặt thái độ cũng là thản nhiên, nhưng kỳ thật đại hán ở sâu trong nội tâm đã là động chạm thảo trừ căn sát tâm. Xem kẻ này sóng pháp lực mặc dù cũng là tứ ngũ trọng thường thường không có gì lạ bộ dáng, nhưng hắn khuôn mặt bất quá là 14-15 tuổi tuổi tác, quỷ biết hắn tương lai sẽ có hay không có giới cơ duyên xảo hợp trưởng thành tìm thật kỹ hắn trả thù. Xong việc sau trực tiếp chạm thảo trừ căn, xong hết mọi chuyện mới là đứng đắn. Dĩ nhiên, trước bức bách hắn làm một quãng thời gian dẫn đường, đem hắn giá trị ép khô lại sát tài là. Đại hán trong mắt lanh ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vốn là nơi khác tán tu, nhiều năm trước giới cơ duyên xảo hợp đào móc một cái người xưa động phủ có thể tiến vào tiên đạo. Nương tựa theo tiền bối truyền thừa ngự thú thủ đoạn tại tu tiên giới cũng tính là có chút danh tiếng. Trước đây không lâu, thân ở Khánh Thành du lịch hắn bởi vì nghe nói nơi này có Bích Nguyên Thủy Thảo nghe đồn, thế là liền cấp tốc chạy tới. Bởi vì có ngự thú thuật pháp đi đường quan hệ, hắn ngược lại là so với những người khác nhanh lên một bậc. Chẳng qua là đến cái kia Ngô gia tập hợp về sau, cái kia Ngô gia thủ vệ nghiêm mật, căn bản khó mà tiến vào tìm hiểu tin tức gì. Lại thêm bên ngoài lưu truyền Ngô gia có hai vị xuất khiếu cảnh giới cường giả trấn giữ nghe đồn, hắn cũng không dám vọng động. Tại Ngô gia tập hợp chúng quanh du đã mấy ngày vẫn như cũ chẳng được gì về sau, mắt thấy càng ngày càng nhiều tán tu đến, hắn cũng là dứt khoát không nữa tại Ngô gia tập hợp lãng phí thời gian, mà là trực tiếp tiến nhập trong núi tìm kiếm. Tán tu nha, mong muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện, trên cơ bản đều là chỉ có thể dựa vào chính mình tiến vào trong núi cùng yêu thú chém giết, tìm kiếm linh dược, tại bên ngoài sông sáo liều mạng. Này ở đâu sông sáo liều mạng không phải liều mạng. Nói không chừng chạm thử vật khí, làm thật có thể tìm tới cái kia nghe đồn ở trong Ngô gia thu hoạch Bích Nguyên Thủy Thảo bí địa đâu. Muốn đúng như này, vậy coi như phát đạt. Thế là đại hán cũng không có bao nhiêu lưỡng lự, tiến nhập trong núi rừng. Chẳng qua là bên này núi rừng hoang vu chỗ cũng không phải là đơn giản như vậy. Ở trong núi tình cờ có thể thấy dù đang yêu thú không nói, trong đó đủ loại địa hình còn hết sức phức tạp. Mới vừa gia nhập rừng núi không bao lâu hắn nhất thời không quan sát, tại tao ngộ mỗ một đầu mạnh mẽ yêu thú tập kích vong mạng chạy trốn trong quá trình, trực tiếp là lạc mất phương hướng, không thể không trong núi xoay chuyển tầm vài vòng. Cũng là cho đến khi đó, hắn mới đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ lại, mình bị Bích Nguyên Thủy Thảo to lớn lợi ích cho trong lúc nhất thời che mở cả mắt, không nên lộ mãng như vậy, ít nhất hẳn là tìm dẫn đường. Nói thí dụ như tìm kiếm bản địa tu tiên giả trợ giúp. Nói đến bản địa tu tiên giả đối với bên này núi rừng hoang vu hiểu rõ, vậy khẳng định là so với hắn cái này người bên ngoài biết đến càng nhiều. Mà lại nói không chừng còn có thể từ những thứ này bản thổ tu tiên giả trong miệng đạt được một chút cùng cái kia Ngô gia, Bích Nguyên Thủy Thảo có liên quan tin tức. Cũng chính là bởi vậy, vừa mới đang ở lạc đường ở trong đại hán cảm giác được bên này truyền đến chiến đấu gợn sóng, cũng liền không có chút nào do dự, hướng thẳng đến cái phương hướng này chạy tới, gặp ở chỗ này đang cùng yêu thú nhỏ đấu một trận Thẩm Trường Xuyên. Tiên bối, việc này Thẩm Trường Xuyên sắc mặt khó coi mà cúi thấp đầu đến, hướng phía khổng lồ tê giác bên trên đại hán chắp tay hành lễ. Phản phất bất đắc dĩ đối mặt hiện thực, mong muốn thương thảo cái gì. Nhưng mà, cũng là tại lộ ra thấp đi xuống trong nháy mắt đó, mượn nhờ ống tay áo yểm hộ, Thẩm Trường Xuyên đột nhiên ra tay rồi. Nhiếp Hồn Linh chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở ống tay áo của hắn bên trong, pháp lực đột nhiên thôi động, đột nhiên rung động. Cong. Trong veo chuông tiếng chuông reo triệt để mà lên, trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn 10 trượng nơi này. Vô hình vô chất nhằm vào thần hồn trùng kích, nương theo lấy thanh âm truyền bá, trong khoảnh khắc đánh trúng vào cái kia một đầu khổng lồ tê giác cùng với tê giác bên trên cái kia Minh Trần Đại Hán. A. Minh Trần Đại Hán kêu thảm một tiếng, đầu một trận nổ vang nhói nhói, giống như là bị một thiết chú ý đầu nào sau muỗng đập xuống đồng dạng, ngồi tại khổng lồ tê giác bên trên thân thể đều một hồi lảo đảo, suýt chút nữa thì rớt xuống. Nhất kích đánh lén đắc thủ, Thẩm Trường Xuyên đắc thế không tha người, chỉ thấy tay phải hắn nắn pháp quyết, pháp lực tại trong khoảnh khắc hội tụ, ngón tay liên tục hướng phía khổng lồ tê giác bên trên Minh Trần Đại Hán đánh bắn đi. Viên mãn kiếm quang thuật thất trọng. Hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Thẩm Trường Xuyên đầu ngón tay tích lũy bắn ra từng đạo sắc bén vô cùng kiếm quang sắc bén vô cùng, xé rách không khí, phát ra bén nhọn duyệt khiếu, giống như một đạo đạo tia laser tia chớp hô hấp ở giữa lướt qua hơn 10 trượng không gian khoảng cách, đi đầu hướng phía Minh Trần Đại Hán đầu chém đi. Kiếm quang này thuật lại là Thẩm Trường Xuyên vì tu hành thanh một kiếm quang mà nỗ lực tu luyện kiếm hệ cơ sở pháp thuật, nhưng uy lực của nó có thể so sánh chi phong nhận thuật càng nhanh, lực sát thương càng mạnh. Một khi đánh trúng vào, chính là sắt thép đúc khuôn thiết nhân cũng đều sẽ bị từ giữa đó chém thành hai đoạn. Trước dùng nhiếp hồn linh đánh lén, lại dựa vào viên mãn cấp bậc pháp thuật theo sát phía sau, này một chuỗi liên chiêu Thẩm Trường Xuyên đều dùng qua mấy lần, không chỉ có là vô cùng thuật tay, mà lại uy lực cũng là cực kỳ không kém. Bình thường dẫn khí thất trọng tu sĩ, một cái không quan sát, không thể nói trước tại chỗ liền bị Thẩm Trường Xuyên oanh sát tại chỗ. Nhưng mà, này nắm giữ lấy ngự thú thủ đoạn đại hán, rõ ràng cũng không phải bình thường dẫn khí thất trọng. Chương 90, kịch đấu chương 90, kịch đấu có thể khống chế thực lực cường hãn yêu thú, ngoại trừ có thể khống chế nắm giữ yêu thú sinh tử ngự thú bí thuật bên ngoài, còn có một cái cơ bản yêu cầu, cái kia chính là lực lượng thần hồn đầy đủ mạnh mẽ. Nếu là lực lượng thần hồn không đủ, mặc dù nắm giữ lấy ngự thú bí thuật, nhưng này cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế một hai con chim nhỏ chó săn loại hình làm sủng vật, làm lưu mèo đùa cầu thủ đoàn thôi, làm sao có thể đủ khống chế được những cái kia thực lực mạnh mẽ yêu thú. Nay mình Trần Đại Hán không biết là hắn thiên sinh thần hồn mạnh mẽ, vẫn là nói phía sau thiên được cơ duyên lớn mạnh thần hồn, có thể đem ngự thú bí thuật tu luyện nhập môn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn dưới hông cái kia một đầu như ngọn núi nhỏ khổng lồ tê giác, cũng chứng minh hắn tại lực lượng thần hồn bên trên thực lực. Đồng thời, tu tiên giả tại đến dẫn khí bảy trọng cảnh giới về sau, thần thức đạt được tiến một bước thuế biến tăng lên, biến đến càng thêm cứng cỏi, bởi vậy đối nhiếp hồn linh có càng cao kháng tính. Lại thêm mình Trần Đại Hán thân là tán tu vào Nam Gia Bắc nhiều năm, một thân tính cảnh giác không kém chút nào, cho dù là đối Thẩm Trường Xuyên biểu hiện ra không quan trọng tứ ngũ trọng khí tức, cũng đều không có bất kỳ cái gì khinh thị, hoặc là nói là buông xuống cảnh giác. Dù sao nhiều năm tán tu kiếp sống bên trong, những cái kia nhỏ yếu kẻ địch yếu thế, kết quả trở tay chạy ra một viên phù lục đại sát khí ám toán giết ngược lại thành công sự tích cũng không có ít nghe nói qua. Cũng là bởi vậy, tại rất nhiều nhân tố phía dưới, nhiếp hồn linh chẳng qua là khống chế mình Trần Đại Hán nửa cái hô hấp không đến. Còn bà nó chứ, lại dám đánh lén. Mình Trần Đại Hán kinh hô, cố nén nào chướng muốn nước cảm thụ, cưỡng ép ngưng tụ thần tâm, khôi phục ý thức. Nhưng chưa kịp hắn có hành động, liền thấy trước mắt một chuỗi kiếm quang phô thiên cái địa hướng phía hắn trên mặt hô đi qua. Cái kia đang sợ phong duệ chi khí, tùy tiện ở giữa đem đại khí cắt chém, sắc bén khí kình cách hơn một trượng khoảng cách đều để hắn khuôn mặt làn da có bị cắt đứt mở cảm thụ. Cái kia một chuỗi kiếm quang tới vừa nhanh vừa đội, mình Trần Đại Hán không kịp nghĩ nhiều, bàn tay đột nhiên trước người đẩy, trong lòng bàn tay sáng lên màu vàng đất bóng sáng, lập tức liền thấy tại trước người hắn giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái to bằng cái thất màu xanh lá ô quy, đang ở tròn căng xoay tròn. Ô quy đầu tay chân đều là đều co vào tiến vào trong mai rùa, quanh thân tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, to lớn mai rùa như cùng một cái to lớn lục nổi, chống đỡ tại phía trước. Đương đương đương, một chuỗi kiếm quang chạm tại mai rùa bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, mãnh liệt va chạm bùng nổ, mắt thường có thể thấy khí kình như là từng chùm thực chất khí lưu, hướng phía bốn phía trùng kích càn quét mở đi ra. Cách đó không xa cây cối tại khí lưu trùng kích phía dưới giống như là bị đao thương chặt đứt, trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mà này đồng thời, tại liên tục thất trọng thuấn phát kiếm quang thuật đánh kích phía dưới, cái kia mai rùa bên trên cũng đều là bị oanh nổ bể ra, từng đạo máu đỏ thấm theo vết thương làm bên trong chảy ra. Nhưng Thẩm Trường Xuyên công kích trung quy là cho chống đỡ chặn lại. Ta muốn đem ngươi luyện thành nhân sủng, nhường ngươi sống không bằng chết. Đại hán trong mắt lửa giận tầng tầng bùng cháy, phẫn nộ đến cực điểm. Cả ngày đánh ngỗng, kém chút bị mổ mắt bị mù. Kém một chút, liền kém một chút a. Như nếu không phải thần hồn của hắn đầy đủ cứng cỏi, ngay đầu tiên phản ứng lại, cái kia một chuỗi kiếm quang công kích phía dưới, chỉ sợ bất tử đều sẽ trọng thương. Này không thể nghi ngờ nhường mình Trần Đại Hán có một loại sống sót sau hai nạn may mắn. Tiếp theo chuyển biến thành cực kỳ to lớn phẫn nộ. Cái này khu khu một cái dẫn khí là ngũ trọng tiểu quỷ, này là thế nào dám? Nếu như không phải hắn luôn luôn chú ý cẩn thận, lần này còn tưởng là thật sẽ thuyền lật trong mương. Dưới sự phẫn nộ, mình Trần Đại Hán vung tay lên, hắn ống tay áo ở trong một cái màu đen cái túi tỏa ra ánh sáng, mấy đạo màu đen cái bóng liên tục theo bên trong bay ra, cuốn lên một cỗ khói đen, tại đỉnh bên trên giữa không trùng xoay tròn bay lên. Cái đó là quả đen. Thẩm Trương Xuyên thần tâm cảnh giác. Bất quá chưa kịp hắn có hành động, mình Trần Đại Hán thân ảnh tại thời khắc này nhảy lên một cái, đồng thời ngón tay hướng Trịnh Thượng Xuyên phương hướng, gầm thét lên tiếng, cho ta đâm chết hắn. Theo tiếng nói vừa ra, nguyên bản hắn dưới thân đầu kia khổng lồ tê giác, đằng trước hai vó câu đạp đạp lên mặt đất khiến cho đến mặt đất ẩm ẩm phát ra vang vọng, lập tức đột nhiên dùng sức, lúc này như là một cỗ nhanh như điện chớp, lại hết lần này tới lần khác mất đi khống chế xe lửa, dùng một loại như bài sơn đảo hải thanh thế hướng phía Thẩm Trương Xuyên nghiền ép mà đi. Cái kia cố khí thế cường đại, làm cho mặt đất đều là liên tục nổ tung lên, thậm chí nhường Thẩm Trương Xuyên đều sinh ra không được nửa điểm ngăn cản tâm tư. Tốt vào lúc này, mấy tầng kinh thân thuật sớm đã là trước giờ bọc tại trên thân, chẳng qua là nhẹ nhàng một đi cả nhắc, thân ảnh chính là như là lá rụng đồng dạng, cơ hồ dán vào cái kia khổng lồ tê giác đấu đá lung tung đáng sợ thân thể chuyển rời đi. Khổng lồ tê giác đụng một cái không, ầm ầm. Ven đường những nơi đi qua khổng lồ cây cối thân cây đều bị va chạm đập tan, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn mảnh vỡ. Sau lưng rừng cây, giống như là từ giữa đó bị một thanh đại đao sinh sinh bổ ra, khe danh liên miên 2-30 trượng khu vực, bụi mù quần quần bay lên. Có thể tưởng tượng là, một khi bị này khổng lồ tê giác chính diện đụng trúng, cái kia xuống chàng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Chẳng qua là lúc này, hơn 10 trượng có hơn Thẩm Trường Xuyên trên mặt cũng không có chút nào vẻ mừng rỡ. Tốc độ quá nhanh, kém một chút liền đều tránh không thoát. Kinh thân thuật trung quy chẳng qua là một chút phụ trợ tính pháp thuật, tại dẫn khí hậu kỳ về sau, mặc dù viên mãn cũng đều khó mà theo kịp. Thẩm Trường Xuyên sắc mặt hơi trầm xuống. Kỳ thật tại lần trước đối mặt dẫn khí thất trọng tống lao quỷ thời điểm, hắn liền cảm nhận được kinh thân thuật trên thân pháp không có sức lực. Chẳng qua là sau này, cũng không có thời gian cực kỳ tu luyện một môn khác thân pháp pháp thuật. Xem ra lần này sau khi trở về, phải cần tốn hao một chút công phu tại phương diện thân pháp pháp thuật lên. Mấy cái suy nghĩ tại Thẩm Trường Xuyên trong đầu chợt lóe lên, cũng không có lãng phí hắn quá nhiều thời gian. Cũng tại lúc này, xiu xiu xiu, nguyên bản xoay quanh tại mình Trần Đại Hán trên đầu không kịp đến quả đen yêu, dồn dập nhấc lên từng sợi vừa vũ lông vũ, như là gió táp mưa rào, hướng phía Thẩm Trường Xuyên phương hướng bắn nhanh tới. Cái kia lít nha lít nhít màu đen lông vũ, mang theo sắc bén vô cùng khí kình, phong tỏa bao phủ trên dưới trái phải hết thảy không gian, đúng là nhường Thẩm Trường Xuyên sinh ra một loại không thể trốn đi đâu được tránh, không thể tránh cảm thụ. Không kịp nghĩ nhiều, kim trung thuật thất trọng. Phanh phanh phanh, liên tục không ngừng vang trầm tiếng đợi ra, tầng tầng kim trung hư ảnh liên tục mặc lên người Thẩm Trường Xuyên, cùng người một loại dày nặng vô biên, không thể phá vỡ thâm hậu cảm giác. Mà sự thật cũng là như thế, cơ hồ tại kim trung hư ảnh hiện hiện trong nháy mắt đó, tập trung lông vũ liền đã là như là súng máy đạn đồng dạng liên tục đánh vào Thẩm Trường Xuyên trên thân. Nương theo lấy đương 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 liên tục không ngừng kim thiết giao kích giòn vang âm thanh, cái kia đủ để đem kim thiết đều dễ dàng xuyên thủng lông vũ, đập nện tại kim trung bên trên, liên tục bắn ra hồ quang điện ánh lửa, từng tầng một kim trung hư ảnh liên tục bị xuyên thủng đập tan, nhưng cuối cùng, cho đến lông vũ tiêu hao hầu như không còn, Thẩm Trường Xuyên trên thân còn bảo lưu lấy tam trọng kim trung hư ảnh. Trung quy là đem hắn chống đỡ cả lại. Chương 91, nhanh quay ngược trở lại chương 91, nhanh quay ngược trở lại quả đen yêu lông vũ đều bị kim trung thuật ngăn lại, nhưng rõ ràng, tất cả những thứ này còn xa không có đến lúc kết thúc. Chẳng biết lúc nào, trên mặt đất lại nhiều ba năm chỉ lợn rừng, sói, lao hổ chờ nhiều loại yêu thú. Mấy con yêu thú dương nhanh múa bước, hướng phía Thẩm Trường Xuyên phương hướng gầm nhẹ gào thét. Một thân hung lệ khí tức, nhấc lên kình phong hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ. Mỗi một con yêu thú cho người khí tức, đều không tại dẫn khí ngũ trọng phía dưới. Đi. Nương theo lấy mình Trần Đại Hán nắn pháp quyết, ngón tay nhất chỉ một thoáng, này chút yêu thú cũng dồn dập giống giận, top 5 top 3 gia nhập đối Thẩm Trường Xuyên vây công ở trong. Đủ loại hung lệ yêu khí, ầm ầm trùng kích bao phủ. Nhưng này còn chưa kết thúc, sau lưng cách đó không xa, lao nhanh va chạm thất bại khổng lồ tê giác đã là đem tự thân cái kia vô cùng to lớn thân thể điều quay lại. Lại lần nữa hướng Thẩm Trường Xuyên phương hướng, chuẩn bị phát động công kích. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Xuyên đúng là gặp phải 7-8 cái trở lên yêu thú vây công. Như thế mối nguy phía dưới, chính là bình thường dẫn khí thất trọng tu sĩ, sợ cũng đều chưa hẳn có thể đủ tốt chịu. Minh Trần Đại Hán đem hắn ngự thú thủ đoạn mạnh mẽ, đều hiện ra hoàn toàn. Nhưng mà, tại như thế mối nguy phía dưới, Thẩm Trường Xuyên không chỉ chưa từng có chút lung túng, ngược lại là bén nhạy bắt lấy cơ hội thắng chỗ. Hắn kiệt lực, xuyên thấu qua này chút vây công đàn yêu thú, trầm thường xem đến phần sau, cái kia mình Trần Đại Hán sắc mặt tại thời khắc này biến đến trắng bệnh. Không hề nghi ngờ, trong thời gian ngắn khống chế nhiều như thế yêu thú tiến hành công kích, cũng không phải là không có bất kỳ giá nào. Thẩm Trường Xuyên nhạy cảm giác được, đối phương thần hồn tựa hồ tại thời khắc này đều là sinh ra dao động. Đây là lực lượng thần hồn bị cực độ nghiền ép tiêu hao, mới có thể xuất hiện hiện tượng. Không có chút nào do dự, cong. Ống tay áo ở trong nhiếp hồn linh lại lần nữa bị thôi động, trong khoảnh khắc, mang theo vô hình trùng kích nhiếp hồn linh tiếng chung tại quanh mình không gian bên trong bao phủ, sau lưng khổng lồ tê giác, chung quanh vây công hổ báo tài sói chờ yêu thú, trên đỉnh lượn vòng quạ đen yêu đôn là dồn dập tại thời khắc này như ngừng lại tại chỗ. Mà cách đó không xa, Mình Trần Đại Hán càng là lại lần nữa như là bị một cây chùy sắt lớn đập xuống giữa đầu, đầu ông trực hưởng, máu tươi từ hắn trong lỗ mũi chảy xuôi xuống tới. Một cái này, thuận lợi đến nhường Thẩm Trường Xuyên đều cảm giác được có chút khó tin. Này có lẽ là bởi vì mình Trần Đại Hán quá tự tin, cảm thấy đem ngự thú túi ở trong tất cả yêu thú phóng xuất, đủ để đem trước mắt cái này cả gan làm loạn tiểu quỷ xé rách đập tan, cho nên trong lòng không nhắc lại phòng. Cũng có lẽ là bởi vì lửa giận làm cho hôn mê lý trí của hắn, khiến cho hắn trong lúc nhất thời đúng là quên đi Thẩm Trường Xuyên còn nắm giữ lấy trực tiếp công kích thần thức thủ đoạn, kết quả bị Thẩm Trường Xuyên nhất cử kiến công. Lại hoặc là, mình Trần Đại Hán chưa từng gặp được có thể công kích thần thức thủ đoạn, cho nên cũng không rõ ràng, tại khống chế yêu thú đều phóng thích về sau, thần thức sẽ bị đại lượng tiêu hao, từ đó làm cho tự thân thần hồn tiến vào cực kỳ hư nhược trạng thái. Khả năng nguyên nhân có rất nhiều loại, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Thẩm Trường Xuyên một kích này phản kích thành công. Không chỉ có là chung quanh đàn thú bị khống chế, liên xích cánh tay đại hán cũng đều tại thời khắc này bị định trụ. Không giống với lúc trước hắn có phòng bị tình huống dưới bị nhiếp hồn linh thanh âm đánh trúng, lần này, hắn chính là tại lực lượng thần hồn bị trên phạm vi lớn tiêu hao về sau trạng thái hư nhược bị đánh trúng, không có bất kỳ cái gì phòng bị, hắn cả người đầu một mảnh hỗn độn, toàn thân trên dưới không thể động đậy. Nhiếp hồn linh phản kích hiệu quả có chút vượt quá Thẩm Trường Xuyên dự liệu tốt, nhưng hắn có thể không có quá nhiều chần chờ, lúc này nắm chặt cơ hội, đang mạn tù lung thuận. Hô hấp ở giữa, chẳng biết lúc nào bị hắn chiếu xuống bốn phía dây leo hạt giống tiếp liền nhanh chóng sinh trưởng, cứng cắp dây leo như là dao xà quấn quýt nhau, cấp tốc đem chúng quanh bị nhiếp hồn linh dừng lại tại chỗ yêu thú quấn quanh trói buộc. Nhưng này, cũng bất quá vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Viên mãn cấp bậc đằng mạn tù lung thuật, cơ hồ là thuần phát, cũng không có chỉ hoàn hắn quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Cơ hồ trong cùng một lúc, Thẩm Trường Xuyên tay hướng phía mình Trần Đại Hán nhất chỉ, trong chốc lát, một cái thanh đồng bình tròn căng bay ra, cấp tốc bay vút lên đến mình Trần Đại Hán vùng trời, theo bên trong phun ra đạm kim sắc quang mang. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mình Trần Đại Hán trên thân phảng phất rớt xuống thiên quân gánh nặng, hai chân cơ hồ đem mặt đất đập vụn, khảm vào trong đất mặt, toàn thân tại trọng áp phía dưới cơ hồ không thể động đậy. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, tình thế biến một làng lịch chuyển. Mình Trần Đại Hán trực tiếp bị trấn áp tại chỗ. Nhưng rõ ràng, Thẩm Trường Xuyên đắc thế không tha người, cũng không tính liền này là ngừng. Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc nắn pháp quyết, theo kinh khủng pháp lực tại hắn trong bàn tay hội tụ, để cho người ta chỉ cảm thấy trong lòng run sợ gợn sóng tại bốn phía truyền ra, không khí tại thời khắc này đều là rung động, phảng phất tại run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, theo sức mạnh đáng sợ đó gợn sóng đẩy ra, bị thanh đồng bình chấn áp mình Trần Đại Hán, cũng theo bị nhiếp hồn linh trọng kích ý thức hỗn độn ở trong miễn cưỡng khôi phục lại. Cơ hồ đang hô hấp ở giữa, hắn liền đã là ý thức được trước mắt cảnh hiểm nguy. Không hề nghi ngờ, giờ phút này Thẩm Trường Xuyên ngưng tụ cái kia đáng sợ nhất kích lực lượng, đủ để đưa hắn chém giết. Đáng chết. Mình Trần Đại Hán sắc mặt đỏ bừng, tại thời khắc này biến đến dữ tợn và mẹo. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ rơi vào nguy hiểm như vậy vô cùng hoàn cảnh. Yêu thú đều đã bị đằng mạn tù lung thuật khống chế, 3 năm cái hô hấp bên trong vô pháp thoát khỏi. Mà giờ khắc này trên đỉnh đầu hắn không thanh đồng bình phun ra cái kia cỗ tia sáng kỳ dị mang đến trọng áp, cũng làm cho hắn không cách nào tránh né. Không kịp nghĩ nhiều, hắn điều động trong cơ thể còn sót lại sức mạnh thần thức, mở ra ngự thú túi, vốn là vết thương chồng chất màu xanh lá ố quy tùy theo lại lần nữa xuất hiện chống đỡ che ở trước người hắn. Nhưng này vẫn chưa xong. Trọng áp phía dưới, hắn gian nan kéo lấy bàn tay, tắt lấy ra một khối hộ tâm kính, chống đỡ trước người. Đồng thời lại lấy ra mấy viên phù lục, liên tục đập ở trên người, ngay lập tức có từng đạo linh quang sáng lên, màu đỏ, màu vàng kim đủ loại nồng hậu dày đặc hộ thuẫn, đưa hắn bao quanh bao vây lại. Tại Thẩm Trường Xuyên ngưng tụ cái kia cỗ kinh khủng khí thế phía dưới, mình Trần Đại Hán cơ hồ vận dụng hết thảy thủ đoạn tới tiến hành phòng ngự. Mà làm xong tất cả những thứ này, hắn mới hơi thở dài một hơi. Nhiều như thế thủ đoạn phòng ngự, đủ để mạnh mẽ chống đỡ một cái dẫn khí thất trọng tu sĩ sát chiêu. Mình Trần Đại Hán cũng không cảm thấy, trước mắt tiểu quỷ có thể bộc phát ra bao trùm tại dẫn khí thất trọng phía trên lực lượng. A, ngươi cho lão tử chờ lấy chờ một chút, ta nhất định phải nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Mình Trần Đại Hán lửa giận trong lòng cháy hừng hực, cơ hồ thiêu đốt lý trí của hắn. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, chính mình vậy mà lại bị một cái bất quá dẫn khí lục trọng tiểu quỷ bước đến tình trạng như vậy. Không sai, tại chiến đấu bùng nổ qua đi, Thẩm Trường Xuyên liễm tức thuật đã mất đi hiệu lực, dẫn khí lục trọng khí tức tại lúc này không có chút nào che giấu toát ra tới. Nhưng thì tính sao đâu, dẫn khí lục trọng trung quy bất quá là nho nhỏ dẫn khí trung kỳ thôi. Nhưng hắn đường đường một cái hậu kỳ tu sĩ, nương tựa theo một tay ngự thú chi thuật tại bên ngoài cũng là xông ra không ít uy danh, nhưng hết lần này tới lần khác tại đây vô danh tiểu tốt trước mặt bị đánh đến thê thảm như thế, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cần phải muốn máu tươi học tập không thể. Mình Trần Đại Hán ý nghĩ trong lòng, Thẩm Trường Xuyên không được biết. Mấy tức qua đi, pháp thuật rốt cục hoàn thành, thế là Thẩm Trường Xuyên ngón tay nhất chỉ, thanh một kiếm quang. Trong nội tâm khó chịu, xin phép nghỉ một ngày nghe tin bất ngờ một vị bằng hữu qua đời, trong lòng khó chịu, xin phép nghỉ một ngày đi. Suy nghĩ một chút, vẫn là đem trước đó đều xóa. Khó chịu sự tình cũng không cần chia sẻ cho đại gia, nhường đại gia cũng khó chịu. Chương 92, trở lại chương 92, trở lại theo Thẩm Trường Xuyên một chỉ điểm ra. Cái môn này hắn nắm giữ pháp thuật thủ đoạn ở trong tối cường pháp thuật tại hắn chỉ trường ở giữa triệt để nở rộ đến, chỉ một thoáng, thanh sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, như là tia chớp, đột nhiên chiếu sáng toàn bộ không gian. Mà nương theo lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thanh quang kiếm mang lóe lên, phương viên hơn 10 trượng phạm vi bên trong, thiên địa không gian phảng phất biến thành một tấm bị cắt từ giữa thành hai nửa anh chủ. Hết thảy tất cả đột nhiên an tĩnh. Một phương thế giới này phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại xuống dưới. Mấy tức qua đi, ầm ầm. Trung quanh to lớn cây cối, núi đá, dồn dập dọc theo nhất tuyến quang trượt như gương vết cắt chậm rãi trượt xuống. rơi xuống đất phát ra chấn động tiếng vang. Kèm thêm lấy cái kia một đầu như là như gò núi nhỏ khổng lồ tê giác, quanh mình hổ báo tài sói, thậm chí cả tại giữa không trung xoay quanh công kích quạ đen yêu cũng đều không có trốn qua. Cái kia một đạo ánh kiếm màu xanh, tựa hồ có được một loại nào đó khó có thể tưởng tượng lực lượng, sinh mệnh đều là chết tại một kiếm này phía dưới. Cùng lúc đó, nương theo lấy trung quanh đại thụ, cự thạch dồn dập trượt xuống, bốn phía tầm mắt, đúng là vì đó thanh lọc. Mà giờ này khắc này, cách đó không xa, mình Trần Đại Hán động tác cũng đều là cứng ngay tại chỗ, ánh mắt sững sờ nhìn qua phía trước, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nguyên bản ngăn cản tại hắn phía trước màu xanh lá ô quy, đã là bị chém thành hai khúc rơi xuống đất, chết không thể chết lại. Trên thân đủ loại duy nhất một lần phụ lục chỗ mặc lên hộ thuẫn, cũng đều là như là khí cầu đồng dạng, đồng loạt bị đâm thủng, triệt để biến mất không thấy. Nguyên bản lồng ngực chỗ hộ tâm kính, cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, bị sinh sinh từ giữa đó chặt đứt ra. Máu đỏ thấm từ cái hông của hắn róc rách chảy ra, dần dần đem y phục của hắn nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Minh Trần Đại Hán rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng chính như cùng vỡ đê nước sông cấp tốc tiết ra, hắn liền giơ ngón tay lên khí lực cũng không có. Tự thân ý thức cũng đều tại thời khắc này không ngừng mà trầm luân, xa vào đến hắc ám thâm nguyên. Hắn rõ ràng biết, chính mình sắp phải chết. Nhưng cũng chính là như thế, hắn mới đầy mắt trừng lớn, tràn đầy không dám tin, không thể tin được thực tế dưới mắt. Này nói đùa cái gì? Hắn từng tầng một chồng chất phòng ngự phía dưới, chính là thường ngày dẫn khí thất trọng tu sĩ một kích toàn lực, sử dụng ra áp đáy hòm đón sát thủ thủ đoạn, hắn đều tự tin có thể ngạnh kháng xuống tới. Nhưng đạo này công kích, là chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc, mờ mịt, không thể tin được rất nhiều suy nghĩ, hôn tạp tại trên khuôn mặt của hắn. Chẳng qua là cũng mặc kệ hắn có ý nghĩ gì, hiện thực hiển nhiên là vô pháp cải biến. Cũng không lâu lắm, máu đỏ thâm thổi phù một tiếng, từ hắn bên hông phương ra, nửa người trên của hắn cũng đều là tùy theo trượt rơi xuống mặt đất. Minh Trần Đại Hán nửa người trên nằm trên mặt đất, nửa người dưới duy trì đứng yên tư thế, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Lúc này, cách đó không xa, Thẩm Trường Xuyên sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, cũng mới thở dài ra một hơi. Cuối cùng là kết thúc. Mắt nhìn lấy cách đó không xa mình Trần Đại Hán cùng với chúng quanh đầy đất yêu thú thi thể, Thẩm Trường Xuyên một trái tim cũng mới buông lỏng xuống. Nói thật, nay mình Trần Đại Hán thực lực tuyệt đối phải so với bình thường dẫn khí thất trọng nhiều thắng. Có được rất nhiều dẫn khí lục trọng cấp độ yêu thú, khống chế vây công phía dưới, lẫn nhau ở giữa phối hợp lẫn nhau, chỉ sợ dẫn khí thất trọng tu sĩ cũng đều trong lúc nhất thời khó mà ứng đối. Mà với tư cách chủ nhân mình Trần Đại Hán tại bên ngoài nhìn chằm chằm, nếu là lại tìm cơ hội phát ra một hai đạo cao dài pháp thuật công kích, chính là hiện tại Thẩm Trường Xuyên cũng đều chưa hẳn nói nhất định có thể ứng đối được. Chẳng lẽ thần thức công kích đối hắn là đặc công thủ đoạn, lại là lần đầu tiên sử dụng nhiếp hồn linh thời điểm, cũng không có lần này hiệu quả tốt như vậy à? Hồi tưởng lại quá trình chiến đấu, Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng là lóe lên một vẻ nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại lắc đầu. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, cuối cùng người thắng là hắn, như vậy là đủ rồi. Thanh một kiếm quang uy lực quả nhiên đủ mạnh, chỉ sợ dẫn khí bắt trọng trở lên tu sĩ dưới một kiếm này chỉ sợ cũng đều không ngăn cản được đi. Cũng không biết lúc trước Hòa Sơn tứ hung đến cùng là từ đâu có được một trang này tàn thiên. Bất quá cũng đáng tiếc là, thanh một kiếm quang uy lực mạnh thì mạnh rồi, nhưng thi triển thời gian chuẩn bị ít nhất phải tại 5 cái hô hấp trở lên. Như thế trưởng thi thuật trước dao động, tại thực tế liều mạng tranh đấu trong chiến đấu, cũng không phải hiệp chế cho chơi, kẻ địch không có khả năng vô ích nhìn ta tốn hao thời gian dài tới thi triển bực này mạnh mẽ thủ đoạn. Cho nên trừ phi trước một bước ở giữa kẻ địch khống chế nhường hắn vô pháp ra tay, tiếp lấy lại thi triển ra, bằng không hiện tại thanh một kiếm quang tại thực tế trong chiến đấu căn bản lên không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn chung quanh thi thể đầy đất, cùng với bốn phía vì đó thanh lọc tầm mắt, giao chiến trong quá trình từng màn liên tục ở trong lòng lóe lên, Thẩm Trường Xuyên cũng không khỏi đến lòng sinh cảm khái. Bất quá thanh một kiếm quang mặc dù có to lớn như thế hạn chế, nhưng Thẩm Trường Xuyên lại đối hắn có cực lớn lòng tin. Mặc dù cái môn này pháp thuật thi triển trước dao động rất dài, nhưng nghĩ đến này là bởi vì chính mình vẹn vẹn chẳng qua là đem hắn tu luyện tới 10% mấy tả hữu nhập môn cấp độ, chỉ đợi ngày sau đem hắn tu luyện viên mãn, không nói có thể làm đến thuần phát, vậy cũng ít nhất có thể giảm mạnh trong đó thi thuật thời gian. Đến lúc đó chiến đấu thời khắc, niệm động ở giữa từng đạo đủ để vượt cấp chém giết kiếm quang liên tục chầm ra, tung hành vô địch, ngẫm lại đều là nhường người vì đó xúc động. Trong đầu rất nhiều suy nghĩ lóe lên, bất quá Thẩm Trường Xuyên cũng không định tại chỗ bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Tại hơi khôi phục một chút trong cơ thể pháp lực về sau, hắn liền chuẩn bị rút lui. Chiến đấu sinh ra gợn sóng, nói không chừng sẽ lại đưa tới cái khác đồ vật gì. Hắn hiện tại tình huống có thể xa không tính là trạng thái toàn thịnh, nếu là lại chiêu đến chiến đấu vậy nhưng liền phiền toái. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Xuyên cũng không nữa kéo dài, cấp tốc lục soát luốt một cái chiến trường, nhất là cái kia mình Trần Đại Hán thứ ở trên thân, tiếp lấy kèm thêm lấy chung quanh yêu thú thi thể đều là cùng nhau thu vào túi chứa vật bên trong, cuối cùng điểm mấy cái hỏa cầu, đem mình Trần Đại Hán thi thể nhóm lửa, kèm thêm lấy chung quanh chiến đấu dấu vết đều là đơn giản dọn dẹp một phiên, lập tức cấp tốc rời đi. Đằng sau Thẩm Trường Xuyên cũng cuối cùng không có gặp lại cái gì ngoài ý muốn. Đi 2-3 canh giờ, xác định cách xa chiến trường về sau, Thẩm Trường Xuyên tùy tiện tìm cái địa phương tính tọa khôi phục một ít. Về sau hắn cũng không có tâm tình kiểm kê thu hoạch, mà là tiếp tục đi đường. Cho đến 3 ngày qua đi, Thẩm Trường Xuyên cuối cùng về tới Đại Loan thôn. Cũng may chính là, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Đại Loan thôn cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng thế, ra ngoài sông sáo thời điểm, gặp được nguy hiểm khả năng sẽ không ít, nhưng nếu như chẳng qua là ngốc ở trong thôn mặt an tâm làm ruộng, còn có thể rất an ổn. Cuối cùng trở lại chính mình hang ổ, Thẩm Trường Xuyên thở dài một hơi, kéo căng tâm thần buông lỏng xuống. Hắn đầu tiên là tại trong đầu hồi tưởng chuyến này thu hoạch được, ban điểm một cái đủ loại chiến đấu mất. Về sau lại nghỉ ngơi một ngày, tiếp lấy bắt đầu kiểm kê trên đường chém giết mình Trần Đại Hán đoạt được chiến lợi phẩm. Chương 93, ngự thú bí thuật chương 93, ngự thú bí thuật mặc dù Xích Bạc đại hán là dẫn khí thất trọng tu sĩ, nhưng hắn túi chứa vật bên trong chiến lợi phẩm, lại làm cho Thẩm Trường Xuyên có chút đáng tiếc, hiển nhiên là không thế nào hài lòng. Cái này cũng như thường, bởi vì toàn bộ trong túi chứa đồ, linh thạch chỉ có hơn 600 khối. Mà ngoại trừ này bên ngoài, vật có giá trị liền không có bao nhiêu. Túi chứa vật bên trong nhiều nhất là không ít đan độc, nhìn qua cũng rất nhiều phế đan. Tựa hồ là dùng tới nuôi dưỡng hắn nắm trong tay yêu thú. Lại thêm một chút tạp vật khoáng thạch yêu thú tài liệu loại hình thượng vàng hạ cám đồ vật, này trên cơ bản liền là túi chứa vật bên trong đồ vật toàn bộ. Không có pháp khí, cũng không có phụ lục, liền tu luyện đan dược đều không có. Có lẽ vốn là có, thì như tại một kích cuối cùng bên trong, đối phương chỗ thi triển ra ngăn cản hộ tâm kính cùng với ở trên người mặc lên mấy tầng phụ lục hộ thuẫn phòng ngự, hẳn là lên áp đáy hòm phòng hộ thủ đoạn. Nhưng rõ ràng này chút đều tại Thẩm Trường Xuyên một kích kia thanh một kiếm quang phía dưới, đều bị phế. Chỗ có thể có được chiến lợi phẩm, tự nhiên càng ít. Chỉ là bất kể nói thế nào, điểm này tài sản tại dẫn khí thất trọng tu sĩ trên thân, thật sự là có chút nhỏ khó. Bất quá cũng may chính là, mặc dù tính thực chất của cải chiến lợi phẩm không nhiều, nhưng Thẩm Trường Xuyên trong lòng vẫn là miễn cưỡng hài lòng. Bởi vì hắn ở trong đó bên trong, tìm được một chút tu luyện pháp thuật, cùng với tu luyện tâm đắc các loại. Tại ở trong đó, liền có một khối cũ nát ngọc giản, bên trong ghi lại một môn tên là ngự thú thuật pháp môn. Mà tại đây bên ngoài, cũng lưu lại rất nhiều lít nha lít nhít tu luyện ngự thú thuật kinh nghiệm bản chép tay. Rõ ràng, cái môn này ngự thú thuật, chính là cái kia Xích Bạc đại hán chủ tu, đồng thời dùng chi vì dựa vào pháp thuật. Như thế một môn pháp thuật đưa tới cửa, không thể nghi ngờ là giải quyết Thẩm Trường Xuyên hiện tại cần thiết. Nói thí dụ như, khống chế cái kia tật phong chuẩn, sau đó mượn cơ hội này thu hoạch được năng lực phi hành suy nghĩ, liền có thể bắt đầu. Nếu là có thể tu luyện thành công, đem tật phong chuẩn khống chế làm mật cưỡi, như vậy triệu ra thôn khoảng cách bất quá là 7-8 chục dặm lộ trình, dựa vào hắn tốc độ phi hành, ta nhiều nhất bất quá tốn hao một khắc đồng hồ liền có thể chạy tới. Kể từ đó, triệu ra thôn tính an toàn cũng liền có thể tăng lên bên trên rất nhiều. Mà lại có tên kia, ta tính cơ động tăng lên trên diện rộng, ngày sau ta lên núi thăm dò, không thể nghi ngờ cũng càng thêm thuận tiện. Tay cầm lấy ghi lại ngự thú thuật ngọc giản, Thẩm Trường Xuyên tầm mắt chớp lên. Hắn nhớ tới lúc trước cái kia Xích Bạc đại hán vừa nhìn thấy trong tay mình bị khống chế tật phong chuẩn thời điểm, trong mắt lộ ra tới cái kia một cỗ không che giấu được vẻ tham lam. Cũng khó trách hồ đối phương căn bản không có cho mình trao đổi cơ hội, liền quyết định trực tiếp ra tay. Có nhiều như vậy chỗ tốt, lại thêm trên thực lực tự nhận là đứng trên ưu thế, đồng thời ở vào giã ngoại hoang vu, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Bất quá điều này cũng làm cho Thẩm Trường Xuyên trong lòng cảnh tỉnh một ít. Tật phong chuẩn bực này đồ tốt, nhất là dẫn khí lục trọng đỉnh phong, đã sắp đến dẫn khí thất trọng tồn tại, lại thêm chính mình còn đồng thời nắm giữ lấy ngự thú chi thuật, ngày sau nếu không phải bị bất đắc dĩ, tốt nhất đừng tùy tiện tại người khác trước mắt triển lộ. Có hay không dạng này phối trí, có khả năng liền nhiều năm dẫn khí cựu trọng cao thủ cũng có thể sẽ sinh ra ngấp nghé. Dù sao tại không có tấn thăng xuất khiếu cảnh giới trước đó, tu sĩ còn vô pháp làm đến ngự không phi hành. Mà đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, xuất khiếu cảnh giới chính là bọn hắn cả đời đều khó thể thực hiện lại trời. Trong đầu suy nghĩ lóe lên, Thẩm Trường Xuyên sau đó cũng đơn giản xem xét nhìn một chút ghi lại ngự thú bí thuật ngọc giản, xem trong đó nội dung cụ thể. Cũng không tiêu tốn thời gian bao nhiêu, hắn chính là đại khái làm theo này một môn bí thuật đại khái tình huống. Này một môn bí thuật chủ yếu là nương tựa theo tu luyện sức mạnh thần thức mạnh mẽ lượng, tại như là đã bị đánh đến gần chết, không có bất kỳ cái gì phản kháng tâm tư yêu thú thần hồn trong ý thức lưu lại là ấn. Lại thông qua bí thuật cấu kết cái này là ấn, dùng đi đến khống chế yêu thú năng lực. Tình huống cụ thể còn cần Thẩm Trường Xuyên tự mình tiến hành tu luyện mới có thể từng cái minh ngộ. Bất quá chẳng qua là hơi nhìn một chút nội dung trong đó, Thẩm Trường Xuyên cũng coi như là hiểu rõ tại đối mặt Xích Bạc đại hán thời điểm, vì sao trước sau hai lần kích phát nhiếp hồn linh sinh ra hiệu quả chênh lệch sẽ to lớn như thế. Suy đoán của hắn là chính xác. Lần thứ nhất phát động nhiếp hồn linh thời điểm, đối phương thần thức bản thân liền mạnh mẽ, cho nên nhiếp hồn linh công kích cũng không thể dung chuyển được đối phương tinh thần bao nhiêu. Mà lần thứ hai thời điểm, đối phương vừa mới thả ra rất nhiều yêu thú, đồng thời khống chế chúng nó đối Thẩm Trường Xuyên phát động tập kích. Tại này trong quá trình, thân hồn của Xích Bạc đại hán lực lượng bị đại lượng phân tán tiêu hao, tại là chuyện đương nhiên, cái kia Xích Bạc đại hán lập tức chính là bị khống chế ngay tại chỗ, đến mức bị Thẩm Trường Xuyên tùy tiện thi triển ra thanh một kiếm quang, cuối cùng nhất cử đem hắn chém giết. Xem ra, này ngự thú bí thuật chỉ có thể coi là kiêm tu thủ đoạn, mà không thể hoàn toàn ỷ vào hắn dùng tới đối địch, bằng không mà nói, cái kia Xích Bạc đại hán chính là ta vết xe đổ a. Chỉ bất quá nói đi thì nói lại, cái kia Xích Bạc đại hán tại sao lại bất cẩn như vậy? Chẳng lẽ nói đối phương từ khi đạt được này ngự thú bí thuật về sau một mực xuôi gió xuôi nước, chưa từng gặp được thần thức phương diện thủ đoạn công kích, cũng không rõ ràng ngự thú thuật có dạng này khuyết điểm, đến mức căn bản không có phòng bị, cuối cùng tại nhiếp hồn linh trước mặt trong khe cống ngầm lật thuyền. Thẩm Trường Xuyên ở trong lòng âm thầm suy đoán khả năng này. Nay tựa hồ cũng không kỳ quái, có quan hệ thần hồn phương diện vô luận là pháp khí vẫn là bí thuật, đều là khan hiếm đến không thể lại khan hiếm tồn tại. Lấy một thí dụ, tại Thẩm gia tàng kinh các bên trong, có thể thẩm tra đến luyện đan thuật tương quan truyền thừa tin tức, nhưng căn bản tìm không thấy có thể tăng trưởng thần thức bí thuật. Bích Nguyên Tịnh Linh đan cái này có thể tăng trưởng thần hồn, cải thiện tư chất đan dược, trực tiếp liền là có thể so với xuất khiếu đan giá trên trời đan dược. Bên ngoài rất ít nhìn thấy cùng sức mạnh thần thức có liên quan thủ đoạn, vậy cũng không thể bình thường hơn được. Chỉ bất quá, giống nhất hồn linh bực này pháp khí hiếm thấy như vậy, lúc trước cái kia Hỏa Sơn tứ hùng lại là từ đâu tới? Mà lại, thanh một kiếm quang tàn thiên cũng là theo bọn hắn lưu lại chiến lợi phẩm làm chung được đến. Mạnh mẽ như thế pháp thuật tàn thiên cũng bị bọn hắn vốn có xem ra, lúc trước Hỏa Sơn tứ hùng trên thân cũng có được đại bí mật a. Thẩm Trường Xuyên ý niệm trong lòng lóe lên, không khỏi hiện lên có chút tâm tư tới. cũng không biết năm đó Hỏa Sơn Tứ Hung là từ đâu mà đến này chút đồ tốt, thay một kiếm quang chẳng qua là một tờ tản thiên uy lực chính là như thế to lớn, nếu là có thể có cơ hội thu hoạch được hắn hoàn chỉnh pháp môn, đây chẳng phải là càng khủng bố hơn thủ đoạn. Có lẽ, đợi cho ngày sau có rảnh, có thể đi quan tâm một thoáng cùng Hỏa Sơn Tứ Hung có liên quan tin tức. Thẩm Trường Xuyên tùy theo tại ở sâu trong nội tâm, âm thầm chôn xuống một khỏa giống, lại đem tất cả chiến lợi phẩm đều chỉnh lý sau khi hoàn thành, Thẩm Trường Xuyên cũng không có lập tức tu luyện ngự thú bí thuật dự định, mà là tạm thời xem một thoáng quan vào trong đó làm hao mòn yêu thú chống cự suy nghĩ bộ phận, chuẩn bị dùng tại Tật Phong chuẩn trên thân về sau, liền tạm thời đem hắn thả trong góc. Hắn vô cùng rõ ràng, ngự thú thuật có khả năng tại phía sau thời điểm sẽ chậm rãi tu luyện, trước mắt cấp bách nhất vẫn là muốn đối mặt tương lai biên hoang vùng đất biến của a. Thế là, không có nhiều lãng phí thời gian, giải quyết xong Tật Phong chuẩn cái này vấn đề lớn về sau, về tới Đại Loan thôn Thẩm Trường Xuyên lại là bắt đầu bế quan lá gan cơ sở pháp thuật. Trong nháy mắt, lại là thời gian một tháng đi qua. Chương 94, sơ hiện chương 94, sơ hiện một tháng sau, lưng chừng núi linh viện, Thẩm Trường Xuyên toàn thân mồ hôi đầm địa, thở hồng hộc ngừng lại, dựa vào một chỗ ụ đá bên trên, tầm mắt ánh mắt đang nhìn hướng về phía trước. Tại người khác không thấy được địa phương, một khối thanh tiến độ bảng hiện hiện. Lúc này bảng bên trên, có quan hệ thuật pháp một cột đã là lít nha lít nhít sắp hàng 230 làm được tiến độ đạt đến 100 pháp thuật. Mỗi một đạo pháp thuật đằng sau, đều có hai hàng viên mãn đặc tính. Cơ hồ chiếm cứ cả khối bảng hơn phân nửa, cần nhờ ý niệm trượt xuống dưới động mới có thể kéo đến phía dưới xem đến phía dưới pháp thuật tiến độ tu luyện. Đây cũng chính là trải qua mấy ngày nay, hắn nỗ lực tu luyện kết quả. Ngước nhìn này rất nhiều đạt đến 100% tiến độ pháp thuật, Thẩm Trường Xuyên trong lòng giờ phút này cũng là không khỏi hiện lên một tia thỏa mãn cảm giác. Hô, quả nhiên là không dễ dàng a. Mắt nhìn lấy này trải qua gian khổ về sau có được kết quả, Thẩm Trường Xuyên cũng không nhịn được phát ra một tia vẻ cảm khái. Thông qua tự thân nỗ lực, đạt được mắt thường có thể thấy thu hoạch tăng lên. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ để cho người ta trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Trong lòng cảm khái sau khi chậm lớn lên tầm mắt cũng là như ngừng lại dòng cuối cùng thanh một kiếm quang phía trên. Thanh một kiếm quang, 49 cái môn này hắn nguyên bản tu luyện cực kỳ chật vật cao thâm pháp thuật tản thiên, bây giờ thành tiến độ cũng nhất cử đạt đến sắp hơn phân nửa mức độ. Đây cũng chính là hắn chỗ coi trọng nhất, đồng thời cũng là trải qua mấy ngày này thu hoạch lớn nhất. Dù sao hắn sở dĩ quyết định tu luyện nhiều như thế cơ sở pháp thuật, mục đích vẫn là vì cái môn này pháp thuật tản thiên tu luyện. Mà sự thật cũng chứng minh, hắn cược đúng rồi. Không ngừng đem cơ sở pháp thuật tu luyện đến viên mãn, sau đó tích lũy tương quan viên mãn đặc tính, kinh nghiệm, quả nhiên là có thể dùng cái này tu luyện càng cao thâm hơn pháp môn đường tắt. Lúc trước thi triển cái môn này pháp thuật thời điểm, nhất định phải hết sức chăm chú, tinh tế thôi động mỗi mảy may pháp lực mới có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Nhưng vô luận luyện tập bao nhiêu lần, đều giống như là lâm vào bình cảnh đồng dạng, khó mà quán thông tăng lên. Nhưng bây giờ nương theo lấy những cơ sở kia pháp thuật mang tới viên mãn kinh nghiệm tích lũy, lại lần nữa tiến hành thực chiến, lại giống như là vô sự tự thông đồng dạng, biến đến vô cùng thuận lợi. Cái này là viên mãn pháp thuật đặc tính bên trong, pháp thuật tu hành kinh nghiệm không ngừng tích lũy mang tới chỗ tốt sao? Bây giờ thanh một kiếm quang tiến độ mặc dù chỉ có 50% không đến, nhưng Thẩm Trường Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được, hắn hôm nay thi triển cái môn này pháp thuật, cùng 2 tháng trước hắn thi triển cái môn này pháp thuật thời điểm, cảm giác có cực kỳ to lớn khác nhau. Cái gì trôi chảy độ, thông thuận trình độ trước không nói, liền bẹn bẹn là thi thuật trước dao động, bây giờ cũng đã là giảm bớt đến 3-4 hơi thở bên trong. Nay cùng 1 tháng trước, Thẩm Trường Xuyên trong núi đối mặt xích bạc đại hán thời điểm 5-6 hơi thở thi thuật trước dao động so sánh, có thể tăng lên không nên quá nhiều. Ít nhất hiện tại thanh một kiếm quang, tại chiến đấu thời khắc nếu là xem đúng thời cơ cũng có thể thi triển sử dụng. Mà không phải như trước đó như vậy, chỉ có thể trước khống chế lại đối phương một quãng thời gian, làm cho đối phương vô pháp động đậy, mới có thể đem hắn thi triển đi ra đối địch. Cũng là đáng tiếc, liền không biết nếu như có thể đem hắn tu luyện tới 100% viên mãn về sau, có thể hay không đem hắn thi thuật trước dao động hạ thấp thuần phát mức độ. Này pháp thuật uy lực mạnh như thế, hẳn là không thể. Bất quá coi như không thể thuần phát, nhưng nếu là có thể đem thời gian giảm bớt đến 1-2 hơi bên trong, chỉ sợ cũng đều đủ để cho ta tại trong chiến đấu chiếm hết ưu thế. Thẩm Trường Xuyên ở trong lòng âm thầm tính toán chân chính. Bất quá mặc dù trong lòng đối với viên mãn cấp bậc thanh một kiếm quang rất là bức thiết, nhưng Thẩm Trường Xuyên lại cũng không định tiếp tục như lúc trước cao cường như vậy độ lá gan xuống. Thời gian 1 tháng, nếu như lại thêm tại đây cố gắng trước đó thời gian tu luyện, cái kia chính là 2-3 tháng. Thời gian 2-3 tháng, mỗi ngày tại diễn luyện pháp thuật, tính tọa hấp thu linh thạch khôi phục pháp lực, sau đó lại diễn luyện pháp thuật hao hết sạch pháp lực lặp lại tháng ngày ở trong vừa qua. Chứ ăn cơm ra cùng đi ngủ, cơ hồ là ngày đêm chẳng phân biệt được. Cao cường như vậy độ cứng rắn lá gan, hiệu quả mặc dù cũng là cực kỳ tốt, nhưng một mực cường độ cao kéo căng tâm thần, khiến cho hắn cũng đã có chút tiếp nhận không nổi nữa. Con đường tu luyện nên lỏng lẻo có đạo mới là. Thẩm Trường Xuyên quyết định cho mình nghỉ mấy ngày thật tốt điều chỉnh một chút. Đồng thời, cũng có thể thật tốt tìm hiểu một chút gần nhất trong khoảng thời gian này xung quanh phát sinh đủ loại. Trước giờ làm tốt một chút chuẩn bị ứng đối, sẽ chỉ cắm đầu tu luyện, khó mà làm được. Thẩm Trường Xuyên xuất quan tin tức, làm đại quản gia ông ngoại Hàn Cẩm Hổ tự nhiên cũng ngay đầu tiên biết được, vội vàng xuất hiện ở Thẩm Trường Xuyên trước mặt. Bây giờ đã là tiến vào rét đầu tiên, bên ngoài tuyết lớn phiêu đãng, ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Trời đông giá rét thiên phía dưới, người bình thường cũng không muốn ra ngoài, toàn bộ Đại Loan thôn trên dưới, bao quát Triệu gia thôn nội bộ tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Hết thảy đô an ổn hướng tốt. Nhưng tới đối đầu, Thẩm Trường Xuyên cũng theo Hàn Cẩm Hổ khẩu bên trong biết được, hiện nay hoàn cảnh bên ngoài, thật là không thế nào tốt. Chính như hắn đoán như vậy, theo có quan hệ với Ngô gia lời đồn đại truyền ra, càng ngày càng nhiều nơi khác tán tu bắt đầu hướng phía Ngô gia tập hợp phương hướng hội tụ. Này nguyên bản biên hoang vùng đất cũng biến thành càng thêm náo nhiệt. Nô gia bên trong có hai tôn xuất khiếu cảnh cường giả tọa chấn, bởi vì lời đồn đại mà đến nơi khác tu sĩ coi như lại là cả gan làm loạn cũng không dám tại Nô gia phụ cận càng hẳn dỡ, cho nên hội tụ nơi khác các tu sĩ tại Nô gia tập hợp chung quanh trao đổi một chút tin tức, liền có không ít tu sĩ bắt đầu dồn dập tứ tán, tiến vào vào trong núi tiến hành tìm kiếm, mong muốn bằng vào chính mình thực lực cùng vật khí, xem có thể hay không tìm tới một chút tương quan dấu vết để lại. Muốn là vật khí tốt thật tìm tới, cái kia liền phát. Bích Nguyên Thủy Thảo bực này vật chất quý, nếu là rơi vào một chút cần thiết đại tu tiên gia tộc trong tay, thậm chí có khả năng đổi lấy một viên xuất khiếu đan. Mà lại coi như không có cách nào cùng những cái kia tu tiên đại gia tộc đáp lên quan hệ, khó mà biến hiện ra tay. Nhưng Bích Nguyên Thủy Thảo bực này có thể gột rửa tự thân tư chất tu luyện bảo vật, cũng là giá trị lớn vô cùng tồn tại. Huống chi, có nghe đồn dưng, xuất khiếu cảnh giới đột phá, cùng thần thức cường độ có quan hệ. Nghe nói thần hồn càng thêm mạnh mẽ, như vậy đột phá đến xuất khiếu cảnh giới cũng là càng thêm dễ dàng. Kể từ đó, Bích Nguyên Thủy Thảo bực này chất bảo, tự nhiên là càng khiến người ta vì đó tâm động. Cũng là bởi vì này, chính như Thẩm Trường Xuyên ban đầu đoán như vậy, trong khoảng thời gian này đến nay, càng ngày càng nhiều nơi khác tu sĩ xuất hiện ở phụ cận đây. Thậm chí cả tại hắn bế quan một tháng này bên trong, đã có mấy cái nơi khác tới tu sĩ tiến vào Đại Loan thôn tá túc một phiên, đồng thời hỏi thăm tương quan tin tức. Hỗn loạn cũng theo đó dần dần bắt đầu hiện hiện, bên ngoài lưu truyền có tin tức, có mấy cái thôn không hiểu bị diệt. Bất quá cũng may, tựa hồ bởi vì Thiên Nam Thẩm thị tên tuổi cũng đủ lớn quan hệ, đủ để trấn trụ những cái kia lòng mang ý đồ xấu thế hệ. Đến mức cho tới bây giờ, vô luận là Đại Loan thôn vẫn là chúng quanh mấy cái thôn, cũng đều tạm thời không có nhận đến công kích. Chương 95, tòa đàm chương 95, tòa đàm bốn phía thế cục như Thẩm Trường Xuyên đoán như vậy phát triển, nguyên bản ổn định nhiều năm biên hoang vùng đất, dần dần nhấc lên bọn sóng. Thậm chí cả hiếm thấy tiểu tu tiên gia tộc thế lực bị diệt sự kiện, cũng bắt đầu dần dần hiện hiện, xung đột chiến đấu chém giết trở liên tục nhiều hơn. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, lúc trước cái kia cái gọi là bảo gia hỗ trợ mình cũng không có dừng lại động tác, bắt đầu mượn cơ hội này tại quanh mình liên tục động tác. Thậm chí nghe nói còn cùng một cái nào đó dẫn khí thất trọng từ bên ngoài đến tu sĩ rằng co một phiên, bảo vệ một cái nào đó thế lực nhỏ. Thẩm Trường Xuyên rõ ràng cảm giác được, chung quanh khói lửa khí bắt đầu tràn ngập. Mà không chỉ có là hắn có cảm giác như vậy, những người khác cũng là như thế, chung quanh mấy cái thôn những người chủ trì cũng đều dồn dập đem tự thân trong gia tộc dẫn khí thành công hậu bối dùng bái phòng danh nghĩa đưa tới Đại Loan thôn. Đồng thời còn mang đến đủ loại lễ vật, hy vọng có thể dừng lại tại Đại Loan thôn bên trong trao đổi học tập một phiên. Không hề nghi ngờ, những tiểu gia tộc kia những người chủ trì cũng rõ ràng đã nhận ra nguy hiểm, cho nên quyết định vì tự thân gia tộc hậu bối lưu một đầu đường lui. Đối với cái này Thẩm Trường Xuyên cũng không có cự tuyệt, nhiều mấy cái tu tiên giả không thể nghi ngờ có thể tăng cường Đại Loan thôn thực lực. Về sau nếu là mình ra ngoài, trong thôn gặp tập kích, nhiều ít cũng có thể ngăn cản một ít, kéo tới chính mình trở về. Mà mặt đối dưới mắt tình thế biến hóa, lúc này Thẩm Trường Xuyên nội tâm bên trong lại cũng không có ngay từ đầu như vậy lo lắng. Có lẽ là đã sớm trước giờ làm xong tâm lý kiến thiết chuẩn bị, là nguyên bản lo lắng dần dần biến thành sự thật về sau, cũng không có khó như vậy dùng để cho người ta tiếp nhận. Cũng có lẽ là bởi vì, theo trong khoảng thời gian này đến nay khổ tu, hắn cũng đã có năng lực tự vệ nhất định. Cho nên mặt đối biến cố trước mắt, nhiều ít có một ít lực lượng đi. Từ từ sẽ đến, thời gian càng dài, ta thực lực cũng là càng mạnh. Trong khoảng thời gian này cần thủ sân môn, làm tốt bảo hộ, phía ngoài mưa gió, liền theo hắn đi thôi. Hiểu rõ xong đại khái tình huống về sau, Thẩm Trường Xuyên đối với tiếp xuống dự định cũng có đại khái ý nghĩ. Chủ yếu liền là bên ngoài cự cương địch, khổ luyện nội công. Đối với Bích Nguyên Thủy Thảo lời đồn đại gì, liền kiên quyết làm lấy xem không thăm dự, thật tốt rèn luyện tu luyện, nỗ lực lá gan pháp thuật đồng thời, bắt đầu trùng kích dẫn khí thất trọng. Nói đến, bởi vì trong khoảng thời gian này ngày đêm không nghỉ khổ luyện pháp thuật, lần lượt đem trong cơ thể pháp lực tiêu hao hầu như không còn, tiếp lấy lại tính toán khôi phục đấy. Tại đây liên tục lặp đi lặp lại trong quá trình, hắn dẫn khí lục trọng tu vi cảnh giới bị không ngừng nện vững chắc lấy. Đối với tăng vọt cảnh giới pháp lực vận dụng, cũng dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc tăng lên. Cho nên cứ việc chẳng qua là 2-3 tháng nỗ lực, nhưng bây giờ Thẩm Trường Xuyên đã là triệt để xóa đi cái kia cố bởi vì dùng Bích Nguyên Tịnh Linh Đan về sau tăng vọt cảnh giới phụ phiêu khí. Tại cảnh giới căn cơ phía trên, đi qua lần lượt rèn luyện, hắn hiện tại đã là không chút nào kém cỏi hơn những cái kia nhiều năm dẫn khí lục trọng tu sĩ. Mà này cũng mang ý nghĩa Thẩm Trường Xuyên có khả năng bắt đầu phục dụng thượng phẩm dẫn khí đan, dùng đan dược phụ trợ tu luyện, tiếp tục tăng cao tu vi. Thẩm Trường Xuyên một bên trong lòng đối kế hoạch tương lai làm lấy đại khái dự định, một bên cùng Hàn Cầm Hổ chuyện phiếm hiểu rõ đủ loại tình thế. Mà cũng tại Thẩm Trường Xuyên đem chư nhiều tình huống đều cơ hồ đều hiểu rõ về sau, Hàn Cầm Hổ trên mặt bỗng nhiên lộ ra có chút đứa mẹo vẻ chần chờ, tựa hồ gặp chút phiền phức gì, lại ngượng ngùng mở miệng. Ông ngoại, có thể là gặp phiền phức gì? Thấy một màn này, Thẩm Trường Xuyên trong lòng có chút nghi hoặc, cũng không có quanh co lòng vòng trực tiếp mở miệng hỏi. Cái kia, liên là gần nhất lão đầu tử tu luyện khả năng gặp một vài vấn đề, cho nên muốn thỉnh giáo một chút Thường Xuyên ngươi. Nói ra nơi đây, Hàn Cầm Hổ mặt mũi dàn mua bên trên có một chút đỏ lên. Nói đến hắn cao tuổi rồi, hướng một cái niên kỷ nhẹ nhàng bất quá 15-16 tuổi hầu bối thỉnh giáo, thật đúng là có chút xấu hổ. Tuy nói tu tiên một đạo chú trọng chính là người thành đạt vi sư, nhưng ra bị hướng cháu trai được mời giáo thứ này, nhiều ít vẫn là khiến người ta cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng chính là trước đây không lâu nhận kích thích, khiến cho hắn một lần nữa dâng lên tại tu tiên đạo lộ bên trên càng tiến một bước tâm tư, mới thúc đẩy hắn tới đến Thẩm Trường Xuyên trước mặt, mong muốn hỏi thăm liên quan tới tu hành sự tình. A, nguyên lai là việc này sao, cũng là ta sơ hở. Theo Hàn Cầm Hổ thanh âm đàm thoại hạ xuống, Thẩm Trường Xuyên trên mặt cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu, đồng thời trong mắt cũng là lóe lên một tia ảo não. Cũng đúng là hắn sơ hở. tu tiên một đường cũng không phải được một môn cơ sở pháp quyết, sau đó liền có thể dựa vào chính mình tùy tiện tu luyện tiếp tục đi. Tại ở trong đó còn có không ít tu luyện thường thức cùng với đủ loại tu luyện bí quyết. Những tu luyện này đếm thử cùng bí quyết nếu là không có người chỉ bảo, bình thường tán tu chỉ sợ đến tốn hao lớn như vậy công phu mới có thể đủ theo thực tiễn tu luyện ở trong từng cái lục lọi ra tới. Thẩm Trường Xuyên sinh ra ở Thiên Nam Thẩm thị gia tộc, ít nhất liền thu hoạch được tương quan bồi dưỡng. Đối với đủ loại tu luyện thường thức cùng cơ sở cũng không thiếu, thậm chí sớm đã là tập mãi thành thói quen. Cũng là không để ý đến ông ngoại Hàn Cầm Hổ trước đây không lâu vẫn là một phàm nhân, cũng không có bất kỳ cái gì tu tiên một đạo tu luyện cơ sở sự thật. Ông ngoại có vấn đề gì, trực tiếp hỏi liền có thể. Nếu là ngài thực lực có thể mạnh hơn một chút, đối với thôn tới nói cũng là chuyện tốt. Ông ngoại về mặt tu luyện, có thể là cụ thể gặp cái gì bình cảnh. Cái này, Thường Xuyên có thể hay không các loại. Gia Thẩm Trường Xuyên có chút ngoài ý muốn, Hàn Cầm Hổ lại là lên tiếng như vậy nói. Ừm. Thẩm Trường Xuyên có chút kỳ quái. Cái kia, đại cứu ngươi kỳ thật tu luyện cũng gặp phải một vài vấn đề, cho nên lão già ta nghĩ, có muốn không nhường đại cứu ngươi cũng tới, cùng nhau nghe ngươi giảng giải, cũng tiết kiệm hắn sau này giống như ngươi hỏi thăm. Nghe vậy, Thẩm Trường Xuyên có chút giật mình, nguyên lai ông ngoại Hàn Cầm Hổ nghĩ là việc này. Bất quá lời nói này, nhưng cũng là khiến cho hắn rơi vào trầm tư. Thẩm Trường Xuyên bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, hơn nửa năm qua này Đại Loan thôn mặc dù nhiều mấy cái tu tiên giả, thế nhưng xuất thân của bọn họ, nhưng cũng đều không có bao nhiêu tốt truyền thừa. Như thế thả rông phía dưới, lúc nào mới có thể đủ thành tài, cũng có nhất định thực lực, từ đó có thể tại cụ thể sự vụ ở trong đến giúp chính mình. Chỉ sợ rất khó. Thường Xuyên, này có thể sao? Cũng đúng lúc này, Hàn Cầm Hổ lời nói đem Thẩm Trường Xuyên kéo về thực tế. Ông ngoại yên tâm, việc này đương nhiên không gì không thể. Ta đang chiêu lo, chính là trong thôn dưới trướng tu tiên giả tu hành sự tình. Ngài nói, ta có hay không hẳn là ở đây công mở một lần tu luyện tọa đàm, tốt tăng lên một thoáng trong thôn tu sĩ liên quan tới tu tiên một đạo nhận biết trình độ. Dạy người tu luyện, Thẩm Trường Xuyên cũng không kiêng kỵ. Hắn cũng không lo lắng những người khác tốc độ tu luyện sẽ vượt qua hắn. Tương phản, hắn xác thực hết sức cần một chút dẫn khí trung kỳ tu tiên giả thủ hạ vì hắn làm việc. Ít nhất khi hắn rời đi Đại Loan thôn thời điểm, trong thôn có người tọa trấn, không cần hắn thường xuyên lơm lớp lo sợ. Dứt khoát hắn chuẩn bị buông lòng mấy ngày, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này tiến hành tọa đàm, tăng lên một thoáng ông ngoại bọn hắn tu luyện tri thức cơ sở. Còn có chuyện tốt bừng này. Nếu là như vậy, cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Hàn Cầm Hổ cũng là hai mắt tỏa sáng chân chính.